Chương 29, La Tam Tháo, lời giới thiệu đáng xấu hổ. Chương 29, La Tam Tháo, lời giới thiệu đáng xấu hổ. Cường giả bảng. Danh sách này ám chỉ những người đang đứng trên đỉnh phong của toàn bộ đại lục sẽ bị công khai trước thiên hạ. Đây là vinh quang vượt bậc, nhưng đồng thời lại tàn khốc đến nhường nào. Chắc chắn sẽ khơi mào vô số tranh luận và phân tranh. Thập đại tối cường hồn thú bảng. Mỗi một bảng danh sách hiện ra, tựa như những chiếc chìa khóa chuẩn bị vén lên bức màn thần bí của đấu la đại lục. Chúng sẽ phơi bày toàn bộ cục diện sức mạnh thực sự đang ẩn giấu dưới mặt nước, hiện rõ trước mắt tất cả mọi người. Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, thần thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Tất cả các thế lực đỉnh cao cùng các cường giả của đấu la đại lục lúc này đều dấy lên sóng lớn kinh thiên trong lòng. Trong Bắc Đầu học viện, Lục Tiêu ngước nhìn những hàng chữ vàng trên màn trời, khẽ nhếch môi vẽ lên một đường cong đầy ẩn ý càng ngày càng thú vị. Thập đại cường giả, tối cường hồn thú, thần khí, không biết Bắc Đầu học viện của ta và cả vị viện trưởng này sẽ chiếm giữ vị trí nào trong những bảng danh sách này đây. Trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi, chỉ phóng ra sự sắc bén muốn thử thách ngay lập tức. Làn sóng do màn trời này dấy lên, hắn nhất định sẽ tham gia vào đó, đồng thời khuấy động phong vân. 3 ngày thời gian đối với một hồn sư mà nói chẳng qua chỉ là chớp mắt giữa vài lần minh tưởng và tu luyện ngắn ngủi. Khi tia nắng sớm ngày thứ tư vừa xuyên qua tầng mây, giải ánh vàng rực rỡ khắp mọi ngóc ngách của đấu la đại lục, màn trời đã yên lặng suốt 3 ngày kia lại lần nữa gợn sóng. Rầm rầm rầm, vạn trượng kim quang xua tan sương mù mờ ảo, giống như một tấm màn sân khấu vàng khổng lồ trải rộng trên bầu trời, thu hút ánh mắt của tất cả hồn sư trên đại lục. Cuối cùng đã đợi được lúc màn trời lại mở ra, 3 ngày này cứ như 3 năm vậy. Không biết võ hồn của ta liệu có thể xếp trong top 10 của đặc thù võ hồn bằng không. Dù là hồn sư đang tu luyện hay người thường đang bận rộn, tất cả đều dừng hẳn động tác trong tay, nín thở chăm chú. Họ hướng nhìn về phía màn trời thần bí quyết định vận mệnh của vô số người. Đồng thời, nội tâm cũng dâng lên sự kỳ vọng lớn lao, hy vọng bản thân có thể lọt vào top 10 danh sách. Đặc thù võ hồn bảng chính thức công bố hôm nay, người lên bảng top 10 đều sẽ nhận được quà tặng thiên đạo, ban thưởng đặc biệt. Âm thanh mênh mông hùng vĩ, tựa như lời thần phán truyền, vang vọng sâu thẳm trong linh hồn mỗi người. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, là sự chờ mong sôi sục và căng thẳng hơn bao giờ hết. Trái tim của vô số hồn sư sở hữu đặc thù võ hồn đều như bị nhấc lên tới cổ họng. Họ cầu nguyện tên mình có thể hiện diện trên bảng danh sách bằng kia. Kim quang cuồn cuộn, vẽ nên những nét chữ tựa như rồng bay phượng múa. Bắt đầu hội tụ và phát thảo ở phía dưới màn trời. Đặc thù võ hồn bảng, hạng 10, là Tam Tháo. Tên này cùng võ hồn vừa xuất hiện đã khiến cả đại lục kinh ngạc tột độ. Là Tam Tháo? Đây là võ hồn gì? Chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó, phần giới thiệu chi tiết về võ hồn này từ từ hiện hiện. La Tam Tháo, một loại biến dị võ hồn, khởi nguồn từ gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, do võ hồn thú đỉnh cấp Lam Điện Bá Vương Long biến dị ác tính mà thành. Hình thái là hồn thú thực thể hóa, ngoại hình giống heo, tính tình ôn hòa, tính chất đặc thù. Một, đây là trường hợp duy nhất từ trước đến nay tại đấu la đại lục một võ hồn thú cường công hệ đỉnh cấp biến dị thành võ hồn thú thực thể không mang hình thái chiến đấu. Hai, bên trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch hoàng kim thánh long cực kỳ yếu ớt, tiềm năng không thể lường người sở hữu. Ngọc Tiểu Cương, Sử Lai Khắc Học Viện, phần thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, là Tam Tháo. Heo thực thể hóa, Lam Điện Bá Vương Long biến dị. Ha ha ha, trời ơi, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long còn có loại võ hồn này, đây quả thực là nỗi nhục của gia tộc. Cái này cũng được coi là đặc thù võ hồn ư? Rõ ràng là phế vật võ hồn, sao lại có thể lên bảng? Ngươi không đọc phần giới thiệu sao? Trường hợp duy nhất, hơn nữa có huyết mạch hoàng kim thánh long, tuy yếu ớt nhưng hai chữ đặc thù này xứng đáng vô cùng. Hồn lực tăng lên một cấp. Ngọc Tiểu Cương này là ai? Chưa từng nghe nói qua. Lập tức khắp nơi trên đại lục xôn xao bàn tán, những lời chào phúng, sự hiếu kỳ và kinh ngạc không ngừng vang lên. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng những người khác ngước nhìn bầu trời, biểu cảm vô cùng khó tả, vừa có niềm vui mong chờ cho Ngọc Tiểu Cương, nhưng sự ngượng nghịu lại chiếm phần lớn hơn. Dù sao, lý do lên bảng này thực sự có chút khó mà mở lời. Còn Ngọc Tiểu Cương, người đang đứng ở một góc khuất của học viện, tâm trạng lúc này càng thêm phức tạp đến cực điểm. Khi Kim Quang Thiên Đạo ban thưởng hòa vào cơ thể hắn, bình cảnh cấp 29 đã giam cầm hắn suốt mấy chục năm, dù cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua. Nó lập tức tan rã như tuyết gặp nắng xuân, hồn lực thuận lợi bước vào cấp 30. Cảm nhận hồn lực trong cơ thể đã tăng trưởng một bậc, cùng với vị trí hồn hoàn thứ 3 đã hiện hiện rõ ràng. Cơ thể Ngọc Tiểu Cương khẽ run rẩy, trong mắt lóe lên một tia vui sướng và kích động không thể kìm nén. Cấp 30, ta cuối cùng đã đạt tới. Hắn lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại. Đây không chỉ là sự tăng lên một cấp, mà còn là tia hy vọng phá vỡ lời nguyền phế vật đã ám ảnh hắn. Tuy nhiên, niềm vui sướng này rất nhanh bị cảm giác xấu hổ cực độ bao phủ. Bí mật về võ hồn mà hắn đã khổ tâm che giấu nhiều năm, danh tính mà hắn không muốn bị tiết lộ nhất, cứ như vậy bị màn trời công khai triệt để, phơi bày trước mặt tất cả mọi người trên toàn bộ đại lục. Tại sao? Tại sao lại công bố chi tiết đến mức này? Mặt Ngọc Tiểu Cương lúc trắng lúc xanh, trong lòng tràn đầy oán trách. Dù chỉ mơ hồ nói là biến dị võ hồn đặc thù cũng được, tại sao nhất định phải chỉ rõ là biến dị từ Lam Điện Bá Vương Long hình thái tự chư? Hắn dường như đã nghe thấy tiếng cười nhạo từ gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, cảm nhận được vô số ánh mắt trào phúng, thương hại. Điều này khiến niềm vui đột phá mà hắn vừa thu hoạch được đều bị bao phủ bởi một tầng bóng tối dày đặc. Vũ Hồn Điện, trong giáo hoàng điện, bị Đông Ngự trị trên bảo tọa giáo hoàng cao ngất, dưới giáo hoàng bảo hoa lệ, tay ngọc khẽ siết chặt. Khi nàng nhìn thấy cái tên Ngọc Tiểu Cương cùng phần giới thiệu chi tiết về La Tam Pháo, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp. Có khoảnh khắc thẫn thờ, dường như nhìn thấy bóng dáng ngây ngô chấp nhất vào lý luận của nhiều năm về trước. có một chút vui mừng nhỏ bé không thể nhận ra vì hắn đã phá vỡ bình cảnh. Nhưng càng nhiều, lại là sự lạnh lùng và quyết tuyệt của một người bị vận mệnh chơi bừa. Tiểu Cương, La Tam Pháo nàng khẽ thầm thì trong lòng, lập tức ánh mắt khôi phục một mảnh lạnh lùng cùng uy nghiêm. Dù vậy, vẫn như cũ không thay đổi được điều gì. Quá khứ, sớm đã trôi qua rồi. Ánh mắt nàng một lần nữa trở nên sắc bén, lướt qua các trưởng lao và giáo chủ với thần sắc khác nhau trong điện, giọng nói thanh lãnh, tiếp tục chú ý bảng danh sách. Bắt đầu học viện. Lục Tiêu chắp tay đứng thẳng, ngước nhìn giới thiệu về La Tam Pháo trên màn trời, trên mặt hiện lên sự thấu hiểu. Thì ra là võ hồn này. Ngọc Tiểu Cương, lý luận đại sư hắn nhẹ nhàng gật đầu. Từ võ hồn đỉnh cấp biến dị ác tính mà thành, hình thái đặc biệt, lại ẩn chứa một tia huyết mạch thần dị, bàn về đặc thù và duy nhất quả nhiên xứng đáng với vị trí thứ 10. Hắn đối với chuyện này cũng không có quá nhiều bất ngờ. Chương 30, võ hồn phụ trợ, tiên thiên mãn hồn lực. Chương 30, võ hồn phụ trợ, tiên thiên mãn hồn lực. La Tam Pháo này bề ngoài nhìn như phế võ hồn, nhưng bởi huyết mạch biến dị cùng đặc tính thực thể hóa ẩn giấu bên trong, nó hoàn toàn có thể xưng bá một phương trong hệ thống võ hồn của Đấu La đại lục. Lý Bạch chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu từ lúc nào, mang theo bầu rượu, ham hở nhìn chăm chú vào màn trời. Võ hồn này quả nhiên thú vị, Hoàng Kim Thánh Long. Trình độ huyết mạch của nó thậm chí nhỉnh hơn võ hồn Lam Điện Bá Vương Long một chút. Lý Bạch nhấp một ngụm rượu, hàm hồ hỏi. Lục Tiêu mỉm cười đáp lại, không đưa ra ý kiến, cứ tiếp tục theo dõi đi, tấm đặc thù võ hồn bằng này, hẳn sẽ còn nhiều điều hấp dẫn. Trên màn trời, kim quang vẫn chưa hề ngắt quãng. Sau khi công bố danh tính thứ 10, luồng sáng hơi chững lại, rồi bắt đầu ngưng động thông tin về hạng 9. Đặc thù võ hồn bảng, hạng 9, Lạp Xưởng, lại là một võ hồn nằm ngoài mọi dự liệu của thế nhân. Lạp Xưởng, thức ăn hệ võ hồn. Đặc tính độc nhất vô nhị của nó là, đây là thức ăn hệ võ hồn duy nhất mà Đấu La đại lục hiện nay mới đến, sở hữu tiên tiên mãn hồn lực, cấp 10. Nó có khả năng phụ trợ và hồi phục không thể tưởng tượng nổi, đồng thời hình thái hồn kỹ cũng vô cùng đặc biệt người sở hữu, áo tư tạm, sử lai khắc học viện, ban thưởng, hồn lực thăng một cấp, niên hạn của tất cả hồn hoàn tăng lên 500 năm, lại là một người của sử lai khắc học viện. Lạp Xưởng võ hồn. Thức ăn hệ mà có tiên tiên mãn hồn lực. Điều này làm sao có thể? Độc nhất vô nhị. Khó trách có thể ghi danh trên bảng. Thức ăn hệ võ hồn thức tỉnh đã khó khăn, lại còn xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực, đây quả thực là một kỳ tích. Niên hạn hồn hoàn thăng 500 năm. Phần thưởng này quả thực quá đỗi phong phú. Cả đại lục lại lần nữa xôn xao. Nếu việc La Tam Pháo lên bảng còn pha tạp chút trầm biếm, thì việc Lạp Xưởng võ hồn này lên bảng đã thực sự gây nên chấn động. Tiên thiên mãn hồn lực thức ăn hệ đã phá vỡ mọi nhận thức của mọi người. Bên trong Sử Lai Khắc học viện, vừa rồi còn vì việc Ngọc Tiểu Cương lên bảng mà không khí trở nên vi diệu, nay trong khoảnh khắc đã được thay thế bằng niềm vui hỉ. Tiểu Áo, là ngươi? Chính là người đó. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên nhảy phát dậy, hưng phấn vô mạnh vào vai thiếu niên bên cạnh. Bản thân Áo Tư Tạp thì hoàn toàn ngây dại. Trước đó, hắn nhìn võ hồn lão sư Ngọc Tiểu Cương lên bảng với tâm trạng phức tạp, vừa mừng cho lão sư, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đồng thời, hắn cũng thầm hâm mộ phần thưởng tăng hồn lực kia. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng, Lạp Xưởng võ hồn tưởng như bất đáng của mình, vậy mà cũng có thể leo lên tiên bảng được vạn chúng chú mục này. Nghe thấy câu hạng 9, Lạp Xưởng võ hồn hắn cảm giác lồng ngực như ngừng đập. Mãi đến khi trụ sáng ban thưởng màu vàng kia từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hắn, năng lượng tinh thuần bàng bạc rót vào thể nội, thúc đẩy hồn lực, trong chớp mắt đã xông phá cửa ải cấp 34, thẳng tiến cấp 35. Điều khiến hắn kinh hỉ đến mức suýt ngất chính là hai đạo hồn hoàn trăm năm màu vàng quanh người trước đó, dưới sự tẩm bổ của kim quang, màu sắc thâm thúy và ngưng thực với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, chúng ổn định ở trạng thái một vàng, một tím đậm đà. Hồn hoàn trăm năm thứ hai đã tiến giai thành ngàn năm hồn hoàn. Ta, hồn hoàn của ta Áo Tư Tạp nhìn hồn hoàn trên thân một vàng, hai tím đang lóe lên, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Hai cái ngàn năm hồn hoàn. Viện trưởng, Triệu Vô Cực lão sư, các ngươi thấy không? Phất Lan Đức kích động đẩy vào kính, Triệu Vô Cực thì cười ha hả, vỗ mạnh vai Áo Tư Tạp, tiểu tử khá lắm, thật sự làm cho lão tử ta nở mày nở mặt. Tiên tiên mãn hồn lực thức ăn hệ, ha ha, độc nhất vô nhị. Ngay cả Ngọc Tiểu Cương vừa rồi còn đắm chìm trong sự xấu hổ, giờ đây cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng, nhìn về phía Áo Tư Tạp với ánh mắt tràn đầy vui mừng. Các học sinh của Sử Lai Khắc học viện cuối cùng đã bắt đầu tỏa sáng thuộc về chính mình. Trong khi đó, các thế lực khắp đại lục, ngoài việc kinh ngạc trước tiên tiên mãn hồn lực thức ăn hệ cũng lần nữa khắc sâu cái tên Sử Lai Khắc học viện vào trong lòng. Liên tục hai người ghi danh trên bảng, học viện bốn tầm thường này, tựa hồ cũng không hề đơn giản. Tiếp theo, còn có võ hồn độc đạo nào khác, kỳ lạ hơn, cường đại hơn, sẽ làm rung chuyển toàn bộ Đấu La đại lục đây. Ngay lúc các thế lực khắp đại lục đang bàn tán xôn xao vì Sử Lai Khắc học viện liên tiếp có hai người lên bảng, trong thất bảo Lưu Ly Tông cũng là một mảnh âm thanh kinh ngạc. Trong đại điện nguy nga trắng lệ, Linh Phong Chí ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chiêm ngưỡng giới thiệu về võ hồn La Tam Pháo và Lạp Xưởng trên màn trời. Nét mặt ôn nhuận như ngọc của tông chủ cũng khó che giấu sự kinh ngạc. Ngọc Tiểu Cương vậy mà lại dùng phương thức này để được công khai, ngươi cùng Ngọc Tiểu Cương cũng từng gặp mặt vài lần, biết rõ đối phương vì cái biến dị võ hồn này mà phải chịu đựng sự khuất nhục và khốn nhiều suốt bao năm. Bây giờ tuy được thiên đạo ban thưởng, đột phá bình cảnh, nhưng dùng cái cách gần như bị vạch khuyết điểm này để trở nên nổi tiếng khắp đại lục, đối với Ngọc Tiểu Cương tâm cao khí ngạo mà nói, e rằng là nửa vui nửa buồn, thậm chí sự xấu hổ còn lớn hơn niềm vui. Kiếm Đấu La Trần Tâm khẽ gật đầu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia thấu hiểu. Từ võ hồn Lam Điện Bá Vương Long biến dị đến mức này, hình thái cô hóa như linh vật thực thể, thật sự là chưa từng nghe thấy. Trong cơ thể lại vẫn ẩn chứa một tia Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch. Cái sự đặc thù của võ hồn này, quả nhiên danh xứng với thực. Cốt Đấu La Cổ Dung thì cười hắc hắc, giọng khàn khàn mang theo vài phần trêu tức, "Phong Chí, Trần Tâm, ngươi nói cái La Tam Pháo này nên tính là thú võ hồn hay khí võ hồn đây? Bản thân nó có thể thi triển hồn kỹ chăng? Hay vẫn phải dựa vào tiểu cương kia tự mình hô khẩu hiệu? Chậc chậc, cái võ hồn này quả thực là độc nhất vô nhị đến phiền phức. Tính tình thoáng đạt của hắn khiến góc độ nhìn vấn đề luôn khác thường. Linh Phong Chí bất đắc dĩ liếc Cổ Dung một cái, đang định lên tiếng, hắn liếc thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đang bước nhanh vào điện. Trên mặt ngươi không khỏi nở nụ cười ấm áp. Phụ thân, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia. Linh Vinh Vinh giống như một chim non vui vẻ bay vào đại điện, thân mật khoác lấy cánh tay Linh Phong Chí. Mọi người thấy chưa? Áo tư tạc kia, lạp xưởng võ hồn của hắn lại là tiên tiên mãn hồn lực, quá bất khả tư nghị. Trong đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh lóe lên ánh sáng, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Thức ăn hệ võ hồn đó, vậy mà có thể tiên tiên mãn hồn lực. Ta trước đó còn tưởng rằng thất bảo lưu ly tháp của chúng ta chính là ngọn cờ đầu trong phụ trợ hệ rồi chứ. Ninh Phong Chí cưng chiều vỗ tay nữ nhi, mỉm cười nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Đấu La đại lục mênh mông vô biên, ẩn giấu không ít thiên tài hồn sư không muốn người biết, có được những võ hồn vượt mức bình thường, cũng thuộc về lẽ thường tình. Lạp xưởng võ hồn này xét về tiềm lực có lẽ không bằng cực hạn phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp, nhưng với điểm tiên thiên mãn hồn lực thức ăn hệ tính duy nhất và tính đặc thù của nó, quả quyết đủ tư cách để ghi danh trên đặc thù võ hồn bảng này. Lời hắn bình thản, mang theo khí độ vốn có của một tông chủ, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm vẫn lướt qua một tia ngưng trọng khó mà phát giác. Màn trời xuất hiện mang ý nghĩa rất nhiều thiên tài ẩn tàng cùng tồn tại đặc thù trên đại lục đều sẽ bị vạch trần. Cách cục tương lai, e rằng sẽ càng thêm phức tạp. Linh Vinh Vinh dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức như nghĩ ra điều gì, lay lay cánh tay phụ thân, dịu dàng nói, phụ thân. Tất nhiên loại võ hồn có tính duy nhất này đều có thể lên bảng, vậy bát bảo lưu ly tháp sau khi ngài tiến hóa khẳng định cũng có thể lên bảng. Chương 31, Như Ý Hoàn chương 31, Như Ý Hoàn. Linh Phong Chí nghe lời ái nữ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ không thể tả. Làm sao hắn lại không hề kỳ vọng, nhất là khi nữ nhi mang về khỉ La Úc Kim Hương, đồng thời báo cho hắn biết võ hồn đã tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp. Nội tâm hắn từng dấy lên một ngọn lửa hy vọng. Có lẽ, chính hắn, Linh Phong Chí, cũng có thể giúp thất bảo lưu ly tháp tiến thêm một bước, lột xác thành cựu bảo lưu ly tháp. Khi nuốt vào gốc tiên thảo kia, hắn quả thực cảm nhận được dược lực bàng bạc gột rửa cơ thể, hồn lực có phần tinh tiến. Võ hồn cuối cùng tiến hóa thành bát bảo lưu ly tháp. Tu vi đình trệ bao năm cũng ẩn ẩn nuối lòng, nhân cơ hội này thành công hấp thu hồn hoàn thứ 8, trở thành một cường giả cấp bậc hồn đấu la. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Sự tiến hóa trong tưởng tượng đã không xảy ra. Thất bảo lưu ly tháp vẫn không thể đột phá tầng gông cùng xiềng xích kia để lột xác thành cựu bảo lưu ly tháp. Linh Phong Chí nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Linh Vinh Vinh, ngữ khí ôn hòa nhưng lại mang theo một tia buồn vô cớ khó che giấu. Vinh Vinh, tâm ý của ngươi, phụ thân thấu rõ. Bát bảo lưu ly tháp sau khi tiến hóa cố nhiên là đỉnh cấp võ hồn, vô cùng hiếm có, nhưng luận về duy nhất và đặc thù e rằng vẫn còn kém một chút hòa hậu. Phục dụng tiên thảo, ta may mắn đột phá hồn đấu la, võ hồn cũng tăng cường thêm một bậc, nhưng trung quy vẫn không thể tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp. Bản danh sách này e là không có duyên với ta. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn trời rộng lớn ngoài điện, khôi phục sự cơ trí và trầm ổn thường ngày. Đúng lúc này, kim quang trên màn trời lại kịch liệt phun trào. Tin tức bảng danh sách mới bắt đầu ngưng kết thành hình. Sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút trở lại. Thứ tự và tin tức mới chậm rãi hiện ra, đặc thù võ hồn bảng, hạng 8, Như Ý Hoàn, lại là một võ hồn chưa từng được nghe đến. Quân chúng ngưng thần nhìn kỹ phần giới thiệu, Như Ý Hoàn, biến dị võ hồn. Xuất thân từ thiên hạ đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông. Vốn nên kế thừa đỉnh cấp khí võ hồn Hạo Thiên Chủ Y, nhưng lại phát sinh biến dị đặc biệt khi thức tỉnh năm 6 tuổi, hóa thành Như Ý Hoàn. Hình thái kỳ hoa mỹ, vòng thân tỏa ra ánh sáng lung linh, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, tính chất đặc thù. Một là võ hồn phi cường công hệ khí võ hồn duy nhất biến dị từ Hạo Thiên Chủ Y, với hình thái cùng công năng đã thay đổi hoàn toàn. Hai, khi thức tỉnh đã kèm theo thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn hạn chế võ hồn, bởi vì tính đặc thù của võ hồn, Như Ý Hoàn không thể kèm theo bất kỳ hồn hoàn nào, khiến hồn lực của người sở hữu vĩnh viễn đỉnh trệ tại cấp 9, không cách nào đột phá cấp 10, trở thành hồn sư. Sự hạn chế này vô cùng hiếm thấy trong lịch sử võ hồn đấu la đại lục. Người sở hữu Đường Nguyệt Hoa, Nguyệt Hiên Hiên Chủ ban thưởng hồn lực tăng lên một cấp, giải trừ bộ phận hạn chế võ hồn, có thể tu luyện đến hồn vương cảnh giới, cao nhất có thể kèm theo 5 hồn hoàn. Bảng danh sách này vừa lộ diện, đại lục lần nữa xôn xao. Biến dị từ Hạo Thiên Chủ Y, Hạo Thiên Tông còn có loại võ hồn này, kèm theo thiên phú lĩnh vực. Trời ạ, đây là năng lực ngay cả phong hào đấu la cũng chưa chắc có được. Không thể kèm theo hồn hoàn, hồn lực cả đời cấp 9. Cái lĩnh vực này dù mạnh đến đâu, không thể tu luyện thì có ích gì? Ban thưởng giải trừ bộ phận hạn chế, có thể tu luyện tới hồn vương, vị Đường Nguyệt Hoa này chẳng phải là nhân họa đắc phúc. Tâm điểm bàn luận đổ dồn vào biến dị Hạo Thiên Tông thiên phú lĩnh vực và không cách nào tu luyện. Một người sở hữu lĩnh vực thần kỳ đến thế, lại bị hạn chế võ hồn ngăn cản tu luyện, thực khiến người ta phải nuối tiếc không thôi. Phần ban thưởng trên màn trời không nghi ngờ gì đã trao cho nàng hy vọng mới. Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên. Trong gian phòng tầng cao nhất được bày trí trang nhã, tràn ngập khí tức nghệ thuật. Một vị mỹ phụ cung trang, khí chất ôn nhuận như ngọc, ung dung hoa quý, đang lặng lặng đứng bên cửa sổ, ngước nhìn bảng danh sách giữa không trung. Nàng chính là Đường Nguyệt Hoa. Khi thấy tên mình cùng võ hồn xuất hiện trên màn trời, nhất là đoạn miêu tả không cách nào kèm theo hồn hoàn hồn lực cả đời cấp 9. Đôi mắt đẹp phảng phất có thể bao dung, xoa dịu mọi cảm xúc của nàng cũng gợn lên một tia phức tạp. Mấy chục năm qua, nàng sớm đã chấp nhận sự thật này, đồng thời lấy lĩnh vực đặc biệt của mình mở Nguyệt Hiên tại Thiên Đấu Thành. Nàng dạy bảo con em quý tộc lễ nghi nghệ thuật, chứng minh giá trị bản thân bằng một phương thức khác. nhưng sâu thẳm trong nội tâm, ai lại chưa từng khát vọng có được lực lượng, có thể tu luyện, có thể tự chủ vận mệnh của mình. Vâng, khoảnh khắc kim quang ban thưởng của thiên đạo xuyên qua không gian, dung nhập vào cơ thể, thân thể mềm mại của Đường Nguyệt Hoa khẽ run lên. Bình cảnh cấp 9 giam cầm nàng mấy chục năm, bên chắc tựa tường sắt không thể lay chuyển, giờ phút này lập tức buông lỏng, tăng dã. Hồn lực của nàng trực tiếp đột phá đến cấp 10. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, đạo gông xiềng vô hình ngăn cản nàng hấp thu hồn hoàn trong cơ thể. Mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã nuối lỏng hơn rất nhiều, như thể mở ra một khe hở. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, võ hồn như ý hoàn hoa lệ hiện lên trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như còn linh động hơn thuở xưa. Hồn vương, đã đủ rồi. Thật sự đã quá đủ rồi, nàng khe khẽ tự nói, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào, nhưng nhiều hơn là sự thư thái và vui sướng. Đối với nàng, đây đã là thiên đại ân điển. Bắt đầu học viện. Lục Tiêu nhìn phần giới thiệu như ý hoàn trên màn trời, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Như ý hoàn, quý tộc viên hoàn. Từ khí võ hồn cường công hệ đệ nhất thiên hạ, lại biến dị thành võ hồn thuộc loại lĩnh vực phụ trợ thuần túy. Hắn khẽ gật đầu. Lĩnh vực này, dù là tu hành hay chỉ thế, đều có đại dụng. Lý Bạch nhấp rượu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, võ hồn bá đạo cương mãnh cấp bậc Hạo Thiên chủ y, lại có thể biến dị ra một lĩnh vực ôn hòa tĩnh lặng đến thế. Tạo hóa quả nhiên vô cùng tuyệt diệu. Lĩnh vực này, ngược lại có vài phần dị khúc đồng công chi diệu với thanh liên kiếm ý của ta, đều có thể gột rửa tâm trần, chỉ là phương hướng khác biệt. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông cao ngạo trên bảo tọa, nhìn tin tức Đường Nguyệt Hoa, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia dò xét. Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa nàng hé mở đôi môi đỏ mọng, ngựa khí không phân biệt được hỉ nộ. Một kẻ phế vật không thể tu luyện, dựa vào thiên phú lĩnh vực mà kinh doanh nhân mạch tại Thiên Đấu Thành. Bây giờ ngược lại lại được cơ duyên. Hôn vương hử, sâu kiến trung quy vẫn là sâu kiến. Nàng không quá để Đường Nguyệt Hoa vào mắt. Một kẻ dù được giải trừ hạn chế, cũng chỉ có thể tu luyện tới hồn vương, trước gã khổng lồ Vũ Hồn Điện này, vẫn không có ý nghĩa. Ánh mắt nàng dồn nhiều hơn vào các hạng mục phía trước của bảng danh sách, chờ đợi những võ hồn có khả năng cấu thành ý hiệp với Vũ Hồn Điện xuất hiện. Ngay khi các phương đang bàn luận không ngừng vì võ hồn như ý hoàn, kim quang trên màn trời lại lóe lên, tin tức hạng 7 bắt đầu ngưng kết. Lần này, tốc độ kim quang hội tụ dường như chậm hơn một chút. Cuối cùng, tiểu chữ hoàn toàn rõ ràng, đặc thù võ hồn bảng, hạng 7, Nhu Cốt Thỏ, thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là nghi hoặc. Nhu Cốt Thỏ, đây dường như chỉ là một loại hồn thú cấp thấp tương đối phổ biến. Mặc dù nổi tiếng vì tính dẻo dai, nhưng xét là võ hồn, e rằng không thể nói là đặc thù hay duy nhất được. Chương 32, thân phận hồn thú bị bại lộ. Chương 32, thân phận hồn thú bị bại lộ. Nhưng rồi, lời giới thiệu tiếp theo lại như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt rung động toàn bộ Đấu La đại lục. Nhu Cốt Thỏ, thú võ hồn. Tính chất đặc thù, võ hồn này không phải là võ hồn thức tỉnh thông thường, mà bản chất của nó chính là bản thể của một hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình là người. Người sở hữu, tiểu vũ, sử lai khắc học viện, ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 1000 năm, che lớp hoàn mỹ khí tức hồn thú, dưới thần cấp không thể dò xét. Oeng. Toàn bộ đại lục cứ như vừa bị ném vào một quả bom hạt nặng, trong nháy mắt sôi trào. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, lấy bản thể hồn thú làm võ hồn. Sử lai khắc học viện. Mấy từ khóa mấu chốt này tổ hợp lại với nhau, tạo thành lực trùng kích còn vượt xa bất kỳ bảng danh sách nào trước đó. Hồn thú 10 vạn năm, đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, là sự tồn tại trong truyền thuyết, là chí bảo có thể sản xuất hồn hoàn 10 vạn năm và hồn cốt quý giá. Bất cứ một hồn thú 10 vạn năm nào hiện thân, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả điên cuồng săn đuổi. Mà giờ đây, màn trời lại trực tiếp chỉ ra, bên trong Sử Lai Khắc học viện lại đang ẩn giấu một vị hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình. Điều này làm sao không khiến người ta phát điên? Sử Lai Khắc học viện. Lúc này, bầu không khí trong học viện đã từ cuồng hỉ khi áo tư tạp lên bảng, trong nháy mắt rơi thẳng vào điểm đóng băng. Không, phải là lâm vào sự ngưng trệ chết chóc cùng cơn báo táp của sự khó tin. Ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía thiếu nữ đang đứng cạnh áo tư tạp, tết tóc đuôi sam, ban đầu còn cười rạng rỡ, nhưng giờ phút này lại sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy khẽ khẽ. Tiểu Vũ đái một bạch há hốc miệng, cổ họng khô khốc, hầu như không thốt nên lời. Nụ cười hưng phấn trên mặt Mã Hồng Tuấn hoàn toàn cứng đờ, đôi mắt trợn tròn, cứ như lần đầu tiên hắn nhận biết Tiểu Vũ. Vẻ cuồng hỉ trên mặt áo tư tạp đã sớm tan biến không còn một chút nào, thay vào đó là sự lo âu và căng thẳng vô cùng. Sắc mặt Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực kỳ biến, trong nháy mắt phóng thích hồn lực, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Trong lòng bọn họ dâng lên sóng to gió lớn, Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm. Điều này, cái này sao có thể? Nhưng sự thật đã được màn trời vạch trần, không cho phép bọn họ không tin. Ngọc Tiểu Cương càng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ thể chấn động mạnh, huyết sắc trên mặt mất sạch. Hắn nghiên cứu lý luận võ hồn nhiều năm, tự nhiên biết truyền thuyết hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng hắn bạn không ngờ tới, cô gái hồn nhiên ngây thơ bên cạnh mình, lại chính là Ma Tiểu Vũ. Bị ánh mắt mọi người tập trung, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, đầu óc trống rỗng. Bí mật lớn nhất của nàng, thân phận mà nàng đã cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu nhiều năm, cứ như vậy bị vô tình công khai. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được các ý cùng sự tham lam đến từ toàn bộ thế giới. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc tựa như thủy triều nhấn chìm lấy nàng. Nàng vô thức ôm chặt hai tay, cơ thể run rẩy như chiếc lá lịa cành trong gió lạnh. Vâng. Thế nhưng, ngay trong cơn khủng hoảng tột độ này, đạo kim quang ban thưởng từ trên trời giáng xuống, đã bao phủ nàng một cách chuẩn xác. Năng lượng tinh thuần, ấm áp tràn vào thể nội, thôi động hồn lực của nàng trong nháy mắt tăng lên một cấp. Đồng thời, ba cái hồn hoàn một vàng một tím trên người nàng, màu sắc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên thâm thúy. Màu tím càng thêm nồng đậm. mà hai đạo hồn hoàn màu vàng kia lại trực tiếp biến thành màu tím sáng chói. Ba cái ngàn năm hồn hoàn trên người nàng dạng lời rực rỡ, nhưng sự tăng lên về thực lực này cùng hồn hoàn tiến hóa lại kém xa cảm giác an toàn mà ban thưởng còn lại mang tới. Tiểu Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ sức mạnh huyền ảo khó hiểu bao trùm toàn thân nàng, nó đã che giấu hoàn toàn, khiến cho khí tức đặc biệt thuộc về hồn thú 10 vạn năm của nàng hoàn toàn nội liễm. Thứ nay về sau, chỉ cần nàng không chủ động bại lộ, dưới thân cấp không ai có thể nhìn thấu chân thân của nàng nữa. Cố cảm giác an toàn này giống như trông thấy một tia bình minh le lói giữa vô tận hắc ám, khiến cho tâm thần đã gần như sụp đổ của nàng thoáng ổn định lại một chút. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía các đồng đội bên cạnh, nhìn về phía Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ánh mắt phức tạp nhưng không hề lộ ra vẻ tham lam. Ta không phải là cố ý muốn giấu giếm mọi người. Âm thanh của Tiểu Vũ mang theo tiếng nức nở, tràn đầy ủy khuất và sợ hãi. Học viện bắt đầu. Lục Tiêu nhìn màn trời, khoe miệng nết lên một đường cong đầy ý vị thâm trường. Quả nhiên, Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm hóa hình, tính đặc thù của võ hồn này quả đúng là danh xứng với thực. Lý Bạch nhíu mày, nhấp một ngụm rượu, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, lấy bản thể làm võ hồn. Tiểu nha đầu này, lá gan không nhỏ, bên võ hồn điện, e rằng sẽ ngồi không yên rồi. Phong bạo sắp tập tới. Lục Tiêu từ tốn nói, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn thấy giáo hoàng điện nơi sâu thẳm trong võ hồn thành. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba người nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, lại ở Sử Lai Khắc Học Viện. Linh Phong Chí hít sâu một hơi, ngựa khí vô cùng nghiêm trọng. Lần này, Sử Lai Khắc Học Viện sẽ gặp đại phiền toái. Ánh mắt Kiếm Đấu La Trần Tâm sắc bén như kiếm, sự cám dỗ của hồn hoàn 10 vạn năm, hồn cốt, không mấy hồn sư có thể ngăn cản được. Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cốt Đấu La cổ rung chật chật lưỡi, ngoan ngoãn, lao già Phất Lan nước kia, lần này thật đúng là nhặt được một món gây họa lớn. Không, là chọc phải tổ ong vò bẽ. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Khác với sự chấn kinh, lo lắng ở những nơi khác. Giờ khắc này, trong Giáo Hoàng Điện, tràn ngập một loại hưng phấn gần như cuồng nhiệt cùng sát ý rực lửa. Bị Đông ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, đôi tử nhãn thâm thúy kia, bộc phát ra tinh quang chưa từng có. Nàng đột nhiên ngồi thẳng người, tay ngọc nắm chặt Giáo Hoàng quyền trượng, vì dùng sức quá độ, khớp ngón tay đều có chút trắng bệnh. Nhu Cốt Thỏ, Tiểu Vũ, hóa ra là ngươi. Con cá lọt lưới năm đó, vậy mà ẩn mình ở Sử Lai Khắc Học Viện. Thanh âm của nàng mang theo một tia kích động không thể đè nén cùng sát ý lạnh thấu xương. Rất tốt, thật sự là quá tốt. Nàng phảng phất đã nhìn thấy chiếc hồn hoàn 10 vạn năm màu đỏ thấm rực rỡ, cùng với chiếc hồn cốt cực phẩm nhất định ẩn chứa trong đó, đang gây gọi nàng. Ma Hùng, Quỷ Báo trưởng lão. Bị Đông nghiêm nghị quát lên. Có thuộc hạ. Hai thân ảnh tựa như quỷ mị lặng yên xuất hiện trong đại điện, chính là Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La. Bị Đông đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, giọng nói mang theo sự uy nghiêm đáng tin cậy. Lập tức tăng thêm nhân thủ, giám thị nghiêm ngặt mọi động tĩnh của Sử Lai Khắc Học Viện. Đặc biệt là Tiểu Vũ, tuyệt đối không cho phép nàng thoát khỏi tầm mắt chúng ta. Đồng thời, tập trung nhân thủ, tùy thời chuẩn bị hành động săn hồn. Trong mắt nàng, lấp lánh tia sáng quyết tâm phải đạt được. Xin nghe giáo hoàng miệng hạ dụ lệnh. Ma Hùng, Quỷ Báo đồng thanh đáp lời, thân ảnh lần nữa lặng yên biến mất. Bị Đông một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, nhìn tên Tiểu Vũ trên màn trời, nên môi nở một nụ cười lạnh băng mà tàn khốc. Lần này, ngươi chắp cánh khó thoát. Chương 33, khởi hành đến tinh đấu đại xâm lâm. Chương 33, khởi hành đến tinh đấu đại xâm lâm Sử Lai Khắc Học Viện. Sự tĩnh mịch trong không khí bị tiếng khóc nức nở của Tiểu Vũ phá vỡ. Ta thật sự không hề cố ý giấu giếm mọi người. Nhìn thiếu nữ yếu ớt, bất lực trước mắt, đôi mắt đẫm lệ, sự kinh hãi và hoảng hốt trong lòng mọi người dần dần nhường chỗ cho một tâm trạng phức tạp. Đặc biệt là Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp những người đồng đội sớm tối kề cận bên nàng. Tiểu Vũ hoạt bát, sinh động, đôi khi có chút ngang bướng kia, làm sao có thể là hồn thú 10 vạn năm hung tàn, đáng sợ. Tiểu Vũ giọng đường tam run rẩy, tâm trạng của hắn lúc này có thể nói là rời sông lấp biển, ngũ vị tạp trần. Hắn còn hơn bất cứ ai khác, cảm thấy chấn động sâu sắc, khó lòng chấp nhận nổi. Nữ hài mà hắn coi là chất bảo, thế sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ, lại là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, hoảng sợ của Tiểu Vũ, sự đau lòng mãnh liệt và ý muốn bảo vệ càng thêm kiên định lập tức bùng lên trong hắn. Nàng là Tiểu Vũ, điều đó là quá đủ rồi. Vô luận nàng là người hay là hồn thú, nàng cũng là người mà Đường Tam hắn đã nhận định. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Viện trưởng, Triệu lão sư, chư vị. Giọng Đường Tam chém đinh chặt sắt, mang theo vẻ nghiêm túc đầy tin cậy. Tiểu Vũ là đồng bọn của ta, là một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Phái chúng ta, vô luận nàng có thân phận gì, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại, phân tích nguy cơ chí mạng trước mắt. Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn hắn rất có thể đã phái cường giả đang trên đường tới Tắc Thất Thành. Đến lúc đó, không chỉ Tiểu Vũ gặp nguy hiểm sinh mệnh, mà e rằng toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu vì che chở nàng. Hắn quay đầu lại, ánh mắt trầm trọng nhìn về phía Tiểu Vũ, ngữ khí mang theo nỗi đau lòng và sự không muốn ly biệt khó diễn tả. Tiểu Vũ, tất cả chúng ta đều không ngại thân phận của ngươi, nhưng ở đây đã không thể nán lại được nữa. Ngươi nhất thiết phải lập tức rời đi, đi được càng xa càng tốt, tìm một nơi an toàn trốn đi. Phất Lan nước đầy vào kính, ánh mắt sau tròng kính tràn đầy quyết đoán. Ông vỗ mạnh vai Triệu Vô Cực, Tiểu Tam nói rất đúng, Tiểu Vũ, ngươi bây giờ nhất thiết phải đi ngay. Triệu Vô Cực, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lời nói của ông còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Một luồng uy áp kinh khủng khó mà hình dung, như Thái Sơn áp đỉnh, chợt buông xuống. Một đạo hắc ảnh không hề có dấu hiệu, giống như quỷ mị, xuất hiện ngay giữa sân tập. nó đứng trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ. Người tới toàn thân bao phủ trong chiếc hắc bào cũ nát, thân hình cao lớn, một luồng mùi rượu nồng đậm, gây mũi từ người hắn tản ra. Người nào? Sắc mặt Phất Lan Đức kỳ biến, võ hồn phụ thể ngay lập tức như đối diện với đại địch. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt bọn hắn, lại còn tản mát ra khí tức khủng bố đến thế, tuyệt đối là cường giả đỉnh tiêm. Nhưng mà, đạo hắc ảnh kia không hề để ý tới bọn họ, chỉ chậm rãi giơ tay lên, vén chiếc mũ trùm trên đầu. Lộ ra một khuôn mặt râu ria rậm rạp, đầy vẻ tang thương nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét cương nghị ngày xưa. Nhìn thấy khuôn mặt này, Đường Tam như bị sét đánh, cơ thể chấn động mạnh, trong mắt tràn đầy sự kích động và cuồng hỉ khó có thể tin. Ba ba, người tới chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, người đã tiêu thất nhiều năm. Khi Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy khuôn mặt Đường Hạo, con ngươi cũng chợt co rút, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, cung kính con mình hành lễ, Hạo Thiên miện hạ. Con Tiểu Vũ, khi nghe thấy bốn chữ Hạo Thiên miện hạ, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của nàng lại trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng vô thức nắm chặt cánh tay Đường Tam, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi cực hạn. Phong Hào Đấu La, phụ thân của Đường Tam, lại là một vị Phong Hào Đấu La. Chính mình từ trước đến nay đều ở ngay dưới mắt một vị Phong Hào Đấu La. Hắn có phải hay không đã sớm nhìn thấu mình? Đường Hạo dường như nhìn ra nỗi sợ hãi của Tiểu Vũ, trên khuôn mặt dai gió rầm sương của hắn không hề có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ dùng một thanh âm trầm thấp khàn khàn, thản nhiên nói, "Tiểu nha đầu, không cần sợ. Ta đã là Phong Hào Đấu La, không cần hồn hoàn của ngươi. Chỉ cần ngươi thực tâm đối đãi với Tiểu Tam, ta sẽ không tổn thương ngươi." Câu nói này như một liều thuốc an thần, khiến dây thần kinh căng thẳng của Tiểu Vũ hơi giãn ra một tia, nhưng sợ hãi vẫn như cũ quanh quẩn không rời. Đường Hạo không nhìn nàng nữa, ánh mắt chuyển hướng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, ngữ khí mang theo giọng điệu mệnh lệnh đầy sức nặng. "Ở đây không thể đợi thêm nữa, người của Vũ Hồn Điện chẳng mấy chốc sẽ đến." Ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào trên người Đường Tam và Tiểu Vũ, "Hai người các ngươi, đi theo ta." "Ba ba, chúng ta muốn đi đâu?" Đường Tam vội vàng hỏi. "Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khu Hội Tâm." Đường Hạo lời ít ý nhiều, chỉ có nơi đó mới có thể tạm thời đảm bảo an toàn cho nàng. Tiểu Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng khao khát, đó là khát vọng được trở về nhà. Nàng lưu luyến không rời nhìn về phía Đường Tam, ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu dặn dò kèm theo tiếng nước nở, "Tam ca, ngươi nhất định phải bảo trọng. Đi." Đường Hạo không còn trì hoãn, vung tay lên, một luồng hồn lực hùng hậu quận lấy Đường Tam và Tiểu Vũ, thân hình chợt lóe lên, giống như lưu tinh màu đen phóng lên trời, hướng về phương hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà lao nhanh, trong nháy mắt biến mất ở nơi cuối tầm mắt của mọi người. Trên bãi tập sử Lai Khắc học viện, chỉ còn lại Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương cùng với Đái Mộc Bạch và những người khác lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn nhau. Phân cách cảnh ngay tại thời điểm Đường Hạo mang theo Đường Tam và Tiểu Vũ chạy tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Khu hoạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bên bờ hồ sinh mệnh. Hai quái vật khổng lồ đang sốt ruột bất an khuấy động hồ nước, luồng khí tức kinh khủng khiến cho tất cả hồn thú vạn năm xung quanh đều phải nằm rạp trên mặt đất, không dám tới gần. Trong đó, một con cự viên thân hình như sơn nhạc, toàn thân bao trùm lớp cơ bắp giống như nham thạch, chính là một trong những Sâm Lâm Đế Vương, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Nó đấm vào lồng ngực, phát ra tiếng gào thét nặng nề như sấm, âm thanh tràn đầy lo lắng, "Đại ca, màn trời đã làm bại lộ thân phận của Tiểu Vũ tỷ, toàn bộ đại lục nhân loại đều đã biết. Tiểu Vũ tỷ ở thế giới nhân loại quá nguy hiểm, chúng ta phải đi đón nàng trở về." Bên cạnh, một cái đầu trâu cực lớn nhô ra khỏi hồ nước, thân hình mãng xà khổng lồ xoay quanh. Nó tản ra luồng khí tức đáng sợ còn thâm trầm hơn cả Thái Thản Cự Viên, chính là Thiên Thanh Như Mãng Đại Minh. Trong đôi mắt to như đèn lồng của nó, cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng và lo nghĩ, "Nhị Minh, bình tĩnh một chút. Thân phận Tiểu Vũ tỷ đã bại lộ, cường giả của thế giới nhân loại, nhất là Vũ Hồn Điện, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Chúng ta tùy tiện xâm nhập thế giới nhân loại, mục tiêu quá lớn, trái lại có thể mang đến phiền phức cho Tiểu Vũ tỷ." Thế nhưng là Nhị Minh gấp đến độ dậm chân liên hồi, đại địa tùy theo rung động. "Nhưng mà, chúng ta không thể không quản." Giọng Đại Minh đột nhiên trở nên kiên định. "Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng đi. Vô luận thế nào, nhất thiết phải đảm bảo Tiểu Vũ tỷ an toàn trở về. Nếu có kẻ nhân loại nào không có mắt dám ngăn trở," trong mắt nó thoáng qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Hai đại Sâm Lâm Đế Vương đã đạt tới nhận thức chung. Thân thể cao lớn của chúng di động, giống như hai ngọn sơn mạch di động, rời khỏi hồ sinh mệnh, hướng về ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà đi. Chương 34, Tiên Thảo Võ Hồn lên bảng. Chương 34, Tiên Thảo Võ Hồn lên bảng. Sau một lát, ngay khi Đại Minh cùng Nhị Minh vừa đặt chân đến khu vực ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, một luồng khí tức Phong Hào Đấu La cực kỳ mạnh mẽ đã khiến bọn chúng cảnh giác tột độ. "Nhân loại Phong Hào Đấu La, còn dám tới?" Nhị Minh gầm lên giận dữ, sóng âm khủng bố bao trùm khắp bốn phương. Nhưng ngay sau khoảnh khắc đó, bọn chúng liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà bọn chúng ngày đêm lo lắng, đang được hồn lực bao bọc, xuất hiện bên cạnh đạo thân ảnh kia. "Tiểu Vũ tỷ." Trong đôi con ngươi to lớn của Nhị Minh, ánh sáng mừng rỡ như điên bùng phát ngay tức khắc. Đường Hạo mang theo Đường Tam và Tiểu Vũ đáp xuống mặt đất. Nhìn hai con hồn thú 10 vạn năm khổng lồ như núi lớn trước mặt, ngay cả với tâm tính của Đường Hạo, trong mắt hắn cũng không khỏi lướt qua vẻ khiếp sợ. Lần đầu tiên đối mặt với hai hồn thú 10 vạn năm, trong đó một con khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, áp lực này thật sự không thể xem thường. Còn Đường Tam, tâm thần hắn rung mạnh, cơ hồ không thể thở nổi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từ trên người Đại Minh và Nhị Minh, luôn ba động hồn lực mênh mông vô biên, tựa như biển cả, cùng với sức mạnh giá tính thuần túy và kinh khủng kia. Đây chính là hồn thú 10 vạn năm, lại còn là hai con. "Tiểu Vũ tỷ, người không sao chứ?" Nhị Minh cúi đầu xuống, giọng nói như tiếng hồng trùng, nhưng lại mang theo sự lo lắng rõ rệt. Tiểu Vũ nhìn thấy Đại Minh và Nhị Minh, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nước mắt nàng lần nữa tuôn rơi, "Đại Minh, Nhị Minh, Ta Đường Hạo đè nén sóng gợn trong lòng, trầm giọng nói, "Người, ta đã đưa tới nơi an toàn. Nơi này không nên ở lâu, truy binh của Vũ Hồn Điện có thể đến bất cứ lúc nào." "Cáo tử." Nói rồi, hắn kéo Đường Tam còn có chút hoảng hốt, thân hình lần nữa hóa thành bóng đen, không chút do dự trốn đi thật xa. Hắn biết rõ, đối mặt với hai hồn thú 10 vạn năm đầy ý, nhất là khi đang ở trên địa bàn của đối phương, thêm một khắc liền thêm một phần nguy hiểm. Thái Thản Cự Viên nhìn về hướng cha con Đường Hạo rời đi, trong mũi phun ra hai đạo bạch khí, phát ra tiếng gầm nhẹ mang tính cảnh cáo, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Ánh mắt thâm thúy của Thiên Thanh Nhu mãng quét qua, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Vũ, ngựa khí dịu dàng hẳn xuống, "Trở về là tốt rồi, Tiểu Vũ tỷ. Chúng ta về hồ sinh mệnh trước sắp tỏa sáng đặc thù võ hồn bảng, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc." Cùng lúc đó, trên đại lục đang gió nổi mây phun bởi thân phận của Tiểu Vũ, các thế lực ngầm quần quần sóng ngầm. Màn trời dường như không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, ánh sáng màu vàng tiếp tục lưu chuyển, tin tức về bảng danh sách mới bắt đầu ngưng kết. Đặc thù võ hồn bảng, hạng 6, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thực vật hệ võ hồn. Tính chất đặc thù nằm ở chỗ, võ hồn này không phải là thực vật võ hồn phổ thông, bản chất của nó chính là một gốc kỳ hoa dị thảo được tiên địa tạo hóa, thừa hưởng một tia tiên linh chi khí mà thành. Có thể xưng là tiên phẩm võ hồn độc nhất vô nhị của Đấu La đại lục. Khi võ hồn hiện lộ, nhụy vàng lưu chuyển, cánh hoa rực rỡ, kèm theo một luồng khí chất cao quý thánh khiết người sở hữu, nguyên quan, vũ hồn điện, phong hào, cúc đấu la, ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 2000 năm, ban thưởng một khối 3 vạn năm đầu hồn cốt phù hợp với võ hồn của hắn, cúc đấu la nguyệt quan lên bảng. Trên màn trời, phần giới thiệu cùng ban thưởng của võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tỏa sáng rực rỡ. Chữ tiên phẩm võ hồn độc nhất vô nhị cùng với phần thưởng phong phú, hồn lực, hồn hoàn niên hạn để thăng. Đặc biệt là khối đầu hồn cốt 3 vạn năm kia, giống như một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ, lại một lần nữa gây nên sóng gió cực lớn trong giới hồn sư đại lục. Tiên phẩm võ hồn, khái niệm này là sao? So với đỉnh cấp võ hồn còn lợi hại hơn ư? Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua loại thực vật này, lại là độc nhất vô nhị. Cúc Đấu La Nguyệt Quan, thì ra là võ hồn của hắn. Khó trách có thể lấy thực vật hệ võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la, hóa ra căn cơ bất phàm đến thế. Hồn lực tăng lên một cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 2000 năm. Chẳng phải điều này nói lên thực lực của Cúc Đấu La chắc chắn sẽ tăng mạnh hay sao? Còn có đầu hồn cốt 3 và 5. Đây chính là chí bảo có tiền cũng không mua được. Vũ Hồn Điện lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Vô số hồn sư nghị luận ầm ĩ, trong giọng điệu tràn đầy chấn kinh, nghi hoặc cùng với sự hâm mộ khó mà kiềm chế. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, tiên phẩm võ hồn là một khái niệm xa lạ. Nhưng kết hợp với cụm từ độc nhất vô nhị và thực lực bản thân của Cúc Đấu La, mọi người đều biết rõ, đây tuyệt đối là một loại tồn tại áp đảo phía trên võ hồn đỉnh cấp thông thường. Và phần thưởng từ màn trời kia càng khiến người ta đỏ mắt không thôi, nhất là giá trị của khối đầu hồn cốt, căn bản không thể nào đánh giá được. Pháo dưới phấn khởi trong giáo hoàng điện mà giờ khắc này, những người hưng phấn và đắc ý nhất tự nhiên thuộc về Vũ Hồn Điện. Trong giáo hoàng điện, không khí vốn đằng đằng sát khí bởi chuyện Tiểu Vũ, giờ đây cũng vì nguyệt quan lên bảng mà hòa tan đi vài phần, thêm vào đó là vài phần phấn chấn. Bị Đông ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhìn tên nguyệt quan và phần thưởng phong phú trên màn trời, khóe miệng băng lãnh của nàng cuối cùng cũng cong lên một đường rõ rệt. Tinh quang trong đôi mắt nàng lóe lên, trong lòng tính toán nhanh chóng, nguyệt quan thực lực để thăng, Quỷ Mị chắc hẳn cũng sắp. Đã như thế, hành động săn hồn chắc chắn sẽ gia tăng thêm vài phần thắng. Trong điện, một đám Hồng Y Liễu chủ giáo, Bạch Kim chủ giáo nhao nhao không lời, chúc mừng Bị Đông, chúc mừng giáo hoàng miễn hạ, võ hồn cúc trưởng lão phi thường, được màn trời quan tâm, quả thật là phúc khí của Vũ Hồn Điện ta. Thực lực Cúc Đấu La đại nhân tăng mạnh, uy thế Vũ Hồn Điện ta nhất định sẽ nâng cao một bước, biểu đồ có xu hướng tăng Cúc Đấu La, linh thưởng trong khi đó, Cúc Đấu La Nguyệt Quan bản thân đang ở bên ngoài điều tra sự tình, giờ phút này càng kích động đến khó tự kiềm chế. Oanh! Khi đạo trùm tia sáng kim sắc cường tráng, mang theo năng lượng mênh mông bao phủ lấy hắn, hắn cảm giác chính mình phảng phất như đang ngâm mình trong tiên tuyền ấm áp, 10 vạn lỗ chân lông toàn thân đều được thư giãn ra. Bên cạnh hồn lực cấp 95 đã đỉnh trệ nhiều năm, trong nháy mắt bùng lòng, lập tức cầm vang xung phá, thẳng tiến tới cấp 96. Điều càng làm hắn mừng như điên là, 9 cái hồn hoàn màu vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen quanh người hắn. Màu sắc bắt đầu sâu hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là 4 hồn hoàn đầu tiên, 2 đạo hồn hoàn trăm năm màu vàng trực tiếp biến thành màu tím thâm thúy, và 2 đạo hồn hoàn ngàn năm màu tử sắc thì trở nên càng thêm nồng đậm, ẩn ẩn có xu hướng quá độ sang màu đen. Mặc dù không thể toàn bộ tiến giai vào năm, nhưng phẩm chất hồn hoàn tổng thể tăng lên, kéo theo uy lực hồn kỹ và sự tăng cường nội tình hồn lực là hoàn toàn có thật. Cuối cùng, một khối đầu hồn cốt tản ra kim quang nhu hòa, hình dạng giống như hoa cúc, hoa văn huyền ảo, chậm rãi ngưng kết, dung nhập vào chân hắn. Ông ngong ngong, một luồng tinh thần lực thanh lương, mê ngông trong nháy mắt tràn vào tinh thần chi hải của hắn, khiến thần thức hắn thanh minh, lực cảm giác tăng lên trên diện rộng. Điều này cũng dẫn đến việc hắn lý giải và trưởng khống đối với võ hồn bản thân đều sâu hơn một tầng. Ha ha ha, tiên phẩm võ hồn, màn trời đã thừa nhận võ hồn nguyệt quan ta chính là tiên phẩm. Nguyệt quan nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh tràn đầy kích động và tự đắc. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve ấn ký hồn cốt chưa hoàn toàn biến mất trên trán, cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể. Đầu hồn cốt 3 và 5, thật sự là trời cũng giúp ta. Lão giả quỷ mị kia, lần này xem hắn còn không hâm mộ chết. Hắn vốn đã cực kỳ tự phụ với võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của mình, giờ đây lại nhận được sự chứng nhận từ màn trời là tiên phẩm võ hồn độc nhất vô nhị cùng với sự đề thăng to lớn như vậy, làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Chương 35, Đường Hạo ra tay. Chương 35, Đường Hạo ra tay ngay lúc Cúc Đấu La đang cuồng hỉ vì thực lực bản thân đề thăng, và các thế lực đại lục bị chấn động bởi danh xưng tiên phẩm võ hồn cùng phần thưởng phong phú. Một đạo thân ảnh tựa như quỷ mị, đang lướt qua núi non sông ngòi với tốc độ cực nhanh. Mục tiêu hắn nhắm thẳng tới Sử Lai Khắc học viện tại Tắc Thác thành thuộc Ba Lạp Khắc Vương quốc. Đạo thân ảnh này quanh thân bao phủ trong hắc vụ như có như không, khí tức âm u lạnh lẽo mờ mịt. Hắn chính là Quỷ Đấu La, quỷ mị, kẻ phụ mệnh giáo hoàng đến truy bắt hồn thú 10 vạn năm hóa hình, Tiểu Vũ. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy tin tức về võ hồn nguyệt quan lên bảng trên màn trời, và đạo chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời từ phía xa kia. Khoe miệng quỷ mị giấu trong bóng tối khẽ nhếch lên một chút, trong lòng hắn cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng cho người bạn thân thế này. Lão già hoa cúc này, vận khí cũng không tệ. Tiên phẩm võ hồn. Hừ, ngược lại để hắn lấy lại được danh tiếng. Quỷ mị thầm nghĩ, ngữ khí mang theo một tia ghen tị khó phát giác. Hắn và Nguyệt Quan đã cộng tác mấy chục năm, quan hệ tâm đầu ý hợp. Mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng tình cảm rất thâm hậu. Thực lực của Nguyệt Quan để thăng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả Vũ Hồn Điện và cho võ hồn dung hợp kỹ lưỡng cực đứng im lĩnh vực của hai người bọn hắn. Nhưng sự cao hứng này rất nhanh bị một tia thấp thỏm thay thế. Đến cả lão già Hoa Cúc với Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng chỉ xếp hạng 6. Vậy võ hồn của ta, lòng quỷ mị chợt chịu xuống. Võ hồn của hắn cực kỳ đặc thù, là sự kết hợp giữa sự biến dị bản thể và linh hồn thức tỉnh sau khi trải qua tử vong, có thể xưng là một tồn tại quỷ dị độc nhất vô nhị ở Đấu La Đại Lục. Hắn tự nhận tính đặc thù tuyệt đối không kém hơn Nguyệt Quan, nhưng thiên bảng khó dò, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thôi, lúc này không phải là lúc chú ý vấn đề này. Quỷ mị gạt bỏ tạp niệm, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh sắc bén. Mệnh lệnh giáo hoàng miệng hạ quan trọng hơn, nhất định phải nhanh chóng đuổi tới Sử Lai Khắc học viện, bắt giữ con hồn thú 10 vạn năm kia. Căn cứ tình báo, Sử Lai Khắc học viện chỉ vẹn vẹn có Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai tên hồn thánh, thêm một đại sư Lý Luận Ngọc Tiểu Cương, căn bản không đủ để sợ hãi. Một mình hắn đủ sức quét ngang. Nghĩ đến đây, tốc độ quỷ mị lại tăng thêm, thân hình hóa thành một đạo lũ ảnh gần như không nhìn thấy. Hắn xé rách không khí, nhanh chóng đuổi theo. Mặt la hét trong sợ hãi xâm la quỷ vực Sử Lai Khắc học viện. Bầu không khí ngưng trọng đến mức cơ hồ có thể chảy ra nước. Sau khi Đường Hạo mang theo Đường Tam và Tiểu Vũ rời đi, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương cùng với những người ở lại như Đái Một Bạch, Ma Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp lập tức thu dọn hành lý với tốc độ nhanh nhất. Nhanh lên, mau đuổi kịp. Chúng ta nhất thiết phải lập tức rời khỏi phạm vi Tắc Thác Thành. Sắc mặt Phất Lan Đức tái xanh, giọng nói gấp rút. Ông dương cánh miêu ưng, cảnh giới trên không trung. Triệu Vô Cực như một cột điện vững chắc thủ hộ ở phía trước nhất đội ngũ, sắc mặt nặng nề. Còn Ngọc Tiểu Cương không ngừng thúc giục đám trẻ, cau mày, trong lòng tràn đầy sầu lo về tương lai. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn vừa bước ra khỏi cánh cửa lớn đổ nát của học viện, chuẩn bị thừa cơ bỏ chạy lúc này, ông. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo, tĩnh mịch, phản phất có thể đóng băng linh hồn, không hề có dấu hiệu nào buông xuống. Nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, ánh sáng trở nên lờ mờ. Tương đạo quỷ ảnh mơ hồ, vạn bèo trống rông xuất hiện. Chúng phát ra tiếng kêu gào thầm lặng, trong nháy mắt bao bọc vây quanh toàn bộ nhóm người Sử Lai Khắc học viện, giống như bị lâm vào một xâm la quỷ vực. A, các ngươi đây là muốn đi nơi nào vậy? Một giọng nói âm dương quái khí, mang theo vài phần trêu tức cùng sát ý lạnh như băng, phản phất truyền đến từ bốn phương tám hướng. Nó lơ lửng không cố định, khiến người ta tê cả da đầu. Không tốt. Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được luồng khí tức khủng bố và quen thuộc này, kết hợp với những quỷ ảnh không chỗ nào không có mặt. Một cái tên trong nháy mắt nổi lên trong lòng hắn. Hắn La Thất Thanh, là Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện. Quỷ mị. Theo tiếng kinh hô của hắn, những quỷ ảnh tràn ngập bốn phía chợt thu liễm, giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ đến cách đó không xa. Một đạo bóng người toàn thân bao phủ trong áo bào đen rộng lớn, thân hình hư huyễn bất định, tựa như không có thực thể, chậm rãi ngưng kết thành hình. Hắn chính là Quỷ Đấu La quỷ mị đã vội vàng chạy tới. Giao ra Tiểu Vũ, ta có thể tha cho đám người Sử Lai Khắc học viện các ngươi một mạng. Giọng quỷ mị trầm thấp và khàn khàn, mang theo sự uy nghiêm đầy sức nặng. Nếu không, hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay ta. Đang khi nói chuyện, luồng tinh thần lực khổng lồ thuộc cấp bậc phong hào đấu la của hắn, giống như thủy ngân đang chảy, khuyết tán ra. Nó cẩn thận quét nhìn từng người tại chỗ, cùng với từng ngóc ngách của học viện. Ân, người đâu? Nhưng qua mấy lần dò xét, hắn không hề phát hiện bất cứ khí tức đặc trưng nào thuộc về hồn thú 13 năm, cũng không có thân ảnh Tiểu Vũ. Quỷ mị cau chặt mày, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh và phẫn nộ. Hắn đã tốc độ cao nhất chạy đến sau khi nhận được tin tức, chẳng lẽ vẫn là chậm một bước? Ngọc Tiểu Cương cố nén uy áp khủng khiếp do phong hào đấu la mang lại, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Quỷ Đấu La các hạ, không cần phí công vô ích. Tiểu Vũ, nàng đã không còn ở học viện, đã trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm." "Cái gì?" Khí tức quanh thân quỷ mị trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, sát ý âm lanh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Điều đó khiến Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng những người khác như rớt vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. "Các ngươi dám thả nàng đi?" "Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen." Chín cái hồn hoàn trong nháy mắt từ dưới chân quỷ mị dâng lên. Luồng uy áp phong hào đấu la khủng khiếp không chút giữ lại buông thả ra, giống như vạn trượng sơn nhạc, hung hăng đè ép lên người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng những người khác. Khiến sát mặt bọn hắn trắng bệnh, hồn lực vận chuyển đều trở nên trễ sát. "Đã các ngươi thả đi người mà giáo hoàng miện hạ đích thân chỉ định muốn, vậy cũng chỉ có thể dùng mạng của các ngươi tới làm sự đền bù sơ bộ." Do quỷ mị tràn đầy sát ý hung ác, ánh mắt hắn đảo qua đám người, hơi dừng lại một chút trên người Ngọc Tiểu Cương, lướt qua một tia kiên kỵ. Hắn biết quá khứ của Ngọc Tiểu Cương và giáo hoàng bị đông. Hôm nay, hắn có thể giết Phất Lan Đức, có thể giết Triệu Vô Cực, có thể giết các học viên. Nhưng Ngọc Tiểu Cương này tốt nhất vẫn nên để giáo hoàng tự mình xử lý. "Tiểu Cương, mang bọn nhỏ đi, chúng ta tới ngăn hắn." phất lan nước gân xanh nổi lên, gào thét một tiếng. Ông cùng Triệu Vô Cực đồng thời bộc phát võ hồn chân thần, muốn liều mạng tranh thủ một chút cơ hội sống cho các học viên. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng những người khác sớm đã thất hồn bát vía. Đối mặt với sát ý phong hào đấu la, ngay cả ý niệm phản kháng bọn hắn cũng khó mà dâng lên được. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ông, một tiếng xe gió vô cùng nặng nề chợt truyền đến từ trên không trung. Một luồng khí tức khủng bố bá đạo tuyệt luân, phảng phất muốn đạp nát bầu trời, trong nháy mắt buông xuống. Chỉ thấy một chiếc cự truy màu đen to lớn vô cùng, quấn quanh những đường vân đỏ sậm, tản ra sức mạnh vô tận cùng khí tức hủy diệt. Nó giống như thiên thạch giáng xuống, mang theo thế như và tấn, hướng về vị trí của quỷ mị mà hung hăng đập tới. Đồng thời, một âm thanh bá đạo, vang lên tựa như sấm nổ vang vọng bầu trời đêm, một tên tiểu quỷ cũng dám ở đây dương ai? Cút ngay cho ta. Đường Hạo, con ngươi quỷ mị đột nhiên co rút, hắn la thất thanh. Hắn cảm nhận được sức mạnh quen thuộc mà kinh khủng truyền đến từ cây cự truy này, chính là Hạo Thiên chủ ý của Hạo Thiên đấu la, Đường Hạo. Chương 36, quỷ mị lên bảng. Chương 36, quỷ mị lên bảng. Đối mặt với công kích bất thình lình, quỷ mị không dám chậm trễ mảy may. Hắn giận dữ gầm lên, hồn hoàn thứ bảy quanh thân chợt bùng lên luồng hào quang sáng chói. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Trong khoảnh khắc, thân ảnh quỷ mị trở nên hoàn toàn hư ảo, dường như sắp nhập vào bóng tối xung quanh. Vô số tiếng quỷ gào thê lương vang lên, thân thể hắn hóa thành một tôn quỷ ảnh khổng lồ, kinh khủng, được tạo nên từ vô vàn oan hồn lệ quỷ, âm khí âm u cuồn cuộn. Hắn tính toán dùng hình thái này để ngạnh kháng một truy bá đạo này. Ầm ầm, Hạo Thiên chủ ý cùng quỷ mị võ hồn chân thân hung hăng va chạm. Năng lượng phong bạo kinh khủng trong nháy mắt bùng ra, san phẳng đất đai xung quanh, cây cối bị nổ bật gốc. Mặc dù quỷ mị đã thi triển võ hồn chân thân, nhưng dưới đòn nén giận nhất kích của Đường Hạo, quỷ ảnh to lớn kia vẫn bị nện đến kịch liệt dạo dựng, trở nên hư ảo đi không ít. Rõ ràng là đã bị thiệt thòi không nhỏ. Trong lòng quỷ mị hãi nhiên, hắn biết thực lực của Đường Hạo mạnh mẽ, nhưng không ngờ đối phương tựa hồ còn cường đại hơn trước đây. Với sự nhúng tay của Đường Hạo, hôm nay đừng nói là giết người chính hắn, liệu có thể toàn thân trở ra cũng là một vấn đề. Đường Hạo, ngươi nhất định phải đối địch với Vũ Hồn Điện chúng ta sao? Quỷ mị ngoài mạnh trong yếu mà gầm lên chất vấn. Hừ, bớt nói thừa, hoặc là cút, hoặc là chết. Thân ảnh Đường Hạo xuất hiện trên đỉnh một cây đại thụ cách đó không xa, tay cầm phiên bản thu nhỏ của Hạo Thiên chủ y. Mặc dù quần áo lam lũ, nhưng khí thế bệ nghệ thiên hạ lại khiến người ta tâm phục. Đường Tam đứng bình tĩnh phía sau hắn, ánh mắt phức tạp nhìn xuống phía dưới. Quỷ mị gắt gao nhìn chằm chằm Đường Hạo, rồi lướt qua Phất Lan Đức cùng những người đang trận địa sẵn sàng đón địch bên dưới, trong lòng hiểu rõ, chuyện không thể làm. Tiếp tục dây dưa, một khi Đường Hạo ra tay toàn lực, hắn e rằng thực sự sẽ ngỏm tại đây. "Hạo, hảo một cái Hạo Thiên đấu la. Chuyện hôm nay, ta quỷ mị nhớ kỹ. Giáo hoàng miện hạ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Quăng xuống câu ngoan thoại cuối cùng, thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt hóa thành vô số đạo khói đen, như nước thủy triều rút đi. Trong chớp mắt liền biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại luồng khí tức âm lãnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhìn thấy quỷ đấu la rút lui, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Phía sau lưng bọn họ đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khoảnh khắc vừa rồi, họ thực sự đã cảm nhận được sự giáng xuống của tử vong. Mọi người liền vội vàng tiến lên, hướng về phía Đường Hạo đang đứng trên ngọn cây, cùng kính hành lễ. Đa tạ Hạo Thiên miện hạ ra tay cứu giúp. Đường Hạo khoát tay áo, giọng nói vẫn trầm thấp khàn khàn, là Tiểu Tam bảo ta đến cứu các ngươi. Hơn nữa, các ngươi có ân giáo dục đối với Tiểu Tam, ta ra tay là chuyện đương nhiên. Ánh mắt hắn đảo qua học viện tàn phá bên dưới và đám người chưa hết hồn, nhắc nhở: "Nơi này không nên ở lâu. Vũ Hồn Điện sẽ không dễ dàng từ bỏ. Các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi, tìm chỗ khác trọng kiến học viện. Sau này, cần cẩn thận hơn một chút." Phất Lan Đức cùng mọi người trịnh trọng gật đầu. Trải qua tai nạn này, họ hiểu rõ nhất thiết phải chủ động ẩn mình, bàn bạc kỹ lưỡng. Đường Hạo không nói thêm lời nào, mang theo Đường Tam, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất vào màn đêm. Ngay khi đám người Sử Lai Khắc còn chưa hết bàng hoàng, đang thu dọn tâm tình chuẩn bị triệt thoái khỏi nơi thị phi này, màn trời treo cao kia dường như hoàn toàn không bị sự hỗn loạn bên dưới ảnh hưởng. Ánh sáng vàng lần nữa lại thịnh, tin tức bảng danh sách mới bắt đầu ngưng kết. Đặc thù võ hồn bảng, hạng 5, quỷ mị. Quỷ mị, đặc thù linh thể loại võ hồn. Đặc thù tính chất ở chỗ, võ hồn này không phải trời sinh thức tỉnh, mà chính là sự dị biến của võ hồn bản thể dưới điều kiện tử vong cực đoan, kết hợp với lực lượng linh hồn mà thức tỉnh thành tồn tại đặc biệt. Hình thái hư vô, không thấy hồn hoàn, chỉ thấy trọng trọng quỷ ảnh, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích, điều khiển bóng tối cùng lực lượng linh hồn, quỷ dị khó lường. Tại đấu la đại lục trăm năm khó gặp một lần, độc nhất vô nhị. Người sở hữu, quỷ mị, vũ hồn điện, phong hào, quỷ đấu la, ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp. Tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 3000 năm, ban thưởng một khối phù hợp võ hồn của hắn 5 vạn năm cấp bậc thân thể hồn cốt. Quỷ mị vừa thoát ly hiểm cảnh, còn chưa kịp thở một hơi, đã cảm giác được một chùm tia sáng kim sắc cẩn chứa năng lượng khổng lồ, vượt qua không gian, tinh chuẩn bao phủ lấy hắn. Đây là quỷ mị vừa mừng vừa sợ. Hồn lực của hắn đỉnh trệ tại cấp 95 đã nhiều năm, giờ đây, dưới sự thôi thúc của luồng sức mạnh này, thế như trẻ tre mà chọc thủng bình cảnh, thẳng tới cấp 96. 9 cái hồn hoàn quanh người hắn, màu sắc đồng dạng bắt đầu phi tốc đập lên. 4 hồn hoàn đầu trực tiếp hóa thành màu tím. Hồn hoàn màu đen phía sau cũng trở nên thâm thúy ngăm đen. Niên hạn hồn hoàn chỉnh thể để thăng 3000 năm, mang tới tăng thêm viễn siêu 2000 năm của mệnh quan. Cuối cùng, một khối thân thể hồn cốt toàn thân đen như mực, mặt ngoài lại chảy xuôi những đường vân quỷ dị màu ám kim, tản ra âm khí nồng đậm cùng linh hồn ba động, chậm rãi ngưng kết, dung nhập vào thân thể hắn. 5 vạn năm thân thể hồn cốt. Giá trị của nó viễn siêu đầu hồn cốt, đối với tố chất thân thể của hồn sư là sự tăng lên toàn diện. Ha ha ha. Cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, cùng với khối thân thể hồn cốt hoàn mỹ phù hợp với võ hồn của mình, phản phất vốn là một thể, quỷ mị nhịn không được cất tiếng cười to. Sự buồn bực và biệt khuất trước đó quét sạch sành sanh. Võ hồn quỷ mị ta quả nhiên lên bảng, hơn nữa xếp hạng còn ở trên Hoa Cúc lão. Hắn có thể cảm giác được, võ hồn của mình tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu, càng thêm ngưng thực. Khả năng khống chế lực lượng bóng tối cùng linh hồn càng mạnh hơn. Năng lực hư vô kia dường như cũng đã nhận được sự tăng cường nhất định. Các thế lực ở đại lục nhìn thấy võ hồn của quỷ đấu la quỷ mị vậy mà xếp trên cúp đấu la, hơn nữa thu được ban thưởng phong phú hơn, đặc biệt là khối 5 vạn năm thân thể hồn cốt kia, một lần nữa bị rung động sâu sắc. Võ hồn quỷ đấu la lại là biến dị hình thành sau khi chết. Cái này chưa từng nghe thấy. Miễn dịch vật lý công kích. Đây cũng quá biến thái. Khó trách khó dây dưa như thế. Hồn hoán niên hạn để thăng 3000 năm, 5 vạn năm thân thể hồn cốt. Ta thiên, vũ hồn điện trong vòng một ngày, hai vị phong hào đấu la thực lực tăng vọt. Cúp đấu la cùng quỷ đấu la vốn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Bây giờ thực lực hai người song song tăng cường, uy lực của lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực kia chỉ sợ đủ để uy hiếp được cấp 98, thậm chí cấp 99 đỉnh phong đấu la. Sắc mặt các tầng lớp cao của các thế lực như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vô cùng ngưng trọng. Chiến lực đỉnh tiêm của Vũ Hồn Điện liên tục tăng cường, giống như một mảnh mây đen trầm trọng, bao phủ trong lòng tất cả các thế lực không cùng phe với Vũ Hồn Điện. Cân bằng đại lục đang bị bảng danh sách màn trời này từng bước một đánh vỡ. Và danh vọng cùng lực uy hiếp của Vũ Hồn Điện vào thời khắc này đạt đến một độ cao chưa từng có. Trong giáo hoàng điện, Quỷ Mị Đông nhìn xem tên và ban thưởng của Quỷ Mị trên màn trời, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm băng lãnh và hài lòng. "Nguyệt Quan, Quỷ Mị, rất tốt. Đã như thế, quyền lên tiếng của ta tại Vũ Hồn Điện càng cao hơn." Nàng thấp giọng tự nói, dã tâm hỏa diễm lập lòe trong đôi mắt, đợi đến khi ta hoàn thành thần khảo. Đại lục này nên thay đổi thời tiết. Kim quang trên bầu trời vẫn đang lưu chuyển. Sự lo lắng về bốn người đứng đầu của đặc thù võ hồn bảng đang dẫn động trái tim tất cả mọi người. Và phía sau tất cả những điều này, một mạch nước ngầm mãnh liệt hơn đã bắt đầu ra tốc phun trào. Chương 37, Lam Ngân Hoàng chương 37. Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn Điện, bên trong giáo hoàng điện. Thân ảnh quỷ mị như một làn khói đen, lặng yên ngưng kết giữa đại điện. Hắn quỳ một chân trên đất, giọng nói mang theo một tia xấu hổ vì nhiệm vụ không hoàn thành, cùng sự kiêng kỵ tột độ đối với Đường Hạo. Giáo hoàng miễn hạ, thuộc hạ vô năng. Tiểu Vũ, hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia đã bị Đường Hạo vượt lên trước một bước, đưa về khu vực hạch tâm của tinh đấu đại sâm lâm. Thuộc hạ tại Sử Lai Khắc học viện tao ngộ Đường Hạo ngăn cản, không thể bắt được hắn. Thỉnh giáo hoàng giáng tội. Bị đông cao ngạo ngự trên bảo tọa. Sắc mặt nàng vốn dĩ đã hơi dịu đi nhờ việc Nguyệt Quan và Quỷ Mị liên tiếp lên bảng, ngay lập tức lại bị bao phủ bởi sương lạnh. Ngón tay thon nhỏ của nàng khẽ gõ nhẹ lên giáo hoàng quần trượng, phát ra âm thanh cộc cộc khiến người ta sợ hãi. Đường Hạo, lại là hắn. Giọng bị đông băng lánh rét thấu xương, sát ý trong đôi mắt nàng phun trào dữ dội. Người đàn ông đã nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của nàng này, từ lâu đã bị nàng xếp vào danh sách tất sát. Nàng trầm mặc trong chốc lát, ánh lửa giận trong mắt dần bị một loại tính toán thâm trầm thay thế. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía màn trời vẫn đang lấp lánh bên ngoài điện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, dừng lại trên đấu la đại lục hồn thú bảng chưa được công bố. Không sao. Bị đông chậm rãi mở miệng, giọng nói đã khôi phục sự uy nghiêm và lạnh lùng thường ngày. Nếu đã trở về tinh đấu đại sâm lâm, nơi đó là xào huyệt hồn thú, tùy tiện xâm nhập, dù là vũ hồn điện ta cũng phải trả một cái giá cực lớn. Nàng nhìn về phía Bị Mị, nét môi lên một độ cong lạnh như băng. Bị Mị, ngươi hãy ghi nhớ, chuyện của tiểu vũ tạm thời gác lại, chờ đến khi màn trời công bố đấu la đại lục hồn thú bảng. Đến lúc đó, đại lục bên trên có con hồn thú 10 vạn năm nào, ẩn thân nơi đâu, đều sẽ nhìn một cái không sót gì. Ánh sáng ra tâm lấp lánh trong mắt bị đông, đến lúc đó, chúng ta sẽ lại tổ chức hành động săn hồn, lôi đình xuất kích, tranh thủ khiến cho tất cả hồn hoàn của võ hồn thứ hai của bản hoàng đều được kèm theo cấp bậc 10 vạn năm. Bản hoàng cũng rất muốn biết, cái đấu la đại lục này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu hồn thú 10 vạn năm chân quý. Giáo hoàng thánh minh. Trong lòng bị run lên, lập tức hiểu được mưu đồ hùng vĩ của bị đông. Nếu thực sự có thể như thế, thực lực của giáo hoàng sẽ tăng lên đến tình cảnh kinh khủng đến mức nào. Đứng lên đi. Bị đông phất phất tay, đoạn hỏi ngược lại, sau khi ngươi chia tay Nguyệt Quan, việc điều tra về bắt đầu học viện kia tiến triển ra sao rồi? Quỷ Mị đứng dậy, cung kính trả lời, hồi bẩm miễn hạ, thuộc hạ và Nguyệt Quan đã xác nhận, bắt đầu học viện đích xác tọa lạc tại sâu bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Thế nhưng, điều quỷ dị là, vô luận chúng ta dò xét như thế nào, thậm chí lấy tinh thần lực quét nhìn phần lớn khu vực Lạc Nhật Sâm Lâm, đều không thể phát hiện bất luận dấu vết nào của học viện. Càng không cảm giác được bất luận ba động năng lượng cường đại hay sự tồn tại của cái giới. Khu vực kia, phản phất chỉ là một mảnh rừng rậm hồn thú bình thường hơn cả bình thường. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí mang theo sự hoang mang sâu đậm, ngoại trừ ba người đã biết gia nhập vào đó là Độc Cô Nhạ, Linh 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 cùng Chu Trúc Thanh, chúng ta còn có thể điều tra được một chút thông tin cơ bản. Còn những người khác trong bắt đầu học viện, bao gồm vị Lục Tiêu thần bí kia, cùng với Lý Bạch và những người khác, kinh nghiệm quá khứ của họ đều giống như bị xóa đi vô căn cứ. Phản phất giống như là bọn hắn trống rông xuất hiện. Bị đông nghe xong, hàng lông mày khóa chặt. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng khói mù không tan ra được. Cái bắt đầu học viện này, quả thực quá thần bí, quá quỷ dị. Một thế lực có thể nuôi dưỡng được những thiên tài leo lên võ hồn bảng như Độc Cô Nhạ, Linh Linh Linh, mà Lục Tiêu càng là một tồn tại có thể dẫn động cấp độ thiên kiếp kinh khủng kia. Làm sao có thể bừa bãi vô danh đến thế, đến cả một chút xuất thân cũng không tra được. Cảm giác hoàn toàn thoát ly khỏi tầm kiểm soát này, khiến bị đông, người đã quen trưởng không tất cả, cảm thấy vô cùng khó chịu và cảnh giác. Tiếp tục tăng thêm nhân thủ giám thị, nhưng hãy nhớ lấy, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào bước vào khu vực hạch tâm của Lạc Nhật Sâm Lâm khiêu khích. Bỉ Đông trầm giọng hạ lệnh, ngữ khí chân thật đáng tin. Trước khi thăm dò rõ nội tình của đối phương, nàng không muốn dễ dàng trở mặt với một thế lực thần bí như vậy. Là Quỷ Mị không người lĩnh mệnh. Ngay khi Bỉ Đông chuẩn bị tiếp tục truy cứu đến cùng chuyện của Bắc Đầu Học Viện, màn trời bên ngoài điện lần nữa kim quang đại thịnh. Tin tức bảng danh sách mới cấp tốc ngưng kết thành hình, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đặc thù võ hồn bảng, hạ tư, Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng, thực vật hệ võ hồn. Đặc thù tính chất ở chỗ, võ hồn này không phải là Lam Ngân Thảo phổ thông, mà chính là nguồn cội và đế hoàng huyết mạch của tất cả Lam Ngân Thảo trên Đấu La Đại Lục, là vương giả duy nhất trong Lam Ngân Thảo. Kế thừa khí vận thiên địa mà sinh. Cùng một thời đại, đại lục chỉ có thể tồn tại một vị giác tỉnh giả huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Hiện tại, huyết mạch hoàng giả trong cơ thể người sở hữu chưa thức tỉnh, đang ẩn giấu trong thế. Người sở hữu, Đường Tam, Sử Lai Khắc Học Viện, ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, huyết mạch Lam Ngân Hoàng hoàn toàn thức tỉnh, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 2000 năm. Lam Ngân Hoàng. Con ngươi bị đông trận co lại, đột nhiên từ giáo hoàng bảo tọa đứng thẳng dậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi khó che giấu. Là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, nàng đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, biết rõ Lam Ngân Hoàng mang ý nghĩa gì. Đó là sự tồn tại trong truyền thuyết của thực vật hệ võ hồn, là tượng trưng của sinh mệnh và sự cứng cỏi, sở hữu tiềm lực vô tận cùng năng lực cường đại. Hơn 10 năm trước, Thiên Tầm Tật chính là vì truy sát một hồn thú 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hóa hình thành người mà bị Đường Hạo trọng thương. Nàng vốn cho rằng loại võ hồn trong truyền thuyết này đã sớm tuyệt tích sau khi Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm kia hiến tế cho Đường Hạo. Không ngờ rằng nó lại xuất hiện ở đây. Điều càng khiến nàng kinh hãi là, giác tỉnh giả này lại là Đường Tam. Hắn rất có thể chính là hài tử của Lam Ngân Hoàng trước kia. Quý mị, do bị đông đột nhiên trở nên bén nhọn. Cái tên Đường Tam này, ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Quỷ Mị cũng bị tin tức bất thình lình này chấn động không nhẹ, hắn vội vàng trả lời. Hồi bẩm giáo hoàng, đã sơ bộ tra ra, tên Đường Tam này chính là chi tử của Đường Hạo. Hắn là song sinh võ hồn. Một võ hồn khác là Hạo Thiên Chủ Y. Song sinh võ hồn, Hạo Thiên Chủ Y. Sắc mặt bị đông trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí còn âm trầm hơn cả khi nghe tin Đường Hạo nhúng tay. Bản thân Đường Hạo Thiên Phú đã nghịch thiên đến cực điểm, trước kia bằng vào thực lực phong hào đấu la mới nhập môn đã có thể trọng thương thiên tầm tật. Bây giờ con trai hắn lại là song sinh võ hồn hiếm có vạn người không được một, trong đó một cái lại còn leo lên đặc thù võ hồn bảng thứ tư, Lam Ngân Hoàng. Cha con hai người này, đơn giản chính là tâm phúc họa lớn của Vũ Hồn Điện. Đường Hạo chi tử, song sinh võ hồn, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chủ Y bị đồng gần từng chữ lặp lại, mỗi chữ đều giống như bị gạt ra từ trong cái răng. Hạo, rất tốt. Hạo Thiên Tông. Cho dù lánh đời nhiều năm như vậy, xem ra vẫn như cũ tặc tâm bất tử, âm thầm bồi dưỡng yêu nghiệt hậu đại như thế. Con trai của Đường Hạo, cơ hồ là tiêu chí dòng chính hoạch tâm của Hạo Thiên Tông. Các trưởng lao khác và đám giáo chủ trong điện cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng hãi nhiên. Bọn họ đồng dạng ý thức được tiềm tàng uy hiếp của thiếu niên tên Đường Tam này cực kỳ to lớn. Hạo Thiên Tông vốn là thế lực nội tình thâm hậu, nếu lại xuất hiện một tồn tại còn quái dị hơn cả Đường Hạo, uy hiếp đối với Vũ Hồn Điện trong tương lai sẽ khó mà đánh giá được. Quỷ Mị nói bổ sung, giáo hoàng miễn hạ, bây giờ Đường Tam đã bị Đường Hạo mang đi, có Đường Hạo bên cạnh, chúng ta tạm thời không tiện hạ thủ. Hơn nữa, trải qua chuyện này, một số thế lực đỉnh tiêm trên đại lục e rằng cũng đã chú ý tới chuyện song sinh võ hồn cùng Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Chương 38 Linh Phong Chí đạt được nguyện vọng chương 38, Linh Phong Chí đạt được nguyện vọng võ hồn điện. Bị đông ép bản thân phải giữ tỉnh táo, nàng lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, song bàn tay nắm chặt quyền trượng vẫn như cũ tố cáo nội tâm đang dậy sóng. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người. Truyền lệnh xuống, Đường Tam phải được liệt vào đối tượng quan sát trọng điểm của Vũ Hồn Điện. Cấp độ uy hiếp của hắn nâng lên mức cao nhất. Một khi có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào, gạt bỏ. Rõ. Đám người đồng thanh đáp, bầu không khí trong điện tức khắc trở nên nghiêm trọng và túc sát đến cực điểm. Tinh đấu đại sơn lâm, vùng biên giới. Trong một sơn cốc cẩn mật, Đường Hạo đang dẫn theo Đường Tam tạm thời nghỉ chân tại đây, tránh né những truy binh có thể đang rình rập. Ngay khoảnh khắc ba chữ Lam Ngân Hoàng cùng với tên chủ sở hữu Đường Tam đột ngột xuất hiện trên màn trời. Đường Tam đang khoanh chân điều tức, chợt mở bừng mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và mở mịt tột độ. Lam Ngân Hoàng, ta, võ hồn Lam Ngân Thảo. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận được bên trong cơ thể, cây Lam Ngân Thảo vốn bị coi là phế võ hồn, giờ đây đang chuyển tới một loại chấn động cùng hơi ấm chưa từng có. Chúng tia sáng kim sắc giáng xuống từ trời bao phủ lấy hắn, nguồn năng lượng tinh thuần này không chỉ giúp hồn lực của hắn tăng lên một cấp. Điều quan trọng hơn là, hắn cảm thấy sâu thẳm trong huyết dịch, một loại sức mạnh đã ngủ say bấy lâu đang được đánh thức, trào dâng dữ dội. Võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn tự động hiện. Cỏ dại vốn tinh tế, tầm thường, giờ đây được bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Phiến lá trở nên khoan hậu hơn, mạch lạc tựa như tơ vàng phát họa, tản mát ra một loại khí tức cao quý và sinh mệnh có tả. Thậm chí, ba hồn hoàn màu vàng, vàng, tím quanh người hắn, màu sắc cũng dần trở nên thâm thúy với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hai hồn hoàn màu vàng phía trước trực tiếp biến thành màu tím. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn sang người cha trầm mặc bên cạnh, trong lòng ngập tràn nghi vấn. Võ hồn Lam Ngân Thảo của con, tại sao lại là Lam Ngân Hoàng? Giữ con ở đây vì là lời thoại của Đường Tam, xưng hô với cha, Đường Hạo nhìn những biến hóa đang xảy ra trên người nhi tử, cùng với Lam Ngân Thảo tản ra khí tức hoàng giả. Trong đôi mắt ảm đạm đã trải qua thế sự xoay vần kia, chất chứa vô vàn tâm tình phức tạp. Có hồi ức, có đau đớn, có vui mừng, và càng có ngập trời hận ý. Hắn hít sâu một hơi, biết rằng đã đến lúc không còn cách nào che giấu được nữa. Tiểu Tam, giọng Đường Hạo khàn khàn và trầm trọng. Chuyện đã đến nước này, cũng cũng là lúc nên nói cho ngươi biết một vài việc. Đường Tam nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm phụ thân. Mẫu thân ngươi trong mắt Đường Hạo thoáng lộ vẻ đau thương sâu sắc cùng ôn nhu, nàng không phải là nhân loại. Con ngươi Đường Tam đột nhiên co rút, trái tim bỗng nhảy loạn xạ. Nàng là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Đường Hạo gần từng chữ, như búa tạ giáng xuống lòng Đường Tam, bản thể của nàng là cấp bậc 10 vạn năm. Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Hoàng, hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam như bị sét đánh, cơ thể lảo đảo, đầu óc trống rỗng. Mẹ hắn, lại là hồn thú, vẫn là tồn tại đế hoàng trong loài hồn thú. Võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi cũng không phải là Lam Ngân Thảo thông thường, mà là võ hồn thừa hưởng từ mẫu thân ngươi, chảy xuôi huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Chỉ là phần huyết mạch này vẫn luôn tiềm ẩn trong cơ thể ngươi, chưa từng thức tỉnh. Đường Hạo nói tiếp, giọng nói mang theo nỗi đau đớn bị đè nén. Sau khi mẫu thân ngươi mất đi, trên đấu la đại lục này chỉ có trong cơ thể ngươi mới ẩn chứa dòng huyết mạch Lam Ngân Hoàng thuần túy và cuối cùng của thế gian. Ban đầu ta muốn đợi thực lực ngươi đủ mạnh, rồi sẽ nghĩ cách giúp ngươi thức tỉnh phần lực lượng này. Không ngờ cái màn trời kia lại vô tình trời xui đất khiến mà trực tiếp giúp ngươi thức tỉnh hoàn toàn nó. Đường Hạo nhìn khí tức hoàng giả đang bùng phát trên người nhi tử, trong giọng nói mang theo sự phức tạp khó tả. Màn trời dù bại lộ nhiều bí mật, nhưng cũng mang đến cho con trai hắn một cơ duyên trời ban. Đường Tam tiêu hóa tin tức kinh thiên động địa này, giọng nói mang vẻ run rẩy, vậy mẫu thân con nàng đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhắc đến điều này, khí tức quanh thân Đường Hạo trong khoảnh khắc trở nên vô cùng ngang ngược và băng lãnh, mối thù khắc cốt ghi tâm kia dường như muốn hóa thành thực chất mãnh liệt tôn trào. Hắn nắm chặt tay, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay. Là Vũ Hồn Điện. Giọng Đường Hạo giống như đến từ cựu lũ địa ngục, tràn đầy sát ý vô tận, là giáo hoàng đời trước, Thiên Tầm Thần. Hắn đỏ đau hai mắt, chậm rãi kể lại chuyện năm xưa. Trước kia, thân phận hồn thú của mẫu thân ngươi bại lộ, Thiên Tầm Thần đích thân dẫn dắt số lượng lớn cao thủ Vũ Hồn Điện đến vây giết. Để bảo vệ ngươi vừa mới chào đời, để ta có sức mạnh mang ngươi phá vây mẫu thân ngươi, nàng bị ép lựa chọn hiến tế, đem hồn hoàn 10 vạn năm, hồn cốt cùng với toàn bộ tu vi cả đời, hiến tế cho ta vô tận bi thương cùng lửa giận ngút trời. Trong nháy mắt nhấn chìm tâm trí Đường Tam. Ánh mắt hắn lập tức trở nên đỏ ngầu, cơ thể run rẩy bởi cơn phẫn nộ cực hạn. Vũ Hồn Điện trong ánh mắt Đường Tam thoáng qua sát ý chưa từng có. Ngay khi Đường Tam đang phẫn nộ, kim quang màn trời lần nữa lưu chuyển, một thứ tự mới đột ngột hiện ra. Bảng võ hồn đặc thù, hạng 3, Bát Bảo Lưu Ly Tháp, Bát Bảo Lưu Ly Tháp, khí võ hồn hệ phụ trợ. Tính chất đặc thù, võ hồn này từ nguyên bản Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thông qua hấp thu tiên phẩm dược thảo Khỉ La Úc Kim Hương phù hợp, phá vỡ gông cùng huyết mạch của bản thân, tiến hóa mà thành. Đây chính là hình thái tiến hóa mà Thất Bảo Lưu Ly Tông hằng mong ước suốt mấy trăm năm, phá vỡ định luật hồn sư hệ phụ trợ không thể đột phá cấp 80. Hiện tại là Bát Bảo Lưu Ly Tháp duy nhất tồn tại trên đấu la đại lục người sở hữu, Ninh Phong Chí, Thất Bảo Lưu Ly Tông, phần thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, hạn chế võ hồn hoàn toàn giải trừ, căn cơ củng cố, võ hồn hoàn mỹ tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, có thể kèm theo hồn hoàn thứ 9, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Lần này, tiếng kinh hô không chỉ phát ra từ Vũ Hồn Điện, mà còn vang vọng khắp Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí là toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa, gông cùm xiềng xích mấy trăm năm lại bị phá vỡ. Trước đó là võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, và giờ đây, chẳng biết tại sao, võ hồn của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Chí, lại tiến hóa thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Hơn nữa còn nhận được phần thưởng của màn trời, khiến võ hồn lại một lần nữa tiến hóa thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết. Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong đại điện. Khi Ninh Phong Chí nhìn thấy Bát Bảo Lưu Ly Tháp và tên chủ sở hữu trên màn trời hiển nhiên chính là tên mình, cả người hắn như bị sét đánh, bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, tràn đầy vẻ kinh ngạc tột độ và khó có thể tin. Bát Bảo Lưu Ly Tháp của ta lại lên bảng. Ninh Phong Chí lẩm bẩm, giọng nói cũng mang theo vẻ run rẩy. Trước đây, hắn phục dụng Khỉ La Úc Kim Hương, dù may mắn đột phá tới hồn đấu la, võ hồn cũng tiến hóa thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước ra bước cuối cùng, hoàn thành ước mơ mấy trăm năm của tông môn. Thế nhưng hôm nay, màn trời không chỉ liệt kê Bát Bảo Lưu Ly Tháp của hắn vào vị trí thứ 3 trên bảng võ hồn đặc thủ. Phần thưởng phong phú kia càng khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Võ hồn hoàn mỹ tiến hóa thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Đây quả thực là chuyện hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ tới. Ngay lúc cảm xúc hắn dâng trào, gần như không thể tự kiềm chế, đạo kim quang thần thánh tráng kiện kia dường như cảm ứng được huyết mạch cùng võ hồn đồng nguyên trong cơ thể hắn, vượt qua không gian, bao phủ hắn một cách chính xác. Ông Linh Phong Chí chỉ cảm thấy một luồng năng lượng tinh thuần và mênh mông hơn nhiều so với lúc phục dụng tiên thảo trước kia tràn vào cơ thể. Trong chớp mắt, luồng năng lượng xuyên thủng bình cảnh cấp 82, thẳng tiến tới cấp 83. Nhưng sự tăng lên hồn lực này so với sự biến hóa tiếp theo sắp xảy ra, đơn giản là không đáng kể. Chương 39, thẻ triệu hoán, ngao ẩn. Chương 39, thẻ triệu hoán, ngao ẩn. Linh Phong Chí vô thức thả ra võ hồn của mình. Tòa bảo tháp Lưu Ly 8 tầng lơ lửng trong kim quang chói lọi ngay trên lòng bàn tay hắn. Tầng tháp thứ 8 vốn còn chút hư ảo, giờ đây lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn ngưng thực, quang hoa lưu chuyển, củng cố vô cùng. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Trước sự chấn động cực độ của Ninh Phong Chí, cùng với ánh mắt chăm chú của Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Ninh Vinh Vinh, trên đỉnh tòa Lưu Ly tháp 8 tầng kia, kim quang lần nữa hội tụ, bắt đầu cấu tạo. Một tầng tháp hoàn toàn mới đang chậm rãi hình thành. Kim quang tựa như vị công tượng khéo léo nhất, mài giũa tầng thứ 9 của Lưu Ly tháp. Thân tháp bóng ánh trong suốt, thậm chí còn rực rỡ hơn 8 tầng phía dưới, tản mát ra khí tức phụ trợ viên mãn và mênh mông. Tầng thứ 9 Cốt Đấu La cổ dung kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khuôn mặt vốn điềm nhiên của Kiếm Đấu La Trần Tâm, giờ đây cũng tràn đầy sự rung động tột độ. Hắn chăm chú nhìn tầng thứ 9 đang thành hình, bàn tay cầm kiếm thậm chí run lên nhẹ nhẹ vì kích động. Ong ong ong. Cuối cùng, kim quang chậm rãi thu liễm. Một tòa bảo tháp lưu ly hoàn mỹ không tì vết, tổng cộng 9 tầng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát khí tức phụ trợ trí cao vô thượng, lặng lẽ lơ lửng trên lòng bàn tay Ninh Phong Chí. Cựu bảo lưu ly tháp. Hình thái cuối cùng mà thất bảo lưu ly tông đã truyền thừa vô số đời, hàng ao ước tha thiết. Bây giờ, cuối cùng đã trở thành thực tế trong tay Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí si ngốc nhìn cựu bảo lưu ly tháp trong lòng bàn tay, cảm nhận sự viên mãn và cường đại hoàn toàn khác biệt so với bát bảo lưu ly tháp trước kia. Một loại kích động khó tả, cơn cuồng hỉ. Thậm chí, một cảm giác không chân thật phảng phất như đang trong mộng, tràn ngập nội tâm hắn. Gông cùm xiềng xích mấy trăm năm đã bị phá vỡ hoàn toàn ngay trong thế hệ của hắn. Hắn, Ninh Phong Chí, đã trở thành vị tông chủ đầu tiên trong lịch sử thất bảo lưu ly tông, nắm giữ cựu bảo lưu ly tháp. Thành công. Thật sự thành công. Giọng Ninh Phong Chí nghẹn ngào, hốc mắt nóng lên. Dùng hành động vật lý hốc mắt nóng lên thay vì rơi lệ để biểu đạt gián tiếp, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tràn đầy vô tận cảm kích đối với màn trời, cùng với Lục Tiêu viện trưởng bắt đầu học viện, người đã gián tiếp thúc đẩy chuyện này. Phong Chí, chúc mừng. Trần Tâm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Hắn hiểu rằng, sự xuất hiện của Cựu Bảo Lưu Ly Tháp đồng nghĩa với việc năng lực phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ đạt tới một đỉnh cao chưa từng có. Địa vị tông môn sẽ được củng cố tuyệt đối. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hiện thế, chính là thời cơ đại hưng của tông môn ta. Linh Phong Chí trầm giọng nói, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Truyền lệnh xuống, toàn tông đại khánh 3 ngày, đồng thời tăng cường bồi dưỡng đệ tử tông môn. Tương lai, Thất Bảo Lưu Ly Tông ta nhất định sẽ nâng cao một bước. Rõ. Tông chủ. Bên trong và bên ngoài điện vang vọng những thanh âm vô cùng kích động và vang dội. Thượng hạ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đắm chìm trong không khí vui mừng và hy vọng chưa từng có. Mà danh tiếng của Ninh Phong Chí, cùng với truyền thuyết về Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, cũng theo màn trời công bố, nhanh chóng truyền khắp đại lục, gây ra một sự hoành động lớn, còn hơn cả khi Ninh Vinh Vinh lên bảng. Ý nghĩa chiến lược và năng lực phụ trợ của một người sở hữu Cựu Bảo Lưu Ly Tháp cấp hồn đấu la, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải choáng váng. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nhìn tên Ninh Phong Chí trên màn trời, cùng tòa Cựu Bảo Lưu Ly Tháp đã hoàn thành tiến hóa. Sắc mặt vừa mới có vẻ hòa hoãn sau khi hạ lệnh gạt bỏ Đường Tam, lần nữa trở nên âm trầm như nước. Ninh Phong Chí, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ này. Một Ninh Vinh Vinh Cựu Bảo Lưu Ly Tháp đã đủ kinh người, bây giờ lại đến cả Ninh Phong Chí. Thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Điều này không nghi ngờ gì đã thêm vào biến số và lực cản cực lớn cho kế hoạch tương lai của nàng. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, năng lực phụ trợ rốt cuộc có thể cường đại đến mức nào? Ý niệm trong lòng bị Đông quay cuồng nhanh chóng, sát ý lần nữa bốc lên. Xem ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nhất định phải nhanh chóng xếp vào danh sách thanh trừ. Nàng cảm thấy, thế cục đang phát triển theo hướng càng ngày càng bất lợi cho Vũ Hồn Điện. Sự xuất hiện của màn trời, phản phất như một cây gậy khuấy động vận mệnh, sớm đẩy nhiều tiềm long bốn ẩn mình ra mặt nước. Ánh mắt nàng lần nữa nhìn về phía màn trời, hai cái tên treo cao ở vị trí dẫn đầu, tựa như hai khối cự thạch đè nặng trong lòng nàng. Người đứng đầu bảng võ hồn đặc thù này, rốt cuộc là vị thần thánh phương nào? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hơn cả Cựu Bảo Lưu Ly Tháp và Lam Ngân Hoàng sao? Bắt đầu học viện, Lục Tiêu nhìn màn trời, lâm vào trầm tư. Quả nhiên là thế, Ninh Phong Chí tuổi đã cao, căn cơ đã định hình. Dược lực của gốc khỉ La Úc Kim Hương kia có thể giúp hắn đột phá hồn đấu la, đồng thời tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp thành bát bảo, đã là cực hạn. Vốn dĩ hắn đời này vô vọng với cảnh giới cử bảo, không ngờ phần thưởng của màn trời này lại trực tiếp bổ sung mảnh ghép cuối cùng, trợ giúp võ hồn hắn tiến hóa trung cực, hắn không cảm thấy quá bất ngờ về điều này. Phần thưởng của màn trời vốn thần dị khó lường, việc phá vỡ lẽ thường cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là Thất Bảo Lưu Ly Tông sau chuyện này, thực lực tất nhiên tăng mạnh, xung đột với Vũ Hồn Điện chỉ sợ cũng phải theo đó mà sớm hơn. Đúng lúc này, một âm thanh nhắc nhở quen thuộc, chỉ hắn mới có thể nghe được, vang lên trong đầu. Đinh, hôm nay đánh dấu đã chuẩn bị, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Lục Tiêu tâm thần khẽ nhúc đích, mặc niệm trong lòng. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu được phần thưởng, thẻ triệu hoán nhân vật, kim sắc, một ổ. Lại là một tấm thẻ triệu hoán kim sắc. Trong mắt Lục Tiêu lóe lên một tia kinh ngạc và kinh hỉ. Thẻ triệu hoán nhân vật này cực kỳ hi hữu, 3 năm qua hắn cũng chỉ thu được giải rác vài tấm. Chính nhờ chúng, hắn mới triệu hoán được Lữ Bố, Lý Bạch và các cường giả khác đảm nhiệm vị trí lão sư, đặt căn cơ sơ bộ cho bắt đầu học viện. Không ngờ hôm nay lại bất ngờ nhận được một tấm. Hắn tâm niệm khẽ động, một tấm thẻ bí ẩn với đường biển chạy xuôi ánh vàng rực rỡ mờ mịt, bề mặt khắc rõ phù văn huyền ảo, liền lơ lửng trước mặt hắn trong hư không. Không chút do dự, Lục Tiêu trực tiếp lựa chọn sử dụng. Ông, thẻ màu vàng chợt vỡ toang, hóa thành vô số đốm sáng lóng ánh. Những điểm sáng này cấp tốc hội tụ trong phòng, kéo rơi, cấu tạo thành một cánh cửa vàng nóng, tỏa ra ba độ không gian. Bên trong cánh cửa, ẩn ẩn truyền đến một luồng khí tức long tộc mênh mông, cổ xưa, nhưng lại mang theo sự tôn quý vô cùng và uy nghiêm. Ân, ánh mắt Lục Tiêu ngưng lại, cảm nhận được luồng long uy này thuần túy và cao quý hơn cả Lam Điện Bá Vương Long, trong lòng hắn đã dấy lên dự đoán. Sau một khắc, một thân ảnh bước ra từ cánh cửa kim sắc. Người tới thân mang trường bào màu xanh nhạt, thân hình kiên cường như tùng, khuôn mặt tuấn lãng lạ thường, cùng với một cặp sừng rồng nhô ra. Đây là một thiếu niên, nhìn chừng 15-16 tuổi. Khí tức quanh người hắn nội liễm, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác kỳ dị phảng phất như hòa làm một thể với các nguyên tố thiên địa xung quanh. Thiếu niên bước ra khỏi cánh cửa, ánh mắt rơi vào Lục Tiêu, như thể tự nhiên đã biết được thân phận đối phương. Hắn hơi không người, hành một lễ tiết cổ phác mà ưu nhã, giọng nói réo rắt, "Ngao ẩn, bái kiến viện trưởng." Cùng lúc đó, thông tin chi tiết liên quan đến thiếu niên tên Ngao ẩn này cũng hiện lên trong đầu Lục Tiêu. Ngao ẩn, 15 tuổi, hồn lực đẳng cấp 53 cấp hồn vương võ hồn, nguyên tố chi long, đỉnh cấp long tộc võ hồn, có thể trưởng khống nhiều loại nguyên tố chi lực, phối trí hồn hoàn, tím, tím, đen, đen, đen nguyên tố chi long. Quả nhiên bất phàm. Lục Tiêu thầm tán thưởng. Hồn vương 15 tuổi, phối trí hồn hoàn siêu việt cực hạn, thêm vào đây là đỉnh cấp long tộc võ hồn trưởng khống đa nguyên tố. Thành tựu tương lai của Ngao ẩn, bất khả hạn lượng. Hoan nên gia nhập Bắc Đầu học viện, Ngao ẩn. Lục Tiêu mỉm cười gật đầu. Chương 40, Cửu Tâm Hải Đường, Phúc Họa Tương Y đi chương 40, Cửu Tâm Hải Đường, Phúc Họa Tương Y đi kể từ hôm nay, ngươi chính là một thành viên của học viện, có thể cùng Lữ Bố, Lý Bạch Trư vị lão sư cùng nhau tu hành. Lục Tiêu mỉm cười nói, xin nghe viện trưởng chi mệnh. Ngao ẩn lần nữa không người, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Hắn ngẩng đầu, cặp mắt nguyên tố lưu chuyển kia cũng bị màn trời kim sắc vẫn đang lấp lánh trên bầu trời hấp dẫn. Ngay tại khoảnh khắc Ngao ẩn hiện thế, Lục Tiêu dưới trướng lại có thêm một anh tài tiềm lực vô hạn. Cái màn trời treo cao kia lần nữa buộc phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Vạn trượng kim quang thu liễm, ngưng kết thành tin tức bảng danh sách mới, âm thanh rộng lớn vang vọng đại lục, bảng võ hồn đặc thù, hạng nhì, cửu tâm hải đường, khí võ hồn hệ trị liệu. Tính chất đặc thù, võ hồn này kế thừa khí sinh mệnh thiên địa cùng với cổ lão nguyên rủa mà sinh, chính là trị liệu hệ võ hồn mạnh nhất đấu la đại lục, không có cái thứ hai. Tính chất đặc thù biểu hiện là, một, đời đời đơn truyền, chỉ khi hồn sư cửu tâm hải đường đời trước mất đi, người thừa kế đời sau mới có thể xuất hiện. Hai, vô luận kèm theo bao nhiêu hồn hoàn, tất cả hồn kỹ của nó chỉ có một hiệu quả duy nhất, trị liệu toàn thể mang tính chất phạm vi. Đây là chỗ cường đại, cũng là biểu hiện cho sự ràng buộc của lời nguyện. Tại đấu la đại lục có tính chất duy nhất tuyệt đối, người sở hữu Diệp Linh Linh, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, phần thưởng giải trừ lời nguyện thế đại của võ hồn cựu tâm hải đường, có thể tiến hành nhiều mạch truyền thừa, và mỗi hồn kỹ sẽ không còn bị hạn chế ở hiệu quả trị liệu đơn nhất, hồn lực đề thăng 3 cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 3.000 năm cựu tâm hải đường. Nếu nói sự xuất hiện của cựu bảo lưu ly tháp khiến hồn sư hệ phụ trợ đại lục thấy được đỉnh phong, thì cựu tâm hải đường như thế lại khiến tất cả hồn sư hệ trị liệu chấn động và cùng bái theo. Trị liệu hệ võ hồn mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đời đời đơn truyền, trị liệu quần thể phạm vi. Đây là một loại võ hồn nghịch thiên và bi tình đến nhường nào. Mà phần thưởng của màn trời lại càng lòng trời lở đất. Giải trừ nguyên rủa, nhiều mạch truyền thừa, hồn kỹ không còn đơn nhất. Điều này có nghĩa là một gia tộc trị liệu hệ cường đại đủ sức thay đổi cục diện toàn bộ giới hồn sư sắp được sinh ra. Chơi ạ, cựu tâm hải đường, võ hồn trong truyền thuyết, trị liệu quần thể phạm vi. Cái này trong các cuộc đại chiến tranh đơn giản chính là thần kỹ a. Lời nguyên bị giải trừ, lại còn có thể đa mạch truyền thừa. Cô gái Diệp Linh Linh này là ai? Nhất định phải tìm thấy nàng. Hồn lực đề thăng 3 cấp, niên hạn hồn hoàn đề thăng 3.000 năm, phần thưởng này quá kinh khủng. Toàn bộ đại lục, nhất là các đại đế quốc, tất cả đại tông môn hồn sư, bây giờ đều phát điên. Giá trị chiến lược của một hồn sư cựu tâm hải đường không bị hạn chế, thậm chí còn vượt qua nhiều tên phong hào đấu la hệ cường công. Thiên Đấu Thành, một khoảng sân thanh lưu đặc biệt. Một vị thiếu nữ thân mang áo đen, khí chất trong trẻo lạnh lùng, đang đỡ lấy một lão giả tóc bạc hoa râm, đứng trong đình viện. Cả hai cùng ngửa đầu nhìn màn trời rung động đại lục. Khi bốn chữ Cựu Tâm Hải Đường cùng phần giới thiệu chi tiết xuất hiện, cơ thể hai ông cháu đồng thời chấn động kịch liệt, trên mặt hiện rõ thần sắc khó có thể tin. Linh Linh, là ngươi? Giọng lão giả run rẩy, tràn đầy kích động cùng một loại tâm tình phức tạp khó tả. Ông chính là gia gia của Diệp Linh Linh, trưởng phu của hồn sư Cựu Tâm Hải Đường đời trước, người hiểu rõ vinh quang và bi ai mà võ hồn này mang lại cho gia tộc. Trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Diệp Linh Linh, giờ đây cũng phủ đầy chấn kinh và mờ mịt. Nàng nhìn thấy trên màn trời miêu tả về Cựu Tâm Hải Đường với các từ khóa đời đời đơn truyền tính chất duy nhất nguyên rủa. Phản phất như lần đầu tiên, nàng nhận thức rõ ràng về số mệnh mình đang gánh vác. Mà khi phần thưởng giải trừ nguyên rủa đa mạch truyền thừa hồn kỹ không còn đơn nhất xuất hiện, một luồng cơn cuồng hỉ cực lớn, chưa từng có trong nháy mắt vỡ tung khỏi tâm phòng nàng. Nguyên rủa, có thể giải trừ. Nàng tự lẩm bẩm, gần như không dám tin vào mắt mình và tai mình. Điều này có nghĩa là, mạch Cựu Tâm Hải Đường của các nàng cuối cùng có thể thoát khỏi số mệnh đơn truyền ác mộng kia, có thể khai chi tán diệp như các võ hồn khác, có thể nắm giữ nhiều năng lực cường đại hơn, mà không chỉ là một cái máy trị liệu thuật túy đơn năng. Và anh, ngay lúc cảm xúc nàng bành trướng, đạo kim quang chùm sáng tượng trưng cho thiên đạo bàn cho kia tinh chuẩn vượt qua không gian, bao phủ nàng hoàn toàn. Ông, năng lượng ấm áp mà mênh mông tràn vào cơ thể. Diệp Linh Linh chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tốc độ hồn lực tăng vọt điên cuồng chưa từng thấy, trong nháy mắt đột phá cấp bậc vốn có, thăng liền 3 cấp. Ba hồn hoàn màu vàng, vàng, tím nguyên bản là phối trí tốt nhất quanh thân nàng, dưới sự tẩm bổ của kim quang, màu sắc tăng tốc thâm sâu, cuối cùng ổn định trở thành ba tím, vượt qua cực hạn phối trộn hồn hoàn tốt nhất. Điều khiến tâm thần nàng kích động hơn là võ hồn của chính nàng. Cựu Tâm Hải Đường không tự chủ được hiện lên trên lòng bàn tay nàng. Đóa hoa hải đường nguyên bản hiện ra chút tái nhợt, mang theo khí tức thêm mỹ kia, dưới sự thử thách của kim sắc và mang, hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Màu sắc võ hồn hoàn toàn biến thành kim sắc. Cả cây hoa hải đường tản mát ra khí tức cao quý, thần thánh và tràn đầy sinh cơ bừng bừng chưa từng thấy. Gia Gia, ngươi nhìn thấy không? Giữ người ở đây để phù hợp với vai vế tôn kính với Gia Gia, khi kim quang tan đi. Diệp Linh Linh cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể, cùng võ hồn Cựu Tâm Hải Đường đã hoàn toàn lột xác, kích động nắm chặt cánh tay Gia Gia. Gông xiềng võ hồn thật sự biến mất rồi. Tuy nhiên, khác với niềm vui sướng thuần túy của Diệp Linh Linh, lão giả sau cơn kích động ban sơ, trên mặt lại nhanh chóng bao phủ một tầng sầu lo sâu đậm, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Ông nắm chặt tay cháu gái, trong mắt đục ngầu tràn đầy vẻ ngưng trọng và quyết tuyệt, Linh Linh, bình tĩnh một chút. Hoa Phúc Tương ý a. Diệp Linh Linh sững sờ, không hiểu nhìn ra. Lão giả ngửa đầu nhìn trời, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn. Hải tử, ngươi có từng nghĩ tới không? Trước đó, chính bởi vì sự hạn chế như lời người này, mạch cửu tâm hải đường của chúng ta dù đàn ông ít đòi, có thụ chú ý, nhưng cũng chính vì công năng đơn nhất lại chỉ có thể đơn truyền, uy hiếp đối với những thế lực đỉnh tiêm là có hạn. Bọn họ càng nhiều là lôi kéo chứ không phải cơm chiếm. Chúng ta mới có thể an phận ở một góc, có được sự tự do tương đối như vậy. Ánh mắt ông sắc bén nhìn về phía Diệp Linh Linh, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Lời nguyên giải trừ, đa mạch truyền thừa, hồn kỹ không còn đơn nhất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mạch cửu tâm hải đường của chúng ta có tiềm năng trở thành một siêu cấp tông tộc phụ trợ. Giá trị chiến lược của chúng ta tăng lên đâu chỉ gấp 10, nhất là Vũ Hồn Điện. Ngữ khí lão giả vô cùng trầm trọng, sự khống chế dục của bọn họ đối với các loại võ hồn hi hữu trên đại lục, ngươi và ta đều biết. Trước đây bọn họ có lẽ còn dùng lễ để tiếp đón, chậm rãi mưu toan. Nhưng bây giờ, võ hồn của ngươi hạn chế giải trừ, đối với bọn họ mà nói, chính là một quân cờ đủ sức ảnh hưởng cục diện đại lục, nhất thiết phải nắm chặt trong tay. Bọn họ tuyệt sẽ không cho phép ngươi lưu lạc bên ngoài, càng sẽ không cho phép ngươi gia nhập thế lực khác. Một khi bị bọn họ tìm được, đời này của ngươi sẽ không còn tự do có thể nói, chỉ có thể trở thành một công cụ bị Vũ Hồn Điện khống chế. Diệp Linh Linh nghe xong phân tích của gia gia, sự vui sướng trên mặt trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vẻ trắng bệch và sợ hãi hoàn toàn. Nàng cũng không ngu ngốc, chỉ là vừa rồi bị cơn kinh hỉ cực lớn làm choáng váng đầu óc. Bây giờ trải qua sự điểm tỉnh của gia gia, nàng lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Với giá trị hiện tại của nàng, Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tới thỉnh nàng. Vậy, gia gia, chúng ta nên làm cái gì? Giọng Diệp Linh Linh mang vẻ bối rối và bất lực, chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Chương 41, nhiệm vụ đánh dấu, ngoại phụ hồn cốt 10 vạn năm. Chương 41, nhiệm vụ đánh dấu, ngoại phụ hồn cốt 10 vạn năm. Ai? Lão giả hít sâu một hơi, trong đôi mắt đục ngầu, một tia kiên quyết chợt lóe lên. Hắn ngoảnh đầu nhìn về hướng kia, phương hướng của Lạc Nhật Sâm Lâm. Bắt đầu học viện. Lão giả dứt khoát thốt ra. Bắt đầu học viện. Diệp Linh Linh khẽ giật mình. Không sai. Giọng lão giả dồn dập, hắn nhanh chóng phân tích, căn cứ theo tin tức đại lục lưu truyền hiện nay, Bắt đầu học viện này thần bí khó lường. Họ có thể bồi dưỡng được những thiên tài leo lên võ hồn bảng như Độc Cô Nhạn, Linh Vinh Vinh. Ngay cả sự tiến hóa võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng có liên quan đến họ. Nội tình quả thực không thể thăm dò. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn Diệp Linh Linh, điều quan trọng nhất, dường như họ không hề e ngại Vũ Hồn Điện. Giờ đây Cửu Tâm Hải Đường của ngươi đã hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Bàn về khả năng phụ trợ, nhất là lĩnh vực trị liệu, trong thiên hạ này gần như không ai sánh kịp. Có lẽ một học viện thần bí như vậy sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi, nguyện ý cung cấp sự che chở. Đây là lựa chọn duy nhất, cũng là tốt nhất của chúng ta lúc này. Dù thế nào, chúng ta nhất thiết phải đặt cược một phen. Diệp Linh Linh nhìn tia sáng được ăn cả ngã về không trong mắt ra ra. Nàng cảm nhận võ hồn đã thuế biến của mình, con ngươi trong trẻo lạnh lùng cũng dần hiện ra vẻ kiên định. Nàng không muốn trở thành con rối của bất kỳ thế lực nào. Nàng khát vọng tự do, khát vọng chân chính tự mình nắm giữ vận mệnh. Được. Ra ra, ta nghe theo ngài, chúng ta đi bắt đầu học viện. Diệp Linh Linh dùng sức gật đầu. Quyết định đã hạ, thời gian càng thêm cấp bách. Trong đôi mắt đục ngầu của Diệp lão gia tử thoáng qua tia không đành lòng. Hắn nắm chặt tay Diệp Linh Linh, hạ giọng nói, Linh Linh, con hãy nghe ta dặn. Ta không thể cùng con đi. Diệp Linh Linh ngạc nhiên, ra ra. Mục tiêu của Vũ Hồn Điện là ngươi. Nếu ta đồng hành cùng ngươi, mục tiêu sẽ quá lớn, chúng ta ai cũng không thoát được. Giọng Diệp lao ra tử dồn dập, mang theo sự quả quyết sắt đá, ngươi nhất thiết phải tự mình đi. Ta sẽ để Diệp Trung Âm thầm hộ tống. Hắn là hồn đấu la cấp 83, đủ sức bảo vệ con an toàn tới ngoại vi Lạc Nhật Sâm Lâm. Hắn dừng lại, trên mặt lộ vẻ khổ sở nhưng vẫn kiên nghị, còn ta, phải ở lại. Ta là gia chủ Diệp gia. Chỉ cần ta còn tọa trấn nơi đây, Vũ Hồn Điện vì sợ hãi liên lụy sẽ không lập tức ra tay với những người khác trong gia tộc, có thể tranh thủ thêm thời gian cho các ngươi. Nếu ta cũng bỏ đi một mạch, toàn bộ Diệp gia trong khoảnh khắc sẽ có nguy cơ bị diệt vong. Chỉ cần con an toàn, gia nhập Bắt Đầu Học Viện, giành được che chở, Diệp gia chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Diệp Linh Linh trong nháy mắt hiểu được tấm lòng vì gia tộc của gia gia, nước mắt lập tức lưng tròng. Nàng biết gánh nặng trọng trách trên vai mình lớn đến mức nào. Việc này không chỉ liên quan đến tự do cá nhân nàng, mà còn liên quan đến sinh tồn của toàn bộ gia tộc. Gia gia, ngài nhất định phải bảo trọng. Mọi lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành câu dặn dò nước nợ này. Đi mau. Diệp lao ra tử dùng sức đẩy nàng một cái, rồi quay lưng lại. Bóng lưng hắn rơi ánh tịch dương kéo dài, chất chứa vẻ bi tráng cuối cùng. Diệp Linh Linh cắn chặt răng, cuối cùng liếc nhìn ra ra và gia tộc sau lưng, dứt khoát quay người. Dưới sự che chở của Diệp Trung, hộ vệ trung thành nhất của gia tộc, nàng lặng lẽ rời khỏi Thiên Đấu Thành, hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm mau chóng rời đi. Nhưng mà ngay sau khi Diệp Linh Linh rời đi chưa đến nửa khắc giờ, vâng, một luồng uy áp cường đại mang theo hương hoa nồng đậm ập xuống phủ đệ Diệp gia tựa như bão táp. Thân ảnh Nguyệt Quan xuất hiện giữa đình viện. Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt sắc lạnh quét qua Diệp lão gia tử đang đứng sẵn sàng lên chiến. "Diệp gia chủ, tôn nữ Diệp Linh Linh của ngươi ở đâu?" Nguyệt Quan không vòng vo, ngữ khí mang theo cảm giác gáp bách không thể chối cãi, "Giáo hoàng miện hạ có lời mời, xin ngươi hãy để nàng ra gặp một lần." Trong lòng Diệp lão gia tử căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, chắp tay nói, "Cuộc đấu la miện hạ đại gia quang lâm, lão phu không dám tiếp đón. Chỉ là không may, đứa bé Linh Linh đó đã ra ngoài thăm bạn mấy ngày nay, đến giờ chưa về. Lão phu cũng không rõ hành tung cụ thể của nàng." Ánh mắt Nguyệt Quan lạnh lẽo, tinh thần lực cường đại trong khoảnh khắc tựa như thủy ngân tuôn chảy quét qua toàn bộ phủ đệ Diệp gia. quả nhiên không phát hiện dấu vết của Diệp Linh Linh. Hắn vừa đi tới học viện Hoàng gia Thiên Đấu liền trực tay, lần này nhận được tin tức xác thật vội vàng chạy đến, không ngờ lại đến chậm một bước. Diệp gia chủ, bổ tọa khuyên ngươi chớ có hành động sai lầm. Giọng Nguyệt Quan mang theo hàn ý, Cựu Tâm Hải Đường võ hồn giải trừ hạn chế là chuyện vô cùng hệ trọng, giáo hoàng miệng hạ quyết phải có được. Ngươi nếu biết chuyện mà không báo, bao che giấu giếm, chính là kẻ địch của toàn bộ Vũ Hồn Điện. Hậu quả đó, Diệp gia ngươi có thể gánh vác nổi không? Diệp lão gia tử ưỡn thẳng sống lưng, không hề lùi bước đối diện với Nguyệt Quan, miệng hạ minh dám, lão phu quả thực không biết Linh Linh đi hướng. Nếu nàng trở về, nhất định sẽ báo tin cho Vũ Hồn Điện ngay. Cố chấp không hiểu, Nguyệt Quan hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trên mặt thoáng qua một tia hung ác. Liên tiếp thất bại khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Đã ngươi cứng đầu không chịu hợp tác, vậy thì đừng trách bổn tọa vô tình. Người đâu? Đem toàn bộ người nhà họ Diệp từ trên xuống dưới áp giải về Vũ Hồn Điện giam giữ. Bổn tọa ngược lại muốn xem cái Diệp Linh Linh kia liệu có thể nhận tâm vứt bỏ toàn bộ gia tộc hay không. Lời vừa dứt, mấy đạo thân ảnh cường đại liền từ bốn phía xuất hiện, đều là Hồng Y chủ giáo của Vũ Hồn Điện, khí tức mãnh liệt. Sắc mặt Diệp lao ra tử tái mét, nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể bất lực nhìn người trong gia tộc bị cường giả Vũ Hồn Điện chế ngự. Trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn và tuyệt vọng, chỉ còn biết cầu mong tôn nữ có thể thuận lợi đến bắt đầu học viện. Lục Tiêu đang chỉ điểm ngao ẩn mới tới về một vài kỹ xảo kiểm soát nguyên tố. Nhìn thấy mộ tính kinh người của vị Long tộc thiếu niên này, trong lòng hắn cảm thấy hài lòng. Đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở quen thuộc trong đầu lại lần nữa vang lên. Đinh, phát hiện điều kiện nhiệm vụ đặc thù phù hợp, tuyên bố nhiệm vụ đánh dấu, tuyển nhận Diệp Linh Linh, hồn sư Cựu Tâm Hải Đường, gia nhập bắt đầu học viện phần thưởng nhiệm vụ, 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt, hư không chi dự. Trong mắt Lục Tiêu tình quang chợt lóe. Chỉ trong một ngày, hệ thống đã phát động hai lần, nhất là nhiệm vụ đánh dấu này, phần thưởng lại hậu hĩnh đến thế, 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Hệ thống này quả nhiên không nói suông. Diệp Linh Linh, Cựu Tâm Hải Đường giải trừ nguyên rủa, khỏe miệng Lục Tiêu khẽ nhếch. Bực này hồn sư phụ trợ đỉnh cao, quả thực đáng để chiêu mộ. Chỉ là, động thái của Vũ Hồn Điện e rằng nhanh hơn ta tưởng. Hắn tâm niệm khẽ động, tinh thần lực khẽ phóng ra. Liên cảm ứng được ngoại vi Lạc Nhật Sâm Lâm đang có hai người nóng lòng tìm kiếm. Trong đó, khí tức cô gái kia tinh khiết và tràn đầy sinh mệnh lực, chính là Cựu Tâm Hải Đường đã lột sắc không thể nghi ngờ. Văn Cơ, Lục Tiêu nhàn nhạt mở lời. Một bóng hình xinh đẹp màu xanh lá cây, tựa như một làn gió mát, xuất hiện trong phòng. Chính là Thái Văn Cơ ông đàn. Viện trưởng, ngài cần ta. Đến ngoại vi Lạc Nhật Sâm Lâm, đón một thiếu nữ tên là Diệp Linh Linh về đây. Nàng là hồn sư Cựu Tâm Hải Đường, đang bị Vũ Hồn Điện truy đuổi, gia tộc nàng sợ đã gặp biến cố. Lục Tiêu phân phó, đồng thời truyền lại thông tin phương hướng của Diệp Linh Linh cho nàng. Thái Văn Cơ thông tuệ, lập tức hiểu được tính cấp thiết và tầm quan trọng của sự việc, không người nói, "Văn Cơ xin tuân lệnh." Thân ảnh nàng nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Ngoại vi Lạc Nhật Sâm Lâm, Diệp Linh Linh và hộ vệ Diệp Trung đang len lỏi trong khu rừng rậm rạp. Trên mặt cả hai đều mang vẻ lo âu và mệt mỏi. Bọn họ đã tìm kiếm rất lâu trong khu vực này, nhưng vẫn không hề tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến bắt đầu học viện. Cứ như thể học viện kia hoàn toàn không tồn tại trên đời. "Tiểu thư, bắt đầu học viện này có thật sự ở chỗ này không?" Diệp Trung nhịn không được thì thầm hỏi, khuôn mặt tràn đầy khó khăn. Hắn đã phóng thích tinh thần lực dò xét, nhưng cũng chỉ cảm nhận được một vùng không khí nguyên thủy của rừng rậm. Chương 42, Lý Bạch ra tay
trên khuôn mặt lãnh đạm của Diệp Linh Linh cũng thoáng qua một tia nhục chí, nhưng nàng vẫn giữ vững niềm tin, gia gia sẽ không lừa ta. "Chắc chắn là chúng ta vẫn chưa tìm được lộ tuyến chính xác." Lời còn chưa dứt, sắc mặt Diệp Trung bỗng nhiên biến đổi. Hắn lập tức đưa tay che chắn Diệp Linh Linh ở sau lưng. Khí thế cấp bậc hồn đấu la ầm vang một phát, cảnh giác nhìn về phía ngọn cây phía trước, ai đó. Chỉ thấy không gian nơi đó khẽ dao động, một thiếu nữ áo lục ôm loại nhạc cụ kỳ lạ lặng yên hiện ra. Dung mạo nàng tinh xảo, khí chất linh hoạt kỳ ảo, tựa hồ là một tinh linh trong rừng. Ánh mắt Thái Văn Cơ dừng lại trên thân Diệp Linh Linh đang được che chở ở sau lưng. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh đặc trưng trên người nàng, nàng mỉm cười. Thanh âm trong trẻo vang lên, "Xin hỏi, cô nương là Diệp Linh Linh?" "Ta phục lệnh viện trưởng, chuyên đến để mời ngươi gia nhập bắt đầu học viện." Diệp Linh Linh và Diệp Trung nghe vậy, đầu tiên là sửng sở. Lập tức, niềm kinh hỉ cực lớn dâng trào trong lòng. Rốt cuộc đã tìm được. Nhưng Diệp Trung vẫn không hề thả lòng cảnh giác. Hắn nhạy bén cảm giác được, vị thiếu nữ áo lục nhìn như nhu nhược trước mắt, khí tức lại thâm bất khả trắc. Nàng lại cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất cũng phải là tồn tại cấp bậc phong hào đấu la. Cái bắt đầu học viện này, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Dưới sự dẫn dắt của Thái Văn Cơ, hai người đi theo nàng rẽ trái lượn phải, xuyên qua một vùng mê vụ tưởng chừng thông thường, cảnh tượng trước mắt chợt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy một khu kiến trúc khí thế rộng rãi, bày biện tinh diệu tọa lạc trong sân gốc, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Khó trách bọn họ trước đó tìm kiếm thế nào cũng không thấy. Đây chính là bắt đầu học viện. Con ngươi lạnh lùng của Diệp Linh Linh tràn đầy rung động. Nàng vốn cho rằng bắt đầu học viện chỉ là một học viện bình thường giấu mình trong núi sâu, lại không ngờ lại là một động thiên phúc địa như thế này. Diệp Trung càng thêm chấn động tâm thần. Là một hồn đấu la, cảm giác của hắn càng nhạy bén hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong học viện này cất giấu mấy đạo khí tức khó lường tựa như vực sâu. Bất kỳ một đạo nào cũng xa không phải hắn có khả năng chạm tới. Thái Văn Cơ nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hai người, mỉm cười giải thích, học viện được trận pháp bao phủ, ngăn cách với ngoại giới. Nếu không có viện trưởng cho phép, người ngoài dù đứng gần trong gang tấc cũng khó lòng phát hiện. Hai vị xin mời theo ta, viện trưởng đang chờ. Dưới sự hướng dẫn của Thái Văn Cơ, bọn họ xuyên qua đường mòn trải bằng đá xanh, đi tới trước một viện lạc tao nhã. Cửa viện mở rộng. Lục Tiêu đang phụ tay đứng trong viện, bên cạnh là Ngao Ẩn vừa mới kết thúc chỉ điểm. "Viện trưởng, Diệp Linh Linh cô nương đã tới." Thái Văn Cơ không người bẩm báo. Lục Tiêu xoay người lại, ánh mắt ôn hòa đặt trên thân Diệp Linh Linh, gật đầu một cái, hoan nghênh đến với Bắc Đầu Học Viện, Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, Diệp Linh Linh, xin gặp qua viện trưởng. Nàng bụng trộm ngước mắt dò xét vị viện trưởng trong truyền thuyết này, chỉ thấy đối phương tuổi tác dường như không lớn, dung mạo tuấn giật lạ thường, khí chất càng thêm thâm bất khả chắc, tựa hồ hòa làm một thể với thiên địa chung quanh, khiến lòng người tự nhiên sinh kính sợ. Không cần đa lễ, Lục Tiêu hư đỡ một chút, rồi bắt đầu giới thiệu, vị này là Thái Văn lão sư, người đã gặp qua. Tiếng đàn của nàng có thể an ủi tâm thần, tăng thêm tu vi. Nàng cũng có chỗ độc đáo trong đạo phụ trợ. Thái Văn Cơ hướng về phía Diệp Linh Linh hữu hảo cười cười. Lục Tiêu lại chỉ vào Ngao Ẩn có khí chất bất phàm bên cạnh, vị này là Ngao Ẩn, học viên mới nhập học viện. Võ hồn là nguyên tố chi long, thiên phú tuyệt hảo. Ngao Ẩn hướng về phía Diệp Linh Linh khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tính tình hắn dường như có chút thanh lãnh, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh. Lão sư trong học viện hiện tại không nhiều, nhưng đều có sở trường riêng. Lục Tiêu tiếp tục nói, vị kia là Lữ Bố, chủ yếu dạy cường công và kích pháp. Hắn chỉ hướng một nam tử thân hình khôi ngô, khí thế bá đạo đang ở trên thao trường nơi xa. Vị kia là Tư Không Chấn, chấp trưởng Lôi đỉnh, phụ trách thực chiến và thể năng rèn luyện của học viên. Một nơi khác, một nam tử trung niên quanh thân quấn quanh tia lôi quang chi tiết, không giận mà uy, đang tính tọa minh tưởng. Còn có vị kia ánh mắt Lục Tiêu chuyển hướng vị khách áo xanh tựa dưới hiên, vẫn mang theo bầu rượu, nhìn như lười biếng, Lý Bạch, ngươi hẳn đã nghe nói qua, kiếm đạo của hắn có thể xưng là đương thời nhất tuyệt. Diệp Linh Linh theo lời giới thiệu của Lục Tiêu lần lượt nhìn lại, trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn. Lữ Bố, Tư Không Chấn, Lý Bạch, cùng với Thái Văn Cơ sâu không lường được, và vị học viên mới Ngao Ẩn kia, thực lực của Bắc Đầu Học Viện này quả thực kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, ngoại trừ Ngao Ẩn, học viên trong học viện còn có Chu Trúc Thanh đang bế quan xung kích bình cảnh. Võ hồn nàng là U Minh Linh Miêu, thuộc Mẫn Công hệ, thiên phú và nghị lực đều thuộc thượng thừa. Còn về Ninh Minh Minh và Độc Cô Nhạn, các nàng xin phép nghỉ ra ngoài chưa trở về. Sau này các ngươi tự sẽ tương kiến. Nghe đến những cái tên này, trong lòng Diệp Linh Linh càng thêm chấn động. Nàng có thể gia nhập vào học viện như thế này, bầu bạn cùng những thiên tài này, quả thực là cơ duyên to lớn. Đúng lúc này, Diệp Trung ở một bên nhớ tới lời dặn dò của lão gia chủ trước khi đi, trong lòng do dự không thôi. Hắn không biết có nên lập tức nói cho tiểu thư về biến cố kịch liệt xảy ra với Diệp gia hay không. Diệp Linh Linh tinh tế phát giác sự dị thường của Diệp Trung, khẽ giọng hỏi, "Trung thúc, người làm sao vậy? Phải chăng trong nhà đã xảy ra chuyện?" Diệp Trung nhìn ánh mắt thanh tịnh mà đầy lo lắng của tiểu thư. Hắn nghĩ đến sự hy sinh của lão gia chủ và tình cảnh Diệp gia hôm nay, cắn răng một cái. Hắn nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc, việc gia chủ lấy thân mình làm vật hy sinh để yểm hộ tiểu thư, ở lại chạm mặt Vũ Hồn Điện, và việc Vũ Hồn Điện rất có thể đã ra tay với Diệp gia ngay sau khi họ rời đi. Làm sao có thể? Diệp Linh Linh nghe xong, như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh trong khoảnh khắc. Nghe những lời này, Lục Tiêu đã dự liệu được từ trước. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt chuyển sang Lý Bạch đang lười nhác rửa khung cửa, còn mang theo bầu rượu, lạnh nhạt nói, "Lý Bạch, ngươi đi một chuyến Vũ Hồn Điện, mang người Diệp gia về đây." Lý Bạch ậm một tiếng rượu, mắt say lờ đờ mông lung liếc qua hai người, tùy ý gật đầu một cái, "À, biết." Diệp Linh Linh và Diệp Trung đều ngẩn ra. Chỉ một mình hắn đi. Đối phương chính là Vũ Hồn Điện, một đầm rồng hang hổ có quỷ đấu la, cúc đấu la, thậm chí nhiều phong hào đấu la trấn giữ. Diệp Linh Linh nhịn không được lo lắng nói, "Viện trưởng, Vũ Hồn Điện cao thủ nhiều như mây, một mình Lý Bạch lão sư e rằng." Lục Tiêu mỉm cười, trong giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối, "Không sao, hắn nói có thể mang về, chắc chắn sẽ mang về được." Nhìn thấy thần sắc Lục Tiêu vân đạm phong khinh nhưng không thể nghi ngờ, cùng với khí tức Lý Bạch tuy lười nhắc nhưng không thấy đáy. Diệp Linh Linh và Diệp Trung tuy trong lòng vẫn rung động và thấp thỏm, nhưng lại bất chợt sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ, cái Bắc Đầu Học Viện thần bí này thật sự nắm giữ sức mạnh đủ để dung chuyển Vũ Hồn Điện. Lý Bạch ngửa đầu chút xuống miếng rượu cuối cùng, tiện tay ném bầu rượu đi, nói với Diệp Trung và Diệp Linh Linh, "Đi thôi, chỉ một phương hướng." Nói đoạn, một luồng kiếm khí vô hình bao bọc lấy Diệp Trung và Diệp Linh Linh. Thân hình ba người lóe lên, liền đã biến mất khỏi phòng viện trưởng, thẳng tiến Vũ Hồn Điện mà đi. Chương 43, đặc thù võ hồn bảng, hạng nhất. Chương 43, đặc thù võ hồn bảng, hạng nhất. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Cúc Đấu La Nguyệt quan sắc mặt khó coi đứng dưới bệ, hồi báo việc Diệp Linh Linh đào thoát, chỉ mang về được những thành viên còn lại của Diệp gia. Trên bảo tọa, Bị Bị Đông ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, vẻ tuyệt mỹ trên khuôn mặt bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. "Để cho nàng chạy thoát." Thanh âm nàng băng lãnh, mang theo sự không vui rõ rệt. "Nguyệt quan, gần đây ngươi hành sự có vẻ như lực bất tòng tâm." Lòng Nguyệt quan run lên, đội vàng có người, thuộc hạ vô năng. "Xin giáo hoàng miệng hạ giáng tội." Lão quỷ Diệp gia đã liều chết ngăn cản, thuộc hạ lo sợ áp chế quá mức sẽ kích thích hắn sinh lòng phản kháng, nên đành phải ưu tiên đưa tộc nhân của hắn về trước. Chắc chắn Diệp Linh Linh sẽ bận tâm an nguy của tộc nhân, sớm muộn gì cũng sẽ tự chui đầu vào lưới. Bị Bị Đông lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt nàng lướt qua đám người Diệp gia bị tạm giam ngoài điện, sự lạnh lẽo trong mắt dịu đi đôi chút. "Thôi." Nàng phất phất tay. "Con bài tẩy là ở đây, tộc nhân của nàng đang nằm trong tay chúng ta, cái kia Diệp Linh Linh liền không thể gây ra được sóng gió gì. Cửu Tâm Hải Đường, một võ hồn bậc này, nhất thiết phải được Vũ Hồn Điện nắm giữ. Truyền lệnh xuống, cần khoan đãi người Diệp gia, đồng thời tăng thêm nhân thủ, tìm kiếm tung tích của Diệp Linh Linh. Trọng điểm chú ý thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cùng với Bắt Đầu Học Viện thần bí kia." Mặc dù nàng có chút tức giận vì Diệp Linh Linh đào thoát, nhưng cũng không quá lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nắm giữ con bài tẩy, không sợ con cá không cắn câu. Còn về thế lực có thể che chở cho Diệp Linh Linh. ngoại trừ Thượng Tam Tông và cái bắt đầu học viện quỷ dị kia, nàng không nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khác. Mà bất kể là ai, dám cùng Vũ Hồn Điện tranh đoạt một phụ trợ hồn sư trọng yếu như thế, đều phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận lôi đỉnh chi nộ. Là Giáo Hoàng Miện Hạ. Nguyệt Quan nhẹ nhàng thở ra, đội vàng lĩnh mệnh rời đi. Bị Đông một lần nữa dựa lưng vào bảo tọa, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía bầu trời ngoài điện. Màn trời vẫn như cũ treo cao, bảng xếp hạng võ hồn đặc thù đứng đầu bảng vẫn chưa được công bố. Nhưng trong lòng nàng đã có dự cảm, đấu la đại lục này, mạch nước ngầm đang cuộn trào. Bởi vì cái màn trời này, bởi vì những thiên tài và thế lực thần bí liên tục xuất hiện, thế cục đang ngày càng khó lường. Bất quá, nàng bị Đông không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Bá nghiệp của Vũ Hồn Điện, không ai có thể ngăn cản. Ngay tại lúc Lý Bạch mang theo Diệp Linh Linh và Diệp Trung, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng chạy tới Vũ Hồn Thành. Cái màn trời treo cao nơi chân trời kia, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cuối cùng bùng phát ra ánh kim quang rực rỡ chưa từng có. Quang mang kia quá lớn, thậm chí áp đảo tổng hòa ánh sáng của tất cả bảng danh sách đã công bố trước đó, tựa hồ như toàn bộ bầu trời đều hóa thành màu vàng nóng. Một luồng khí tức uy nghiêm khó tả, dường như đến từ hồng hoang viễn cổ, kèm theo âm thanh rộng lớn hùng vĩ, bao phủ toàn bộ đấu la đại lục. Bảng xếp hạng võ hồn đặc thù, tên thứ nhất, Nguyên Tố Chi Long. Nguyên Tố Chi Long, võ hồn long tộc đỉnh cấp. Tính chất đặc thù, võ hồn này chính là chí tôn trưởng khống nguyên tố thiên địa trong long tộc, có khả năng ngự trị thủy, hỏa, phong, lôi, quang, ám cùng rất nhiều nguyên tố cơ sở và diễn sinh khác. Nó nắm giữ long tộc uy áp chí cao vô thượng, có huyết mạch áp chế tuyệt đối đối với tuyệt đại đa số thú võ hồn trong thiên hạ. Tiềm lực vô tận, khi trưởng thành đến đỉnh phong, có thể khống chế pháp tắc thiên địa, nắm giữ quyền hành nguyên tố. Chính là võ hồn long tộc chí cao duy nhất và năm khó gặp tại đấu la đại lục. Người sở hữu, Ngao Ẩn, bắt đầu học viện, ban thưởng, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 5000 năm, thần ban cho 2 hồn hoàn, hồn lực đề thăng 3 cấp, ngoại phụ hồn cốt 5 vạn năm long nguyên lực lần. Bèn, toàn bộ đại lục vào khoảnh khắc này hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, sau đó là sự xôn xao và chấn động giống như núi lửa phun trào. Nguyên tố chi long, trưởng khống nhiều loại nguyên tố. Uy áp long tộc chí cao vô thượng. Huyết mạch đặc chế. Vạn năm có gặp, chí cao duy nhất. Sự kết hợp của những từ ngữ này mang đến lực xung kích vượt xa so với Cựu Tâm Hải Đường, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, thậm chí cả Lam Ngân Hoàng trước đó. Trời ơi, Nguyên Tố Chi Long, đây là loại võ hồn gì? Chưa từng nghe nói. Trưởng khống nhiều loại nguyên tố, chẳng phải điều này có nghĩa là hắn gần như không có bất kỳ nhược điểm thuộc tính nào? Uy long chí cao, huyết mạch đặc chế, chẳng phải là nói đối mặt với hắn, rất nhiều hồn sư thú võ hồn ngay cả thực lực cũng không phát huy ra được. Lại là bắt đầu học viện, rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì? Tất cả hồn hoàn đề thăng 5000 năm, thần ban cho 2 hồn hoàn, còn có 5 vạn năm ngoại phụ hồn cốt, phần thưởng này, quá nghịch thiên rồi. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí vừa mới phân chấn vì Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, giờ đây nhìn thấy giới thiệu về Nguyên Tố Chi Long trên màn trời, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ban đầu ông cho rằng Cựu Bảo Lưu Ly Tháp đã là đỉnh phong của phụ trợ, nhưng tiềm lực và sự bá đạo mà Nguyên Tố Chi Long thể hiện, hoàn toàn là một cấp độ khác. Bắt đầu học viện, nội tình quá thâm hậu. Kiếm đấu La Trần Tâm luốt ve thất sắc kiếm, trong mắt chiến ý phun trào, nhưng đồng thời cũng mang theo sự ngưng trọng chưa từng có. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tất cả đệ tử sở hữu võ hồn rồng, lúc này chẳng rõ vì sao, chỉ đơn thuần nhìn thấy tên võ hồn này, đều cảm nhận được một loại chấn động và kính sợ đến từ sâu thẳm linh hồn. Đó là phản ứng bản năng của hạ vị giả khi đối mặt với thượng vị giả tuyệt đối. Tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt tái xanh, nắm đấm siết chặt. Lam Điện Bá Vương Long mà họ luôn tự hào, trước mặt Nguyên Tố Chi Long này, giống như đã trở thành cá trạch nhỏ bé. Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất, tất cả ẩn thế tông môn, giờ đây đều khắc sâu hai cái tên bắt đầu học viện và Ngao Ẩn vào danh sách cảnh giác cao nhất. Học viện đột nhiên xuất hiện này, tiềm lực mà họ thể hiện quả thực quá đôi đáng sợ. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông đống nhiên đứng dậy khỏi bảo tọa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin cùng sự kiên kỵ sâu sắc. Nguyên Tố Chi Long lại là bắt đầu học viện. Nàng gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này. Một học viện có thể nuôi dưỡng được võ hồn bậc này, sự thần bí và cường đại của nó đã vượt xa dự đoán ban đầu của nàng. Đây không còn là một biến số đơn giản, mà là một mối đe dọa cực lớn, có thể phá vỡ tất cả kế hoạch của nàng. Cha, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải điều tra rõ tất cả lai lịch của Ngao Ẩn và bắt đầu học viện này. Thanh âm bị Đông băng lãnh thấu xương, mang theo một chút vội vàng mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Võ hồn thành bên ngoài, đang được kiếm khí của Lý Bạch cuốn theo, cảm thụ được tốc độ nhanh như điện chớp, Diệp Linh Linh cũng nhìn thấy công bố đứng đầu bảng chấn nhiếp lòng người trên màn trời. Nguyên Tố Chi Long, Ngao Ẩn nàng lẩm bẩm, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng tràn đầy chấn kinh. Thiếu niên có vẻ lạnh nhạt đứng bên cạnh viện trưởng, võ hồn của hắn lại là một sự tồn tại nghịch thiên đến như vậy. Xếp hạng thậm chí còn trên cả Cựu Tâm Hải Đường đã được giải trừ lời nguyền. Điều này khiến sự kính sợ và tò mò của nàng đối với bắt đầu học viện đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời, niềm hy vọng cứu được người nhà trong lòng cũng vô cớ tăng thêm mấy phần. Một học viện có thể có thâm hậu để ẩn như thế, lão sư Lý Bạch của họ có lẽ thật sự nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, bọn họ đã đến bầu trời Vũ Hồn Thành. Quan sát thánh thành võ hồn với sự thủ vệ nghiêm nghiêm, phục phụ như một cự thú phía dưới. Cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại ẩn tàng truyền đến từ trong thành, sắc mặt Diệp Trung trắng bệnh, Diệp Linh Linh cũng khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Lý Bạch lão sư, chúng ta nên làm thế nào để tìm kiếm tộc nhân của ta? Thanh âm Diệp Linh Linh mang theo vẻ run rẩy hỏi. Trong cái đầm rồng hang hổ này, muốn lặng yên không một tiếng động tìm thấy và cứu gia tộc nhân bị giam giữ, đơn giản là khó như lên trời. Lý Bạch vẫn giữ vẻ ngoài lười biếng đó, thậm chí còn không biết từ đâu lấy ra hổ lô rượu được một hớp. Nghe vậy, hắn mắt say lờ đờ mà liếc nhìn Vũ Hồn Thành phía dưới, tùy ý nói, đơn giản. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía Vũ Hồn Thành bên dưới, nhẹ nhàng gạch một cái. Chương 44, hồn hoàn của Lý Bạch. Chương 44, hồn hoàn của Lý Bạch Bang. Từng tiếng kiếm minh sắc bén, dường như truyền đến từ ngoài cửu thiên, vang vọng khắp toàn bộ bầu trời Vũ Hồn Thành. Một thanh cự kiếm khổng lồ, hoàn toàn do kiếm ý tinh thuần ngưng kết thành hình, đột ngột xuất hiện ngay phía trên chủ điện Vũ Hồn Điện. Thân kiếm dài đến 100 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh, vô số kiếm khí li ti như cánh sen xoay quanh bay múa. Nó tản mát ra kiếm ý kinh khủng vô cùng vô tận, tựa hồ có thể chém rách thương cùng, phá diệt vạn pháp. Trôi thanh liên cự kiếm này cứ thế lặng lặng lơ lửng tại đó, không hề trực tiếp công kích. Rầm rầm rầm. Thế nhưng uy áp của kiếm khí mênh mông như biển, lại giống như thực chất bao phủ toàn bộ khu vực trọng tâm của Vũ Hồn Điện. Các binh sĩ thủ vệ trên tường thành dưới uy áp này, ngay cả việc đứng thẳng cũng khó khăn, hồn sư dưới cấp hồn thánh càng cảm thấy hô hấp khó khăn, hồn lực ngưng trệ. Địch tập. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt vang vọng khắp toàn bộ Vũ Hồn Thành. Gần như cùng lúc đó, Giáo Hoàng Điện, Cung Phục Điện, Đấu La Điện, từng đạo khí tức cực kỳ cường hàn ẩm vang một phát. Bá, bá, bá. Mấy đạo thân ảnh tựa như tia chớp phóng lên trời. Người cầm đầu, tóc vàng mắt vàng, khuôn mặt cổ phác, quanh thân tản ra khí tức thần thánh tựa như mặt trời nóng bỏng. Chính là Đại Cung Phụng Vũ Hồn Điện, Thiên Sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu. Bên cạnh hắn, Giáo Hoàng Bị đông tay cầm quyền trượng, tử nhãn hàm sát, sát khí quanh thân đã gần như ngưng tụ thành thực chất. Phía sau, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Kim Ngạc Đấu La, Hàng Ma Đấu La cùng nhiều vị trưởng lão Vũ Hồn Điện khác, và cả mấy vị phong hào đấu la ẩn tàng, toàn bộ đều hiện thân. Ánh mắt mọi người đều tập trung khóa chặt vào trôi thanh liên cự kiếm trôi nổi trên không, tản ra mũi nhọn vô tận. Cùng với ba đạo thân ảnh nhỏ bé nhưng lại thu hút tất cả ánh nhìn, nằm ngay dưới cự kiếm. Đặc biệt là vị kiếm khách thanh sam mang theo bầu rượu, dáng vẻ hứng hờ kia. Trong đôi mắt vàng vẩn đục của Thiên Đạo Lưu, bộc phát ra tinh quang chưa từng có. Hắn nhìn chằm chằm Lý Bạch, trầm giọng mở miệng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời, cao nhân phương nào, dám phạm ta Vũ Hồn Điện. Toàn bộ Vũ Hồn Thành, mấy triệu nhân khẩu, giờ phút này đều nín thở, ngước nhìn sự giằng co của song phương trên không. Tất cả mọi người đều biết rõ, một cuộc va chạm giữa các cường giả đỉnh tiêm, đủ sức ghi vào sử sách, sắp bùng nổ. Diệp Linh Linh cùng Diệp Trung đứng sau lưng Lý Bạch, cảm nhận từng đạo khí tức kinh khủng giống như thần ma đối diện, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Diệp Linh Linh càng khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Nàng không hề nghĩ tới, cái gọi là biện pháp của Lý Bạch lão sư, lại là một phương thức trực tiếp và bá đạo đến như vậy. Thế nhưng, đối mặt với chiến lực đỉnh tiêm dốc toàn bộ lực lượng của Vũ Hồn Điện, Lý Bạch chỉ là lười biếng ngửa đầu được một hớp rượu nữa, sau đó dùng cặp mắt say lờ đờ đảo qua Thiên Đạo Lưu, bị đông cùng những người khác, ở rượu. Thơ ơ nói, ta, bắt đầu học viện, Lý Bạch. Đến Vũ Hồn Thành, không có việc gì lớn, chính là tới cùng các ngươi đòi mấy người. Ngữ khí của hắn, bình thản đến mức giống như đang mặc cả mua thức ăn bên đường. Ánh mắt rực lửa như mặt trời của Thiên Đạo Lưu, đầu tiên lướt qua Lý Bạch, cuối cùng rơi vào sắc mặt khó coi của bị đông, hơi nhíu mày. Thanh âm mang theo một tia chất vấn khó nhận ra, bị đông, chuyện này là sao? Hắn tuy cư ngụ lâu trong cung phục điện, không hỏi thế sự, nhưng cũng biết gần đây, bị đông đang chiêu mộ vị hồn sư cựu Tâm Hải Đường đã giải trừ lời nguyện. Bây giờ nhìn bộ dạng đối phương, cùng với thiếu nữ có khí tức thanh lãnh đặc biệt đứng sau lưng kiếm khách thanh sam, sao có thể không rõ? Chắc chắn là thủ đoạn của bị đông đã chọc phải người không nên chọc, chiêu tới vị sát tinh này. Bị đông cảm nhận được ý vị trong ánh mắt Thiên Đạo Lưu, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như bao trùm một tầng sương lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Linh Linh, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Linh Linh này vậy mà thật sự đầu phục bắt đầu học viện. Hơn nữa bắt đầu học viện này hành sự bá đạo trương cuồng đến vậy, dám vì một học viên trực tiếp đánh thẳng vào tổng bộ Vũ Hồn Điện. Đại cung phụng thanh âm bị đông băng lãnh, mang theo một tia lửa giận bị đè nén. Người này tự tiện xông vào Vũ Hồn Điện, khiêu khích uy nghiêm của ta, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nàng tuy kiêng kỵ thực lực Lý Bạch, nhưng thân là giáo hoàng, trước mắt bao người, nếu cứ chịu thua như vậy, Vũ Hồn Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hơn nữa, nàng cũng muốn mượn cơ hội này, thăm dò nội tình của bắt đầu học viện này. Kiếm khách thanh sam này có thể dẫn động kiếm ý như thế, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Nhưng cụ thể đạt đến tình trạng nào, còn cần tự mình cân nhắc. Thiên Đạo Lưu nghe vậy, ánh sáng trong mắt vàng thâm thúy lóe lên, cũng không lập tức tỏ thái độ. Hắn cũng muốn mượn tay bị đông, do xét một chút nội tình của vị cường giả thần bí này. Uy nghiêm của Vũ Hồn Điện dĩ nhiên trọng yếu, nhưng một địch nhân cường đại không rõ lai lịch, càng phải cẩn thận đối đãi. Nghe được lời nói này của bị đông, Lý Bạch lại cười nạo một tiếng, ngửa đầu được một hớp rượu nữa, tùy ý dùng tay áo lau đi khóe miệng. Cái tư thái không đếm xỉa tới đó, hoàn toàn đối lập với bầu không khí kiếm bạt nộ trương trước mắt, không thả người. Hắn mắt say lờ đờ mà liếc nhìn bị đông một cái, ngựa khí mang theo một tia trêu tức. Vậy các ngươi có thể thử xem, có chống đỡ được ta hay không? Ngay khi tiếng nói dứt xuống, một luồng kiếm ý kinh khủng còn thuần túy hơn, hung hiểm hơn cả thanh liên cự kiếm phía trước, dường như có thể chặt đứt hết thảy trói buộc và quy tắc thế gian. Nó giống như núi lửa yên lặng và nằm, âm vang bộc phát ra từ trong cơ thể Lý Bạch. Ông, hồn lực trong thiên địa trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, kiếm ý vô hình khiến không gian cũng sinh ra sự vặn vẹo nhỏ bé. Cùng lúc đó, từng vòng hồn hoàn khiến linh hồn người khác run rẩy, từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên. Đỏ, 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 đỏ. 9 cái. Dòng dã 9 cái hồn hoàn, vậy mà toàn bộ đều là hồn hoàn 10 vạn năm rực rỡ chói mắt, tản ra khí tức hung lệ. Ánh sáng đỏ tươi như máu kia chiếu rọi lên khuôn mặt của mỗi người, khắc họa rõ ràng sự chấn kinh và hãi hùng của đám cường giả Vũ Hồn Điện. 9. 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Quỷ Đấu La Quỷ Mị La Thất Thành, thanh âm cũng bị biến đổi. Hắn thân là phong hào đấu la, biết rõ việc thu hoạch một cái hồn hoàn 10 vạn năm là gian khổ đến mức nào, cần bao nhiêu cơ duyên và thực lực. Người trước mắt này, vậy mà nắm giữ 9 cái. Điều này quả thực lật đổ nhận thức của hắn. Sắc mặt Nguyệt Quan càng là trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lúc trước hắn còn cảm thấy đối phương chỉ là kiếm ý kinh người. Bây giờ nhìn thấy 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm này, hắn mới chính thức biết rõ, sự chênh lệch thực lực giữa hai bên là một khoảng cách trời vực đến mức nào. Con người bị đông đột nhiên co lại, tay nắm giáo hoàng quyền trượng vì dùng sức quá độ, mà đốt ngón tay trắng bệch. Bản thân nàng là song sinh võ hồn, lại là người thừa kế La Sát Thần, nhưng đệ nhị võ hồn của nàng cũng còn chưa kèm theo đầy hồn hoàn, chứ đừng nói là tất cả đều là 10 vạn năm. Thực lực của Lý Bạch này tuyệt đối đạt đến cấp 98, thậm chí cấp độ cực hạn đấu la cấp 99. Hơn nữa tuyệt đối không phải là cực hạn đấu la thông thường. Trên khuôn mặt không hề bận tâm của Thiên Đạo Lưu, giờ đây cũng cuối cùng lộ ra sự ngưng trọng và chấn kinh chưa từng có. Hắn thân là cực hạn đấu la cấp 99, đại cung phụng thiên sứ thần, tự nhận thực lực có 102 đại lục. Nhưng ngay cả là hắn, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Kiếm khách tự xưng Lý Bạch này, nội tình thực lực của hắn, đơn giản thâm bất khả chắc. Đại lục này, từ khi nào ẩn giấu một quái vật như vậy? Bắt đầu học viện, rốt cuộc là loại tồn tại gì? Chương 45, thái độ cứng rắn chương 45, thái độ cứng rắn càng khiến Thiên Đạo Lưu kinh hãi, chính là 9 chiếc hồn hoàn 10 vạn năm kia khi xuất hiện, kiếm ý tản ra quanh thân Lý Bạch không những không hề bị khí hung lệ của hồn hoàn che giấu, ngược lại càng thêm tinh thuần, càng thêm minh mông. Đó là một loại ý vượt qua cấp độ hồn lực, trực chỉ bản nguyên. Dưới sự bao phủ của cổ kiếm ý này, hắn thậm chí cảm nhận được thiên sứ hồn lực trong cơ thể mình cũng chịu một tia áp chế và trì trệ. Ầm ầm ầm, kiếm ý cường đại tựa như một ngọn núi vô hình, nặng nề đè lên lòng mỗi cường giả vũ hồn điện. Hồn sư dưới cấp phong hào đấu la sớm đã mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Ngay cả các trưởng lão như Quỷ Mị, Nguyệt Quan cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, hồn lực vận chuyển không thông suốt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Đáng chết, bị đông dựa vào thần lực có được từ khảo hạch La Sát Thần, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Giờ khắc này, trong lòng nàng không còn nửa phần ý muốn dò xét, chỉ còn lại sự kiêng kỵ sâu đậm cùng một tia hối hận. Vì một đóa cựu tâm hải đường, trêu chọc phải đối thủ và thế lực kinh khủng như vậy, thật sự đáng ra chăng? Thiên Đạo Lưu hít sâu một hơi, cố gắng để nén sóng ngầm trong lòng. Hắn liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Bỉ Đông, rồi nhìn các trưởng lao phía sau đang đau khổ chống đỡ dưới bị áp. Trong lòng hắn đã có quyết đoán. Bây giờ, tuyệt không phải thời điểm bạch mặt với bắt đầu học viện này. Nhất là khi chưa rõ hoàn toàn nội tình của học viện, mà đối phương lại thể hiện thực lực kinh khủng đến vậy. Vũ Hồn Điện tuy có nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt với một thế lực nắm giữ ít nhất một vị cực hạn đấu la có thể sánh ngang, thậm chí siêu việt chính mình, cùng với vị viện trưởng thần bí kia và đông đảo thiên tài, tùy tiện khai chiến, hậu quả khó lường. Đủ rồi. Thiên Đạo Lưu trầm giọng mở lời. Thanh âm của hắn ẩn chứa hồn lực cấp 99 đỉnh phong, miễn cưỡng chống ra một khu vực an toàn trong kiếm ý mênh mông, khiến áp lực của đám người Vũ Hồn Điện giảm xuống. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Bỉ Đông, ngựa khí mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Bỉ Đông, thả người. Thân thể mềm mại của Bỉ Đông run lên, nàng chợt nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, trong mắt ngập tràn sự không cam lòng và khuất đủ. Ngay trước mặt toàn thành, Vũ Hồn Điện bị người đánh tới cửa, cuối cùng lại phải chịu thua thả người, cái này khiến uy nghiêm giáo hoàng của nàng đặt vào đâu? Đại cung phụng. Bỉ Đông cắn răng, còn định tranh luận. Ta nói, thả người. Thanh âm của Thiên Đạo Lưu đột ngột cất cao, mang theo một cỗ uy nghiêm không dung kháng cự, thiên sứ hồn lực màu vàng quanh thân ẩn ẩn ba động, ngang vai ngang vế với thanh liên kiếm ý của Lý Bạch. Bây giờ, không phải lúc hành động theo cảm tính. Chẳng lẽ ngươi muốn vì mấy người, khiến căn cơ Vũ Hồn Điện ta bị lung lay hay sao? Bỉ Đông cắn chặt môi dưới, gần như muốn cắn bật máu. Nàng biết do ý tứ của Thiên Đạo Lưu, đang lúc thăm dò nội tình bắt đầu học viện, nhất là trước khi hoàn thành khảo hạch La Sát Thần, liều chết với cường địch bậc này quả thực không sáng suốt. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép dập tắt ngọn lửa giận dữ cùng sát ý đang cuộn cuộn, từ trong kẽ răng nặn ra một chữ: phóng. Lệnh truyền xuống. Rất nhanh, Diệp Lao gia tử cùng các tộc nhân nòng cốt của Diệp gia bị giam giữ được đưa tới quảng trường, dưới ánh mắt phức tạp của một đám hồn sư Vũ Hồn Điện. Họ tuy có chút chật vật, nhưng không chịu bất kỳ ngược đãi nào. Rõ ràng, trước đó Vũ Hồn Điện vẫn còn tồn ý muốn chiêu dụ. Gia. Diệp Linh Linh nhìn thấy người thân, nước mắt lập tức rơi như mưa, kích động muốn tiến lên, nhưng bị Diệp Trung giữ chặt. Diệp Lao gia tử nhìn lên cảnh tượng rằng có trên bầu trời, đặc biệt là 9 chiếc hồn hoàn huyết sắc kia và thanh liên cự kiếm lơ lửng, đôi mắt giản mua tràn đầy rung động và kinh sợ. Hắn không người cúi đầu thật sâu về phía Lý Bạch. Lý Bạch thấy thế, lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Kiếm ý kinh khủng cùng 9 chiếc hồn hoàn 10 vạn năm quanh thân hắn thu liễm như thủy triều. Thanh liên cự kiếm lơ lửng kia cũng chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Hắn phảng phất lại biến trở về gã tiểu quỷ lười biếng, ngáp một cái, tùy ý khoát tay áo với Thiên Đạo Lưu, cảm tạ, lao đầu. Người đã đủ, vậy chúng ta đi thôi. Nói đoạn, kiếm khí vô hình lần nữa cuốn lên đám người Diệp gia, bao gồm cả Diệp Linh Linh và Diệp Trung, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, nháy mắt biến mất trên bầu trời võ hồn thành. Tới đột ngột, đi càng thêm tiêu sái. Chỉ còn lại một Vũ Hồn Điện hỗn loạn cùng vô số ánh mắt chưa tỉnh hồn trên mặt đất. Thiên Đạo Lưu nhìn theo hướng Lý Bạch biến mất, sắc mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Hôm nay, Vũ Hồn Điện mất hết thể diện. Trước sự chứng kiến của toàn thành, trọng phạm lại bị người cưỡng ép mang đi. Khẩu khí này, hắn làm sao có thể dễ dàng nuốt xuống? Nhưng thực lực đối phương thể hiện ra lại khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hắn quay người, ánh mắt lạnh băng lướt qua Bỉ Đông với sắc mặt cũng khó coi không kém, cùng đám trưởng lão câm như hến. Chuyện hôm nay, tất cả mọi người không được truyền ra ngoài, kẻ trái lệnh, xử lý theo tội phản điện. Thanh âm của Thiên Đạo Lưu mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tính toán hạ thấp ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Dạ, đại cung phụng. Trong lòng mọi người run lên, cùng đồng thanh đáp. Mặt khác thiên đạo lưu tiếp tục hạ lệnh, ánh mắt sắc bén. Từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được chủ động trêu chọc Bắc Đầu học viện cùng nhân viên có liên quan. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, ta lệnh cho hai người vận dụng hết thể sức mạnh, toàn lực điều tra tất cả tin tức về Bắc Đầu học viện, nhất là nội tình của vị Lục Tiêu kia và Lý Bạch này. Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyệt Quan và Quỷ Mị vội vàng không người lĩnh mệnh, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bị Đông nắm chặt quyền trượng giáo hoàng, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng nhìn về hướng Lý Bạch biến mất, trong mắt lóe lên quất đủ, phẫn nộ và sâu đậm không cam lòng. Cái nhục ngày hôm nay, nàng suốt đời khó quên. Nhưng nàng cũng biết quyết định của Thiên Đạo Lưu là chính xác. Trước khi hoàn toàn thăm dò nội tình đối phương và hoàn thành thần khảo hạch, không nên mạo hiểm liều mạng. Bắt đầu học viện. Lục Tiêu. Lý Bạch nàng lẩm bẩm mấy cái tên này trong lòng, sát ý tựa như độc xà quấn quanh. Chờ xem, đợi ta hoàn thành khảo hạch La Sát Thần, nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả cái nhục ngày hôm nay. Diệp Linh Linh an bài tốt người nhà xong, đi theo Lý Bạch lần nữa trở về Bắt Đầu Học Viện. Dù sao, thủ đoạn lôi đình mà Lý Bạch lão sư vừa thể hiện khiến nàng lưỡng chức Vũ Hồn Điện trong thời gian ngắn, tuyệt không dám ra tay với Diệp gia lần nữa. Điều này khiến nỗi lòng lo lắng của Diệp Linh Linh cuối cùng được chút bỏ. Vừa bước vào học viện không lâu, nàng đã cảm nhận được hai luồng khí tức phát sinh biến hóa trước sau. Đầu tiên là hướng tính thất bế quan của Chu Trúc Thành, một cỗ khí tức sắc bén mà sâu thẳm phóng lên trời, rồi lập tức chậm rãi thu liễm. Một lát sau, cửa tính thất mở ra. Chu Trúc Thành toàn thân áo đen bước ra. Khí tức của nàng càng thêm ngưng luyện, ánh mắt sắc bén như đao. Rõ ràng lần bế quan này thu hoạch không nhỏ, hồn lực đã củng cố và đề thăng. Cơ hồ là trước sau chân, trận pháp lối vào học viện ba động. Hai bóng hình xinh đẹp vừa nói vừa cười đi đến. Chính là Ninh Vinh Vinh và Độc Cô Nhạn vừa xin phép nghỉ trở về. Viện trưởng, chúng ta đã về rồi. Ninh Vinh Vinh liếc mắt đã thấy Lục Tiêu trong sân, vui vẻ chào hỏi. Ngay lập tức, ánh mắt nàng bị hai gương mặt lạ là Diệp Linh Linh và Ngao Ẩn hấp dẫn. Độc Cô Nhạn cũng tò mò đánh giá thành viên mới. A, đôi mắt bích lục của nàng dừng lại phút chốc trên người Ngao Ẩn. Ẩn Ẩn cảm thấy một tia uy áp Long tộc đồng nguyên nhưng càng thêm tôn quý, khiến trong lòng nàng hơi lạnh. Lục Tiêu mỉm cười giới thiệu song phương, các ngươi trở về vừa vặn. Hai vị này là Diệp Linh Linh và Ngao Ẩn mới gia nhập học viện. Linh Linh võ hồn là Cựu Tâm Hải Đường, Ngao Ẩn võ hồn là Nguyên Tố Chi Long. Hắn lại nói với Diệp Linh Linh và Ngao Ẩn, hai vị này là Ninh Vinh Vinh, võ hồn Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Trúc Thanh các ngươi vừa rồi hẳn là cũng cảm ứng được, nàng vừa xuất quan. Cựu Tâm Hải Đường, Nguyên Tố Chi Long. Trong đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh và Độc Cô Nhạn đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Các nàng ở bên ngoài cũng luôn chú ý màn trời, tự nhiên biết hai cái võ hồn này xếp hạng hiển hách trên bảng võ hồn đặc thù. Hoan nghênh các ngươi. Ninh Vinh Vinh nụ cười tươi đẹp, chủ động tiến lên giữ chặt tay Diệp Linh Linh. Về sau chúng ta chính là đồng học rồi. Trong học viện có nhiều thứ thú vị lắm. Độc Cô Nhạn cũng gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Tính tình nàng tương đối thanh lãnh một chút, nhưng trong mắt cũng mang theo thiện ý. Diệp Linh Linh cảm nhận được sự nhiệt tình của hai người, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác xa lạ vừa mới đến tiêu tán đi không ít. Ngao Ẩn vẫn giữ vẻ thanh lãnh kia, chỉ khẽ gật đầu. Biết nhau xong, sự hiếu kỳ của Ninh Linh Linh và Độc Cô Nhạn lập tức chuyển sang chuyện khác. Các nàng đi tới bên cạnh Diệp Linh Linh, hạ giọng với vẻ hóng hớt và phấn khích hỏi, Linh Linh, trên đường về chúng ta nghe nói là Lý Bạch lão sư đi Vũ Hồn Điện đón các ngươi về ạ? Mau kể cho chúng ta nghe, lúc đó Lý Bạch lão sư có phải đặc biệt uy phong không? Rốt cuộc hắn lợi hại đến mức nào? Bọn ta còn chưa từng thấy Lý Bạch lão sư thực sự ra tay đâu. Chu Trúc Thanh mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng lặng yên đến gần mấy bước. Trong con ngươi lạnh lùng của nàng, cũng mang theo ý tìm hiểu. Lý Bạch ở trong học viện vẫn luôn giữ vẻ lười biếng, tùy tính. Các nàng chỉ biết hắn thâm bất khả trắc, nhưng thực lực cụ thể ra sao, không người nào biết được. Chương 46, Thiên Tài bảng chương 46, Thiên Tài bảng nhắc đến cái này, Diệp Linh Linh hít sâu một hơi. Trong mắt vẫn còn lưu lại vẻ chấn động. Nàng hồi tưởng lại bầu trời Vũ Hồn Điện, cái màn kinh thiên động địa ấy, giọng nói mang theo một tia nghiêm túc khó phát giác. Lý Bạch lão sư, hắn chỉ ngưng tụ một đạo kiếm ý thành thanh liên cự kiếm, liền treo trên bầu trời Vũ Hồn Điện, ép toàn bộ võ hồn thành phải nín thở giáo hoàng Vũ Hồn Điện, các trưởng lão, cùng với vị đại cung phụng sâu không lường được thiên đạo lưu, tất cả đều phải xuất hiện nàng cặn kẽ thuật lại quá trình Lý Bạch đã chấn nhiếp toàn trường bằng một đạo kiếm ý như thế nào. Và làm sao hắn phóng thích 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm kinh thế hai tộc kia, buộc thiên đạo lưu phải tự mình hạ lệnh thả người. 9 cái tất cả đều là hồn hoàn đỏ sắc 10 vạn năm. Diệp Linh Linh cuối cùng lẩm bẩm, tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong nỗi rung động của màu huyết sắc ấy. 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Linh 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 và Độc Cô Nhạn đồng thời hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Chu Trúc Thanh vốn luôn lạnh lùng, con người cũng chợt có rút. Các nàng biết Lý Bạch rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến trình độ phi thường như thế. 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Đây quả thực là tồn tại trong truyền thuyết. Khó trách ngay cả đại cung phụng Vũ Hồn Điện cũng không thể không cúi đầu. Trời ạ, sớm biết chúng ta đã không xin nghỉ. Linh 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 dậm chân, mặt đầy hối hận. Nếu có thể tận mắt thấy Lý Bạch lão sư đại phát thần uy thì tốt biết bao, đây chính là tổng bộ Vũ Hồn Điện đó. Độc Cô Nhạn cũng cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, trong mắt tràn đầy khát khao, đúng vậy, thật muốn được chiêm ngưỡng dáng vẻ Lý Bạch lão sư bộc phát toàn lực mấy thiếu nữ dâm gian thảo luận. Sự sùng bái dành cho Lý Bạch lộ rõ trên khuôn mặt họ. Đúng lúc này, tấm màn trời kim sắc treo cao trên bầu trời kia lại lần nữa sáng lên vạn trượng kim quang. 3 ngày sau, công bố đấu La Đại Lục Thiên Tài bảng, điều kiện lên bảng, hồn sư dưới 25 tuổi. Căn cứ vào thiên phú tiềm lực, hồn lực đẳng cấp, võ hồn phẩm chất, thực chiến chiến lực và nhiều phương diện tổng hợp đánh giá, lấy 20 người đứng đầu sắp xếp, người lên bảng đều sẽ thu được thiên đạo quà tặng, ánh mắt mấy người Ninh Vinh Vinh bị thiên tài bảng bắt đầu công bố thứ hạng mới trên bầu trời hấp dẫn. Ninh Vinh Vinh siết chặt nắm tay nhỏ, trong đôi mắt đẹp lấp lánh đấu trí, thiên tài bảng. Không biết bắt đầu học viện chúng ta có thể chiếm được mấy danh ngạch, lại có thể xếp tới thứ mấy. Chu Trúc Thanh ánh mắt kiên định, không nói một lời. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Các nàng cũng muốn biết, tại bảng danh sách hội tụ đỉnh tiêm thiên tài trẻ tuổi của toàn bộ đại lục này, chính mình cùng với đồng bạn bên cạnh, rốt cuộc có thể tiến tới bước nào. Danh tiếng bắt đầu học viện có lẽ sẽ mượn cơ hội này chân chính vang vọng đại lục. Bảng danh sách mới này vừa được báo trước, lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ hồn sư đại lục. Thiên tài bảng, dưới 25 tuổi. Trời ạ, bảng danh sách này bao trùm phạm vi rộng hơn, chỉ cần trẻ tuổi có tiềm lực là có cơ hội. Thiên phú, đẳng cấp, võ hồn, chiến lược, tổng hợp đánh giá, cái này còn khó hơn nhiều so với võ hồn bảng đơn thuần. Không biết ai có thể lên bảng. Hoàng kim một đời vũ hồn điện, hoàng tử hai đại đế quốc, hay là truyền nhân các tông môn ẩn thế? Mấy tiểu quái vật của Sử Lai Khắc học viện, tuổi tác hình như cũng không lớn, có cơ hội không? Toàn bộ đại lục lại lần nữa lâm vào thảo luận sôi nổi và chờ mong. Đối với hồn sư trẻ tuổi mà nói, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt vời nữa để dương danh lập vạn và thu được cơ duyên. Rất nhiều hồn sư trẻ tuổi tự nhận thiên phú bất phàm đều ma quyền sát trưởng, chờ đợi 3 ngày sau bảng danh sách công bố. 3 ngày thời gian, vội vàng trôi qua trong sự chờ đợi của vô số người. Khi nắng sớm ngày thứ tư lại lần nữa buông xuống, màn trời đúng giờ nổi lên gợn sóng quen thuộc, kim quang hội tụ. Thiên tài bảng 3 chữ to rạng ngời rực rỡ. Thiên tài bảng, hạng thứ 20, hô diễn lực, hồn lực đẳng cấp, cấp 38 hồn tông hệ phòng ngự võ hồn, kim cương mãnh tượng, đỉnh cấp thú võ hồn hệ phòng ngự, thuộc về tượng giáp học viện đánh giá, võ hồn lực phòng ngự cực mạnh, căn cơ vững chắc, chính là nhân tài kiệt xuất hệ phòng ngự trong thế hệ trẻ bản thượng, hồn lực tăng lên một cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn để thăng 300 năm, hô diễn lực. Thiếu tông chủ tượng giáp tông, kim cương mãnh tượng, lực phòng ngự quả thực kinh khủng, nghe nói ngay cả hồn vương cũng khó mà phá bỡ. 38 cấp, cũng xem như không tệ, không hổ là người thừa kế một trong hạ tứ tông. Niên hạn hồn hoàn để thăng 300 năm. Đối với năng lực phòng ngự của hắn tăng tiến không nhỏ. Kim quang màn trời lưu chuyển, rất nhanh công bố danh sách tiếp theo. Thiên tài bảng, hạng thứ 19, Mã Hồng Tuấn, hồn lực đẳng cấp, cấp 33 hồn tôn hệ cường công võ hồn, Tà Hỏa Phượng Hoàng, đỉnh cấp biến dị thú võ hồn, ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch, tiềm lực cực lớn, nhưng có thai hỏa ngầm tà hỏa, thuộc về Sử Lai Khắc học viện đánh giá, võ hồn phẩm chất cực cao, lực công kích cường hãn, tuổi còn nhỏ, tiềm lực cực lớn, nhưng tâm tính hơi có sốc nổi, cần tiến hành dẫn đạo ban thượng, hồn lực tăng lên một cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn. Để thăng 400 năm, Mã Hồng Tuấn, Sử Lai Khắc học viện Tà Hỏa Phượng Hoàng, nghe cũng rất lợi hại, lại là đỉnh cấp biến dị võ hồn. Sử Lai Khắc học viện lại có người lên bảng. Mặc dù xếp hạng hơi thấp, nhưng Mã Hồng Tuấn này tuổi tác cũng không lớn, tương lai có hy vọng. Hai họa ngầm tà hỏa, đây là cái gì? Cách xa Vũ Hồn Thành, tại một trấn nhỏ vắng vẻ mà tạm thời đặt chân, đám người Sử Lai Khắc học viện khi thấy Mã Hồng Tuấn lên bảng, lập tức phát ra một tràng reo hò. Mập mạp, được lắm, lên bảng. Áo Tư Tạp hưng phấn đập Mã Hồng Tuấn một cái. Đái Một Bạch cũng cười gật đầu, không tệ, không làm Sử Lai Khắc chúng ta mất mặt. Bản thân Mã Hồng Tuấn càng đắc ý ngẩng đầu lên, chống lạnh, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn xem ta Mã Hồng Tuấn là ai. Ha ha, hồn lực tăng lên một cấp, niên hạn hồn hoàn cũng tăng thêm. Sảng khoái. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày, nhìn thấy bốn chữ hai hỏa ngầm tà hỏa trong lòng như có điều suy nghĩ. Tà hỏa này vẫn luôn là vấn đề tu luyện làm phiền Mã Hồng Tuấn, xem ra màn trời cũng đã chú ý tới. Mà các phương thế lực trên đại lục lại lần nữa ghi nhớ cái tên Sử Lai Khắc học viện này. Học viện này, mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng đã có mấy người từng leo lên bảng danh sách màn trời, không thể khinh thường. Trong tượng giáp tông, Hồ Diên Lực nhìn lên bảng danh sách trên bầu trời, cảm nhận hồn lực tăng trưởng trong cơ thể cùng hồn hoàn trở nên càng thêm cứng cỏi. Trên khuôn mặt thu kệ hắn, đầu tiên là lộ ra nụ cười hưng phấn. Có thể leo lên cái thiên tài bảng được toàn bộ đại lục chú mục này, thu được thiên đạo ban thưởng, quả thực là chuyện đáng để vui mừng. Ân, mới hạng thứ 20. Tuy nhiên, khi hắn nhìn rõ thứ tự của mình chỉ vẹn vẹn hạng thứ 20, mà xếp trước hắn, hạng thứ 19, lại là một tiểu tử chưa từng nghe đến tên, đến từ cái gì Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa hồn lực đẳng cấp còn không bằng chính mình, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại, ngược lại trào lên một cỗ bất mãn và tức giận nồng đậm. Hạng thứ 20? Nói đùa cái gì? Hô Diên Lực giọng ồm ồm gầm nhẹ, nắm đấm bóp khanh khách vang dội. Ta Hô Diên Lực, thiếu tông chủ tượng giáp tông, kim cương mãnh tượng võ hồn lực phòng ngự cùng thế hệ vô song. Tại toàn bộ thế hệ trẻ của đế quốc, ai mà không biết danh hào của ta? Làm sao có thể chỉ xếp tại hạng thứ 20? Hắn càng nghĩ càng giận, nhất là khi nhìn thấy đánh giá võ hồn của Mã Hồng Tuấn, còn có miêu tả rõ ràng là khiếm khuyết như thai họa ngầm tà hỏa. Càng làm cho hắn cảm thấy cái bảng danh sách này còn có cơ bằng. Chương 47, các học viện nguyên tố lần lượt lên bảng. Chương 47, các học viện nguyên tố lần lượt lên bảng. Thiên tài bảng cậu thí này, rốt cuộc có biết bình phán hay không? Một tên tiểu tử võ hồn có thiếu hụt, đẳng cấp còn không bằng ta, dựa vào cái gì xếp trước ta? Hô Diên Lực gầm lên giận dữ hướng về phía bầu trời. Ta ngược lại muốn xem, kẻ xếp trước mặt ta là nhân vật ba đầu sáu tay nào? Nếu là hữu danh vô thực, thử. Hắn nín một cú khí, chằm chằm nhìn màn trời. Hắn muốn xem bảng danh sách này rốt cuộc có công bằng hay không. Kim quang màn trời lưu chuyển, tựa hồ cũng không để ý tới sự bất mãn của hắn, rất nhanh ngưng tụ ra thông tin của danh sách tiếp theo. Thiên tài bảng, hạng thứ 18, Hỏa Vũ, hồn lực đẳng cấp, hồn tôn hệ khống chế cấp 39 võ hồn, Hỏa Ảnh, đỉnh cấp võ hồn hỏa thuộc tính, gồm cả khống chế cùng cường công đặc tính, thuộc về Xí Hỏa Học Viện đánh giá, võ hồn đặc biệt, lực khống chế hỏa thuộc tính cực mạnh, thiên phú xuất chúng, tính cách tranh cường hào thắng, nắm giữ lực bộc phát cực mạnh ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 500 năm, hồn cốt cánh tay trái 1000 năm, Hỏa Vũ. Là thiên tài thiếu nữ của Xí Hỏa Học Viện. Hỏa Ảnh võ hồn quả thực rất mạnh, nghe nói ca ca nàng Hỏa Vô Song cũng rất lợi hại. Niên hạn hồn hoàn đề thăng 500 năm. Phần thưởng này cao hơn hẳn hai người phía trước. Phương hướng Xí Hỏa Học Viện. Truyền đến một tràng reo hò. Một thân hồng y điệp, dáng người cao gầy, khuôn mặt tiểu diễm bên trong mang theo một tia ngạo khí. Hỏa Vũ cảm nhận hồn lực tăng trưởng trong cơ thể, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, đấu trí thiêu đốt trong đôi mắt đẹp. Hạng thứ 18, vẫn chưa đủ. Mục tiêu của ta là top 10. Mà hô diên lực trong tượng giáp tông, nhìn thấy Hỏa Vũ xếp hạng 18, phần thưởng lại tốt hơn chính mình nhiều. Mặc dù vẫn còn khó chịu, nhưng danh tiếng của Hỏa Vũ và Xí Hỏa Học Viện hắn đều biết, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Hắn tiếp tục kiên nhẫn nhìn xuống. Hắn ngược lại muốn xem phía trước còn có bao nhiêu thiên tài. Kim quang màn trời lưu chuyển, thứ tự mới chậm rãi hiện lên trong sự chờ mong của bọn chúng. Thiên tài bảng, hạng thứ 17, Phong Tiếu Thiên, hồn lực đẳng cấp, hồn tông hệ mẫn công cấp 40 võ hồn, tật phong song đầu lang, đỉnh cấp biến dị thú võ hồn, gồm cả tốc độ cùng công kích, thuộc về Thần Phong Học Viện đánh giá, võ hồn biến dị mang đến tốc độ cực hạn cùng hồn kỹ tự sáng tạo đặc biệt, thiên phú chắc tuyệt, nghị lực kinh người bản thượng, hồn lực tăng lên một cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 800 năm, hồn cốt cánh tay phải 2000 năm, là Phong Tiếu Thiên. Đội trưởng chiến đội Thần Phong Học Viện. Tật phong song đầu lang, đây chính là biến dị võ hồn cực mạnh. Nghe nói hắn còn tự chế hồn kỹ Tam thập lục liên trảm, mỗi lần chém mạnh hơn lần trước, uy lực vô tận. Hai mươi mấy tuổi đạt đến hồn tông cấp, tốc độ này trong hệ mẫn công cũng coi như đứng đầu, xem ra Thần Phong Học Viện lần này sẽ danh tiếng vang xa. Các nơi trên đại lục, nghị luận ầm ĩ nhất là giữa các học viện và tông môn, việc Phong Tiếu Thiên lên bảng đã dẫn phát gợn sóng không nhỏ. Trong Lôi Đình Học Viện, viện trưởng nhìn xem màn trời, nói với Ngọc Thiên Tâm bên cạnh, "Thiên Tâm, nhìn thấy không? Hồn kỹ tự sáng tạo của Phong Tiếu Thiên là ưu thế lớn nhất của hắn. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn của ngươi tuy mạnh, nhưng đối mặt loại đối thủ đem một loại đặc tính phát huy đến cực hạn như thế, cũng cần cẩn thận ứng đối." Ngọc Thiên Tâm là dòng chính truyền nhân của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, khuôn mặt cương nghị, hắn trầm giọng nói: "Viện trưởng yên tâm, tật phong của hắn nhanh, lôi đỉnh của ta còn mạnh hơn, nếu tại trên giải thi đấu gặp nhau, ta nhất định dùng sức mạnh tuyệt đối phá giải liên trạng của hắn." Hắn mặc dù ngữ khí tự tin, nhưng ánh mắt bên trong cũng toát ra sự coi trọng đối với hồn kỹ tự sáng tạo đặc biệt của Phong Tiếu Thiên. Xí Hỏa Học Viện bên này, bầu không khí lại có một chút vi diệu. Hỏa Vô Song vô vô vai muội muội Hỏa Vũ, cười nói: "Xem ra tiểu tử Phong Tiếu Thiên kia vẫn là nhanh hơn muội một bước." Hỏa Vũ lạnh rên một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc không chịu thua: "Hừ, bất quá là ỷ vào lớn tuổi hơn mấy cấp hồn lực thôi. Ca, huynh cứ xem đó, trên giải thi đấu như gặp phải, ta nhất định dùng kháng cự hỏa hoàn để hắn không tới gần được." Lời tuy như thế, khi nàng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng Phong Tiếu Thiên thường xuyên ném tới, cùng với cái sự trùng hợp của hồn cốt ban thưởng, trong lòng cũng dấy lên một tia khác thường. Trong Thần Phong Học Viện, một thân thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo vài phần không bị trói buộc. Phong Tiếu Thiên cảm nhận ban thưởng dung nhập thể nội, hồn lực trong nháy mắt đột phá đến cấp 41. Hồn hoàn sáng rực hơn, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng mà tràn ngập sức mạnh lan tràn ra từ cánh tay phải, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui sướng. Nhìn thấy Hỏa Vũ xếp hạng 18, chính mình 17, trong lòng Phong Tiếu Thiên không hiểu vui mừng. Nhất là chú ý tới Hỏa Vũ lấy được là hồn cốt cánh tay trái, mà chính mình lấy được là hồn cốt cánh tay phải. Sự trùng hợp một trái một phải khiến hắn cảm thấy đây quả thực là duyên phận do trời định. "Hỏa Vũ muội muội, xem ra chúng ta rất hữu duyên a." Phong Tiếu Thiên thấp giọng tự nói, trong mắt lấp lóe tia sáng nhất định phải đạt được. Càng thêm kiên định quyết tâm truy cầu Hỏa Vũ. Lần gặp mặt sau, nhất định phải để nàng lau mắt mà nhìn. Tượng Giáp Tông. Hồ Diên Lực nhìn thấy xếp hạng và ban thưởng của Phong Tiếu Thiên, sự không phục trong lòng lại tiêu tán vài phần. Danh tiếng và thực lực của Phong Tiếu Thiên hắn đều rõ ràng, tật phong song đầu lang võ hồn thêm hồn kỹ tự sáng tạo, quả thực khó đối phó. Xếp tại hạng thứ 17 là xứng đáng. Hồ Diên Lực hắn tuy phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ và thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất, ở phương diện này quả thực không toàn diện bằng Phong Tiếu Thiên. Xem ra bảng danh sách này, quả thật có đạo lý của nó. Hồ Diên Lực lẩm bẩm. Ánh mắt lần nữa đảo qua tên Mã Hồng Tuấn hạng 19, mặc dù vẫn còn khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tò mò muốn nghiệm chứng. Ta Hỏa Phượng Hoàng, lực phòng ngự như thế nào? Có cơ hội, nhất định phải tự mình thử xem tài năng ngươi, xem ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì xếp trước ta. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cốt Đấu La Cổ Dung cười nhạt một tiếng, tiểu tử Phong Tiếu Thiên này, ngược lại là một nhân tài, biến dị võ hồn có thể khai phá đến trình độ này, còn tự sáng tạo hồn kỹ, tâm tính nghị lực cũng không tệ. Lão Trần, ngươi cảm thấy tật phong của hắn có thể nhanh hơn Thất Sát Kiếm của ngươi không? Kiếm Đấu La Trần Tâm đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, duy khoái bất phá cũng có cực hạn, tật phong của hắn nằm ở gia tốc liên miên không dứt cùng công kích được ra. Mà kiếm của ta là sắc bén và tốc độ cực hạn, cảnh giới khác biệt, không thể so sánh nổi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Ninh Phong Chí, bất quá, kẻ này quả thực đáng giá chú ý, Thần Phong Học Viện lần này, xem như lộ mặt. Ninh Phong Chí mỉm cười gật đầu, thiên tài xuất hiện lớp lớp, là may mắn của đại lục, chỉ là không biết, bắt đầu học viện nơi Vinh Vinh đang ở, tiếp theo còn sẽ có mấy người lên bảng. Thiên tài bảng, hạng thứ 16, Đái Mộc Bạch, hồn lực đẳng cấp, hồn tôn hệ cường công cấp 36 võ hồn, Tà Mâu Bạch Hổ, đỉnh cấp thú võ hồn hệ cường công, thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện đánh giá, võ hồn bá đạo, lực công kích cực mạnh, nắm giữ bí kỹ tăng phúc như Bạch Hổ Kim Cường Biến, thân là tinh la hoàng tử, tâm tính cứng cỏi, tiềm lực cực lớn ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 1500 năm, tố chất thân thể toàn phương vị tăng cường một lần. Chương 48, Diễm, Tà Nguyệt đầy tự tin. Chương 48, Diễm, Tà Nguyệt đầy tự tin. Đái Mộc Bạch, hoàng tử Tinh La Đế quốc. Tà Mâu Bạch Hổ, đỉnh cấp thú võ hồn, tố chất thân thể tăng cường một lần. Phần thưởng này quá thực dụng, quả thực là năng lực mơ ước của hồn sư hệ cường công. Sử Lai Khắc học viện lại có thêm một người lên bảng, vẫn là hoàng tử Tinh La. Học viện này rốt cuộc có lai lịch gì? Trước có Tà Hỏa Phượng Hoàng, sau lại có Tà Mâu Bạch Hổ, chẳng lẽ chuyên tu thiên tài sao? Đại lục lần nữa vì thế mà chấn động. Thân phận hoàng tử Tinh La Đế quốc này bản thân đã rất có trọng lượng. Tinh La Đế quốc, sâu bên trong hoàng cung, một vị thanh niên có khuôn mặt giống Đái Mộc Bạch đến mấy phần, nhưng uy nghiêm hơn, khí tức cũng càng thêm dày nặng, đang đứng chắc tay. Nhìn xem tên cùng thông tin của Đái Mộc Bạch trên màn trời, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn chính là ca ca của Đái Mộc Bạch, thái tử Tinh La Đế quốc Đái Duy Tư. Mộc Bạch, xem ra ngươi tại Tiên Đấu Đế quốc cũng không có sống ngủ thời gian. Đái Duy Tư thấp giọng tự nói, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ, nhưng ba động hồn lực ẩn ẩn tản ra quanh thân, biểu lộ nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Sắp đột phá hồn tông, còn chiếm được sự tán thành và ban thưởng của thiên tài bảng. Hảo đệ đệ của ta, ngươi cuối cùng có chút tư cách, lần nữa trở thành đối thủ của ta. Ý vị cạnh tranh, vô thanh vô tức giữa hai anh em trở nên càng thêm nồng đậm. Bên cạnh hắn, một vị nữ tử vóc người nóng bỏng, khuôn mặt vũ mị Chu Trúc Vân khẽ cười nói, Duy Tư, xem ra chúng ta phải đánh giá lại vị đệ đệ này của ngươi. Sử Lai Khắc học viện, tựa hồ không đơn giản đâu. Đái Duy Tư lạnh rên một tiếng, thì đã sao, hắn cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta. Quy tắc kế thừa ngôi vị hoàng đế Tinh La, dựa vào là không phải sự tán thành của một cái bảng danh sách, mà là thực lực tuyệt đối. Thiên Đấu Đế quốc. Tuyết Dạ đại đế nhìn xem bảng danh sách, hơi nhíu mày. Hoàng tử Tinh La đế quốc lên bảng tại học viện Thiên Đấu Đế quốc, hơn nữa thiên phú lại được tán thành, điều này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp. Một phương diện nói rõ năng lực bồi dưỡng nhân tài của các học viện trong cảnh nội Thiên Đấu Đế quốc, một phương diện khác cũng mang ý nghĩa uy hiếp tiềm tàng. Vậy hạ, hoàng tử Đái Mộc Bạch tại Sử Lai Khắc học viện, có lẽ có thể trở thành một mối quan hệ duy trì quan hệ hai nước. Bên cạnh một vị lão thần thấp giọng góp lời. Tuyết Dạ đại đế từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, tiếp tục xem đi, xem anh tài Thiên Đấu Đế quốc ta lại có thể chiếm giữ mấy chỗ ngồi. Điểm dừng chân tạm thời của Sử Lai Khắc học viện lại lần nữa bộc phát ra gieo họ. Đái lão đại, Ngưu Bắc. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên nhảy dựng lên, còn hưng phấn hơn cả lúc mình lên bảng. Tố chất thân thể tăng cường một lần. Tà Mâu Bạch Hổ của ngươi chẳng phải là mạnh hơn? Về sau đánh nhau ngươi ở phía trước đính trụ, ta ở phía sau phun lửa, đơn giản vô địch. Áo Tư Tạp cũng cười hắc hắc nói, chính là, về sau Đái lão đại ngươi gánh ở phía trước, chúng ta ở phía sau thì càng an toàn, quay đầu cho ta mấy cây ma cô chẳng, ta mang ngươi bay. Đái Mộc Bạch cảm nhận được sức mạnh mênh mông cùng thể phách rõ rệt tăng cường trong cơ thể, tinh quang lóe lên trong hai con người tà mị. Hắn dùng sức nắm quả đấm một cái, khớp xương phát ra tiếng vang đông đốt, tự tin nói, xem ra ta phải càng thêm cố gắng mới được, không thể phụ lòng sự tán thành của bảng danh sách này. Phất Lan Đức nhìn xem học viên liên tiếp lên bảng, trên mặt cười nở hoa, nâng đỡ kính mắt, tính toán, xem ra Sử Lai Khắc chúng ta lần này phải rực rỡ hào quang trên thiên tài bảng này, danh tiếng đánh ra, về sau chiêu sinh. Hắc hắc, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng cảnh tượng học viện đông như chảy hội. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vui mừng cùng sự chờ mong càng thâm trầm. Mộc Bạch, Hồng Tuấn đều lên bảng, lấy thiên phú của Tiểu Tam, xếp hạng tất nhiên càng thêm gần phía trước. Chỉ là không biết, bắt đầu học viện kia, cùng Hoàng Kim một đời Vũ Hồn Điện, lại sẽ chiếm giữ vị trí như thế nào, trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán. Cục diện cuối cùng của thiên tài bảng này rốt cuộc là như thế nào? Điều này đối với nghiên cứu lý luận võ hồn của hắn và chế định kế hoạch tương lai, có ý nghĩa tham khảo trọng yếu. Vũ Hồn Điện, bị Đông Cao cứ bảo tọa, hai bên đứng ba người kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ Vũ Hồn Điện, Tà Nguyệt, Diễm cùng với Hồ Liên Na. Bọn hắn đồng dạng đang chú ý công bố thiên tài bảng. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch, Phong Tiếu Thiên lên bảng, ánh mắt Tà Nguyệt bình tĩnh, phảng phất như đang nhìn những cái tên không quan trọng. Khoe miệng Diễm thì cong lên một đường cong kinh thường, rõ ràng cũng không thèm để những phạm nhân này vào mắt. Ánh mắt bị đông đảo qua ba thiên tài ưu tú nhất Vũ Hồn Điện, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mang theo uy áp vô hình. Nana, Tà Nguyệt, Diễm, theo các ngươi thấy, tại thiên tài bảng này, các ngươi có thể chiếm giữ thứ tự cỡ nào? Diễm không chút do dự, âm thanh to mà tràn ngập tự tin hồi đáp, quanh thân ẩn ẩn có ngọn lửa nóng bỏng ba động. Giáo Hoàng Miên Hạ, bằng vào thiên phú và thực lực của chúng ta, chiếm giữ top 3, tuyệt đối không có vấn đề. Vô luận là hoàng tử Tinh La, hay là cái gì biến dị võ hồn, trước mặt Hoàng Kim một đời Vũ Hồn Điện, đều không đáng nhắc tới. Hắn có lòng tin tuyệt đối với võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ của mình. Tà Nguyệt mặc dù không nói chuyện, thế nhưng cái cằm hơi nâng lên cùng ánh mắt sắc bén, cũng biểu lộ sự tán đồng với lời nói của Diễm. Nguyện nhận của hắn, khát vọng uống máu, không sợ bất kỳ đối thủ đồng bối nào. Tuy nhiên, Hồ Liệt Na lại khẽ khẽ lắc đầu. Trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người, mang theo một tia trầm ổn và cơ trí không hợp với niên linh. Nàng đỏ môi khẽ mở, âm thanh mang theo từ tính đặc biệt, "Diễm, không thể sơ suất, ngươi quên bắt đầu học viện sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, vẻ ngưng trọng thoáng qua trong đôi mắt đẹp, ngao ẩn kẻ nắm giữ võ hồn nguyên tố chi long, niên linh tựa hồ tương tự với chúng ta. Còn có Diệp Linh linh hồn sư cựu Tâm Hải Đường có thể khiến Lý Bạch bắt đầu học viện tự mình ra tay để đón bể. Xếp hạng của bọn hắn, chỉ sợ sẽ không thấp, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Tâm tư nàng cẩn thận, suy tính được càng thêm chu toàn. Nhất là cái kiếm kinh thiên của Lý Bạch, khiến nàng đối với bắt đầu học viện tràn đầy kiêng kỵ. Nghe được bốn chữ bắt đầu học viện, sự cuồng ngạo trên mặt Diễm thu liễm vài phần. Tà Nguyệt cũng hơi hơi nhíu mày. Rõ ràng, thực lực kinh khủng Lý Bạch biểu hiện trước đây không lâu tại Vũ Hồn Điện, đã để lại bóng tối cực sâu cho bọn hắn, cũng dẫn đến việc họ tràn đầy kiêng kỵ đối với Bắc Đầu Học Viện thần bí này. Học viện của một cường giả tầng thứ đó bồi dưỡng ra học viên, há lại là tầm thường. Bị Đông Thu hết phản ứng của ba người vào mắt, trong lòng đối với sự tỉnh táo và tầm nhìn xa của Hồ Liệt Na càng thêm hài lòng. Nàng trầm giọng nói, âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, Nana nói không sai. Bắc Đầu Học Viện là đối thủ chúng ta nhất thiết phải coi trọng. Thiên tài bảng lần này không chỉ là cơ hội dương danh của các ngươi, càng là thước đo để đo lường thực lực thế hệ trẻ của các phương thế lực đại lục. Nhìn cho thật kỹ đi, xem thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu anh tài. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía màn trời. Bảng danh sách còn đang tiếp tục công bố, sự cạnh tranh ngày càng kịch liệt sắp được bày ra. Hoàng Kim một đời Vũ Hồn Điện có thể thoại nguyện bao hết top 3. Hắc Mã Bắc Đầu Học Viện lại có thể vọt tới hàng nào? Sử Lai Khắc Học Viện còn có ẩn tàng quái vật nào hay không? Đây hết thảy đều dẫn động tới tâm trí Bỉ Đông. Ánh mắt toàn bộ đại lục đều tập trung tại màn trời kim quang lưu chuyển phía trên, chờ đợi tên tiếp theo công bố. Sự chờ mong và khẩn trương trong không khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chương 49, Thủy Băng Nhi, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Chương 49, Thủy Băng Nhi, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Màn trời phía trên kim quang lần nữa hội tụ, thứ tự mới chậm rãi ngưng kết hình thành dưới vô số ánh mắt chăm chú. Thiên tài bảng hạng thứ 15, Thủy Băng Nhi, hồn lực đẳng cấp hồn tông hệ khống chế cấp 40 võ hồn, băng phượng hoàng, đỉnh cấp cực phẩm thú võ hồn, trưởng khống đỉnh cấp băng thuộc tính chi lực, thuộc về Thiên Thủy Học Viện đánh giá, nắm giữ đỉnh cấp băng thuộc tính võ hồn hiếm thấy, lực khống chế nguyên tố băng cực mạnh, tâm trí tỉnh táo, tố dưỡng chiến thuật cao siêu. Cùng đồng đội đặc biệt có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ uy lực cực mạnh, tiềm lực vô hạn ban thưởng, hồn lực đề thăng 2 cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 2000 năm, hồn cốt thân thể thuộc tính băng 3000 năm, băng phượng hoàng. Lại là đỉnh cấp băng phượng hoàng võ hồn. Cấp 40, vẫn là hệ khống chế. Thiên Thủy Học Viện này giấu đi đủ sâu. Võ hồn dung hợp kỹ, nàng lại còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, khó trách đánh giá cao như vậy. Niên hạn hồn hoàn đề thăng 2000 năm, còn có một khối hồn cốt thân thể, trời ạ, hồn cốt thân thể thế nhưng là tồn tại chân quý gần với ngoại phụ hồn cốt. Toàn bộ đại lục lần nữa xôn xao. Sự hy hữu và cường đại của băng phượng hoàng võ hồn là không thể nghi ngờ. Mà mấy chữ võ hồn dung hợp kỹ càng giống như cự thạch ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy ngàn cơn sóng. Võ hồn dung hợp kỹ mang ý nghĩa lực bộc phát vượt xa cùng giai, là sức mạnh cấp chiến lược có thể thay đổi chiến cuộc. Trong Thiên Thủy Học Viện, trong nháy mắt bị tiếng hoan hô bao phủ, Thủy Băng Nhi cảm nhận được hồn lực tăng trưởng bành trướng trong cơ thể, cùng với cái hồn cốt thân thể thuộc tính băng dung nhập vào xương sống, mang đến hàn ý thấu xương cùng cảm giác kiên cố vô cùng. Trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng, nàng cũng không nhịn được hiện ra một vòng đỏ ửng động lòng người. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tuyết Vũ bên cạnh. Hai người nhìn nhau cười, an ý ở trong lòng. Võ hồn dung hợp kỹ của các nàng chính là át chủ bài lớn nhất, bây giờ lại bị màn trời bộc lộ. Tỷ tỷ, quá tốt rồi. Thủy Nguyệt Nhi hưng phấn ôm lấy cánh tay Thủy Băng Nhi. Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện, một vị mỹ phụ phong vận vẫn còn, trên mặt tràn đầy nụ cười tự hào. Băng Nhi, đây là điều ngươi nên được, hãy cảm thụ tốt phần lực lượng này, đỉnh cấp cường giả tương lai của đại lục, tất có chỗ đứng cho ngươi. Xí Hỏa Học Viện. Hỏa Vũ nhìn xem xếp hạng và ban thưởng của Thủy Băng Nhi, nhất là đánh giá võ hồn dung hợp kỹ dùng sức nắm chặt nắm đấm, ngọn lửa không chịu thua thiêu đốt trong mắt. Băng Phượng Hoàng. Võ hồn dung hợp kỹ. Thủy Băng Nhi, trên giải thi đấu, ta nhất định phải tự mình đánh vỡ băng phong của ngươi. Thần Phong Học Viện. Phong Thiếu Thiên sở cả một cái, Thủy Băng Nhi, quả thực lợi hại. Bất quá, Tật Phong Tam Thập Lục Liên Trạm của ta, chưa chắc không thể phá mở tuyệt đối băng phong của nàng. Hắn mặc dù toàn tâm toàn ý với Hỏa Vũ, nhưng đối với đối thủ cường đại, đồng dạng ôm lấy sự kính trọng cùng tâm lý muốn khiêu chiến. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong mắt Kiếm Đấu La Trần Tâm thoáng qua một tia kinh ngạc, Băng Phượng Hoàng. Võ hồn bậc này, đã bao nhiêu năm chưa từng hiện thế, lại còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, tiểu nữ hoa này, tương lai bất khả hạn lượng. Cốt Đấu La Cổ Dung cười nói, xem ra thế hệ trẻ bữa này, náo nhiệt hơn lúc chúng ta nhiều, Băng Phượng Hoàng đều xuất hiện, không biết đằng sau còn sẽ có quái vật gì. Linh Phong Chí tinh quang lóe lên trong đôi mắt ôn nhuận, võ hồn dung hợp kỹ, đây mới là mấu chốt. Kẻ có thể cùng Băng Phượng Hoàng sinh ra võ hồn dung hợp, tất nhiên cũng là võ hồn thuộc tính băng hoặc thuộc tính thủy cực kỳ cường đại. Thiên Thủy Học Viện, xem ra không chỉ đơn giản là có mỗi Thủy Băng Nhi. Tinh La Đế Quốc, ánh mắt Đái Duy Tư ngưng lại, võ hồn dung hợp kỹ. Một Bạch, xem ra đối thủ tương lai của ngươi không chỉ có mình ta. Chu Trúc Vân bên người hắn cũng thu hồi vài phần vũ mị, thêm mấy phần trinh trọng. Thiên Đấu Đế Quốc, lông mày Tuyết Dạ Đại Đế thoáng giãn ra, Thiên Thủy Học Viện là học viện Thiên Đấu Đế Quốc ta. Thủy Băng Nhi, tốt, xem ra Thiên Đấu Đế Quốc ta cũng là nhân tài đồng đúc. Sự xuất hiện của Thủy Băng Nhi, nhất là nàng thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc, khiến tâm tình Tuyết Dạ Đại Đế tốt lên không ít. Vũ Hồn Điện, nghe tới mấy chữ võ hồn dung hợp kỹ, ngón tay của Bỉ Đông nắm quyền trượng hơi hơi bông lúc ních trên bảo tọa cao. Một tia bất ngờ chân chính lướt qua trong đôi mắt sâu thẳm như thâm viên của nàng. Võ hồn dung hợp kỹ, ngược lại là bổn tọa đã khinh thường hồn sư thiên hạ. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, âm thanh chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Vốn cho là dung hợp kỹ yêu hồ nguyệt nhận của Hoàng Kim một đời, đã là duy nhất trong thế hệ thanh niên. Không ngờ tới tại cái góc Thiên Thủy Học Viện này, vậy mà cũng xuất hiện thiên tài nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Điều này khiến nàng có ước tính mới về thực lực tổng hợp thế hệ trẻ đại lục. Ta Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đứng bên cạnh nàng, hai người cơ hồ là đồng thời ánh mắt run lên. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu không gian, phản phất muốn nhìn rõ Thủy Băng Nhi ở Thiên Thủy Học Viện xa xôi. Ta Nguyệt nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng, mang theo vài phần ý vị nóng lòng muốn thử, võ hồn dung hợp kỹ. Có chút ý tứ. Nguyệt nhận của hắn khát vọng khiêu chiến, nhất là đối thủ đồng dạng nắm giữ dung hợp kỹ. Trong con ngươi vũ mị của Hồ Liệt Na cũng thoáng qua một tia hiếu kỳ và ngưng trọng, nàng nói khẽ, "Ca, xem ra võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta cũng không phải là độc nhất vô nhị. Không biết dung hợp kỹ của các nàng so với yêu mị của chúng ta, ai mạnh ai yếu?" Cảm giác ưu việt ẩn ẩn trong lòng nàng sinh ra bởi thân phận hoàng kim một đời, tại lúc này bị hòa tan không ít. Thay vào đó là một loại ý thức cạnh tranh mạnh hơn. Diễm lạnh rên một tiếng, mặc dù vẫn như cũ tự tin, nhưng ngự khí cũng thiếu đi vài phần tuyệt đối trước đây. Võ hồn dung hợp kỹ thì đã sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối cùng hòa diễm, băng, cuối cùng rồi sẽ hòa tan. Nhưng sự khinh miệt trong ánh mắt hắn đã thu liễm rất nhiều. Võ hồn dung hợp kỹ, đáng giá bất kỳ hồn sư nào nghiêm túc đối phó. Bị đông thu hết phản ứng của các đệ tử vào mắt, trong lòng cũng không vui, ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Áp lực thích hợp mới có thể để bọn hắn đi được càng xa. Nhìn thấy không? Đây chính là anh tài đại lục, vĩnh viễn không được hết ngồi đại giếng. Thanh âm của nàng vang lên lần nữa, mang theo ý vị cảnh tỉnh. Không chờ đám người hoàn toàn bình phục từ cú sốc thủy băng nhi mang tới, kim quang màn trời lại lóe lên. Thứ tự mới theo nhau mà tới. Thiên tài bảng hạng thứ 14, Ngọc Thiên Hằng, hồn lực đẳng cấp, hồn tông hệ cường công cấp 40 võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, đỉnh cấp thú võ hồn hệ cường công, thuộc về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đánh giá, võ hồn bá đạo tuyệt luân, lực công kích bẻ gãy nghiền nát, thân là dòng chính truyền nhân của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, thiên phú xuất chúng, phong cách chiến đấu dũng mãnh tiến bộ ban thưởng, hồn lực đề thăng 2 cấp, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 3000 năm. Hồn cốt cánh tay phải thuộc tính lôi 5000 năm. Ban thưởng đề thăng 1 phần khả năng long hóa, Lam Điện Bá Vương Long. Là Ngọc Thiên Hằng của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đội trưởng chiến đội hoàng đấu. Chưa đến 20 tuổi cấp 40, tốc độ tu luyện này không hổ là dòng chính thượng tăng tông. Hồn cốt cánh tay phải 5000 năm, vẫn là thuộc tính lôi phù hợp nhất với hắn. Phần thưởng này quá phong phú. Đề thăng 1 phần khả năng long hóa. Đây là ý gì? Chẳng lẽ long hóa của hắn có thể sớm hơn hoặc mạnh hơn? Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, trong đại điện tông môn. Khi thấy tên và xếp hạng của Ngọc Thiên Hằng xuất hiện, Ngọc Nguyên trấn tộc trưởng ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt uy nghi, lôi quang ẩn ẩn lóe lên quanh thân cơ thể vốn căng thẳng gần như không thể thấy đã thả lỏng một chút. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thiên Hằng đứa nhỏ này, cuối cùng không cho gia tộc mất mặt. Hắn trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng không dễ dàng phát giác. Theo thứ tự bảng danh sách không ngừng tiến gần về phía trước, sự cạnh tranh càng kịch liệt. Vũ Môn Điện, Bắc Đầu Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện, từng cái danh tự xuất hiện, mang cho vị thủ lĩnh một trong thượng tam tông này áp lực cực lớn. Chương 50, liên tục lên bảng chương 50, liên tục lên bảng giờ đây, một đệ tử của gia tộc đã thành công leo lên bảng danh sách. Mặc dù thứ hạng chưa phải là cao nhất, nhưng đủ để chứng minh Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vẫn còn người kế tục. Ít ra, tại sự kiện long trọng được toàn bộ đại lục chú mục này, gia tộc họ không đến mức phải tay không mà về, mất hết mặt mũi. Tộc trưởng, Thiên Hằng thiếu gia thiên phú dị bẩm, được bảng danh sách tán thành là hoàn toàn xứng đáng. Phần thưởng lần này thật phong phú, nhất là năng lực để thăng long hóa, đối với hồn sư võ hồn Lam Điện Bá Vương Long của chúng ta mà nói, ý nghĩa phi phàm. Một vị trưởng lão vuốt râu cười nói, trên mặt lộ rõ niềm vui. Một vị trưởng lão khác gật đầu phụ họa, không tệ, hồn cốt hiếm thấy, hồn cốt phù hợp lại càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hồn cốt cánh tay phải hệ lôi 5000 năm này, đủ để lực công kích của Thiên Hằng lại tăng thêm một bậc. Sử Lai Khắc Học Viện, nơi tạm thời dừng chân. Khi nhìn thấy ba chữ Ngọc Thiên Hằng, khuôn mặt cứng nhắc của Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng toát ra một tia cười rõ ràng. Đó là một niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. Thiên Hằng là cháu của hắn, cũng là một trong những người ủng hộ và thực tiễn lý luận của hắn. Thiên Hằng, hào hài tử. Hắn khẽ thì thào. Nhìn thấy hậu bối gia tộc thành tài, cho dù bản thân hắn từng bị gia tộc bài xích vì võ hồn biến dị, thì trong phần tình cảm phức tạp dành cho gia tộc ấy, vẫn còn tồn tại lòng trung thành ăn sâu bén dễ. Phất Lan Đức tiến lại gần, vô vô vai Ngọc Tiểu Cương, "Tiểu Cương, xem ra nội tình Lam Điện Bá Vương Long gia tộc các ngươi vẫn còn đó. Tiểu tử Ngọc Thiên Hằng này, quả thật không tệ." Đái Một Bạch nhìn bảng danh sách, chiến ý trong mắt dâng lên, "Lam Điện Bá Vương Long, danh bất hư truyền, có cơ hội, nhất định phải lĩnh giáo một phen." Ta Mơ Bạch Hổ của hắn cũng là đỉnh cấp thú võ hồn, đối với Lam Điện Bá Vương Long, tự nhiên có tâm ý so tài. Ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại càng hớn hở ra mặt. Giáo ủy Mộng Thần Cơ vỗ tay cười nói, "Tốt, Thiên Hằng lên bảng, thực chí danh uy. Lần này, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ta cũng coi như đã để lại tên trên thiên tài bảng này." Vũ Hồn Điện một phương, phản ứng đối với việc Ngọc Thiên Hằng lên bảng tương đối bình thản. Bị Đông chỉ lướt mắt nhìn qua, không bình luận. Tà Nguyệt, Diễm cùng những người khác cũng chỉ coi hắn là một đối thủ cường đại, nhưng không dành sự chú ý đặc biệt như đối với Bắc Đầu Học viện hay kỹ năng dung hợp võ hồn. Trong mắt các nàng, Lam Điện Bá Vương Long tuy mạnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi nhận thức. Ngay khi mọi người còn đang cho rằng bảng danh sách sẽ dừng lại một chút để tiêu hóa những tin tức vừa rồi, ánh kim quang trên màn trời không hề ngơi nghỉ, lại một lần nữa nhấp nháy. Một cái tên quen thuộc lần nữa xuất hiện. Thiên tài bảng thứ 13, Áo Tư Khải. Hồn lực đẳng cấp, hồn tôn hệ thực vật cấp 35 võ hồn, Lạp Xưởng, tiên tiên mãn hồn lực, thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện đánh giá, cả thế gian hiếm thấy, trăm năm khó gặp hồn sư hệ thực vật tiên tiên mãn hồn lực. Thiên phú chi chắc tuyệt, có thể xưng là kỳ tích của võ hồn hệ thực vật. Lạp Xưởng do hạn chế tác sở hữu đủ loại thần kỳ hiệu dụng, giá trị chiến lược không thể đánh giá. Ban thưởng, đề thăng 3 cấp hồn lực, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 3000 năm, tinh thần lực tăng cường mạnh mẽ, bản chất võ hồn nhận được thăng hoa yêu đất. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ đại lục phản phất như bị nhấn nút im lặng vào khoảnh khắc này. Sau một lát, là tiếng xôn xao giống như trời long đất lở. Áo Tư Khải, hồn sư từng lên bảng võ hồn đặc thù trước đó. Võ hồn hệ thực vật tiên tiên mãn hồn lực, tinh thần lực tăng cường, võ hồn thăng hoa, phần thưởng này. đánh giá này, kỳ tích, thiên tài bảng vậy mà dùng kỳ tích để hình dung hắn. Tất cả mọi người đều bị thứ hạng và lời giới thiệu này làm cho hoàn toàn chấn động. Nếu nói những bảng danh sách trước đó còn nằm trong phạm vi hiểu biết của họ, thì sự xuất hiện của Áo Tư Khải đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ. Hồn sư hệ thực vật, từ trước đến nay đều là phụ trợ, là hậu cần, sao lại có thứ hạng cao đến như vậy? Chưa từng có ai đạt được đánh giá khoa trương đến thế. Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này, ngay cả tiếng hoan hô cũng đến chậm một nhịp. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn sang Áo Tư Khải bên cạnh, người với gương mặt hoa đào cộng lại, giờ đây cũng đang trợn mắt há hốc mồm tương tự. Tiểu Áo, ngươi lại lên bảng. Vẫn là thứ 13. Miệng Mã Hồng Tuấn há hốc, có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đái Mục Bạch dùng sức vỗ vỗ vai Áo Tư Khải, cười lớn, ngươi giỏi lắm Áo Tư Khải, thâm tàng bất lộ. Chính Áo Tư Khải cũng ngỡ ngàng, hắn chỉ vào mũi mình, lắp bắp, ta thứ 13. So với Đái Lão Đại, Mập Mạp, còn có cả Ngọc Thiên Hằng đều cao hơn. Cái thiên tài bảng này có phải nhầm rồi không? Nhưng hồn lực sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, cùng với sự cường hóa hồn hoàn và tăng trưởng tinh thần lực mà hắn cảm nhận rõ ràng, tất cả đều nói cho hắn biết, đây là sự thật. Phất Lan Đức đã kích động đến khoa tay múa chân, ha ha ha, thức ăn hệ tiên thiên mãn hồn lực, xưa nay chưa từng xuất hiện, thứ hạng này của ngươi rất xứng đáng. Vũ Hồn Điện. Ánh mắt bị đông dừng lại dây lát trên ba chữ Áo Tư Khải trên màn trời, đầu ngón tay nàng khẽ gõ lên tay vị ngai vàng giáo hoàng. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia sáng tính toán. Áo Tư Khải nàng khẽ khẽ niệm cái tên này. Tiểu gia hỏa từng dùng võ hồn thực vật leo lên bảng đặc thù trước đó. Không ngờ, tại thiên tài bảng có hàm kim lượng cao hơn này, không chỉ một lần nữa lên bảng, mà thứ hạng còn tiến xa đến thế. Đánh giá lại còn là kỳ tích. Hồ Liệt Na đứng hầu một bên khẽ không người, giọng nói quyến rũ mang theo một tia ngưng trọng, "Lão sư, Áo Tư Khải này liên tục hai lần nhận được sự tán thành của màn trời, nhất là võ hồn hệ thực vật tiên tiên mãn hồn lực này, chưa từng nghe thấy. Tiềm lực e rằng vượt xa dự đoán trước đây của chúng ta. Một thiên tài hệ phụ trợ đặc thù như thế, nếu có thể chiêu mộ về Vũ Hồn Điện ta lời nàng chưa dứt, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Một hồn sư hệ thực vật nắm giữ giá trị chiến lược lớn đến vậy, nếu có thể vì mình sử dụng, đối với sự tăng cường sức mạnh tương lai của Vũ Hồn Điện, đó là một giá trị không thể lường được." Ta Nguyện cũng trầm giọng mở lời, "Muội muội nói không sai, nếu Lạp Xưởng của hắn có thể phân phối quy mô lớn cho đội ngũ hồn sư của chúng ta, vô luận là trong tu luyện hàng ngày hay là hành động trong tương lai đều có thể phát huy tác dụng cực lớn." Mặc dù Diễm có chút không để bụng đối với hồn sư hệ phụ trợ, nhưng tiên tiên mãn hồn lực cùng đánh giá kỳ tích cũng khiến hắn không thể khinh thường. Hắn chỉ lạnh rên một tiếng, nhưng không phản bác. Bị Đông khẽ gật đầu, rõ ràng đã động lòng tư từ sớm. Liên tục hai lần lên bảng, hơn nữa thứ hạng lần sau còn kinh người hơn lần trước, điều này không thể giải thích bằng sự vận khí đơn giản. Thiên phú của người này, e rằng chính xác không thể xem thường. Quả thực không đơn giản. Giọng nói lạnh lùng của Bị Đông vang vọng trong đại điện, một ngọc thô như thế, nếu để lưu lạc bên ngoài, đó là thiệt hại của Vũ Hồn Điện. Ánh mắt nàng chuyển hướng về cúp đấu La Nguyệt Quan đang đứng hầu phía dưới, phân phó, "Nguyệt Quan, trong lúc các ngươi tìm kiếm, điều tra dấu vết cùng nội tình cụ thể của Sử Lai Khắc Học Viện kia, hãy lưu ý thêm về Áo Tư Khải này. Nếu có cơ hội có thể thử tiếp xúc. Nhớ kỹ, phải lấy chiêu mộ làm chính, tạm thời không nên dùng thủ đoạn kịch liệt, kẻo phản tác dụng." Nguyệt Quan nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh, trên gương mặt yêu dị lộ ra một nụ cười hiểu rõ, "Tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ, thuộc hạ đã rõ, nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Một thiên tài mỹ vị như thế, Vũ Hồn Điện ta tự nhiên không thể bỏ qua." Hắn liếm môi một cái, tinh quang trong mắt lóe lên, đã khắc sâu cái tên Áo Tư Khải vào lòng. Bị Đông hài lòng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía màn trời, trong lòng thầm nghĩ, Sử Lai Khắc Học Viện, trước có Đường Tam, sau có Áo Tư Khải này, lại còn có Đái Mộc Bạch, Ma Hồng Tuấn, một học viện nhỏ bé, vậy mà lại tập trung nhiều thiên tài đến vậy. E rằng sự quan tâm của ta đối với ngoại giới vẫn còn quá ít rồi. Một luồng áp lực vô hình cùng quyết đoán chậm rãi ngưng kết trong lòng nàng. Chương 51, Vũ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại. Chương 51, Vũ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại. Màn trời vẫn chưa cho phép các hồn sư đại lục có đủ thời gian để tiêu hóa hết chấn động mà danh xưng tiên thiên mãn hồn lực thức ăn hệ mang lại. Kim quang lưu chuyển, một thứ tự mới đã ngưng kết. Tuy nhiên, tên và phần thuộc về lần này xuất hiện lại khiến tất cả mọi người đều ngây người. Thiên tài bảng hạng 12, Tiểu Vũ, hồn lực đẳng cấp cấp 39, cường công hệ chiến hồn tôn võ hồn, nhu cốt thọ thuộc về tinh đấu đại xâm lâm đánh giá 10 vạn năm hồn thú hóa hình, trời sinh sở hữu tốc độ tu luyện và thiên phú chiến đấu vượt xa nhân loại, linh xảo nhanh nhẹn, năng lực chiến đấu cận thân cực mạnh ban thưởng, hồn lực đề thăng 3 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 3000 năm, ban thưởng chiến kỹ nhu cốt thọ chi vũ võ hồn bản nguyên đề thăng một lần. Tiểu Vũ, là cô nương đi cùng với Đường Tam đó sao? Tinh đấu đại xâm lâm, thuộc về tinh đấu đại xâm lâm, đây là ý gì? Kia là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, nàng lại một lần nữa lên bảng. Khó trách tốc độ tu luyện khủng bố như thế, 10 vạn năm hồn thú hóa hình, võ hồn bản nguyên được đề thăng. Phần thưởng này quả thực là được đo tân chế tạo riêng cho nàng. Toàn bộ đại lục hoàn toàn sôi trào. Nếu nói thứ hạng của Áo Tư Tạp đã lật đổ nhận thức của họ đối với thức ăn hệ, thì thân phận 10 vạn năm hồn thú của Tiểu Vũ lại trực tiếp trùng kích toàn bộ thế giới quan hồn sư. Một 10 vạn năm hồn thú sống sờ sờ, sau khi biến hóa, cứ thế đường hoàng xuất hiện trên thiên tài bảng. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hội tâm. Đúng lúc này, màn trời hạ xuống chùm tia sáng kim sắc, bao phủ lấy Tiểu Vũ. Năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể nàng, hồn lực đẳng cấp trong nháy mắt đột phá, thẳng tới cấp 42. Hồn hoàn quang mang đại thịnh, võ hồn bản nguyên nhận được tầm bổ, khí tức của nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên cường hành, thâm thúy. Khí tức mang theo một tia giã tính và linh động vốn có của 10 vạn năm hồn thú, Tuy nhiên, sự tăng lên thực lực này không mang đến bất kỳ vui sướng nào. Kim quang chưa hoàn toàn tan đi, bên cạnh Tiểu Vũ vang lên một trận chấn động, hai đạo thân ảnh nặng nề như núi lớn, tản ra khí tức khủng bố, lặng yên hiện ra. Chính là các vương giả của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng Thiên Thanh Như Mãng Đại Minh. Thanh âm trầm thấp của Nhị Minh vang lên như sấm rền, mang theo ý trấn an, "Tiểu Vũ tỷ, chúc mừng người thực lực để thăng. Yên tâm, có hai huynh đệ chúng ta ở đây, xem ai dám động đến một sợi tóc của người." Nắm đấm cực lớn của hắn hơi siết chặt, không khí phát ra tiếng nổ đùng. Đôi mắt Đại Minh thâm thúy giống như hồ nước, đảo qua bốn phía, giọng nói thanh lãnh mà tràn ngập uy nghiêm, "Tiểu Vũ, an nguy của người không cần lo nghĩ." "Vũ Hồn Điện." "Hừ, tới bao nhiêu phong hào đấu la, huynh đệ chúng ta hai người liền giết bấy nhiêu." Sát ý lâm nhiên trong lời hắn, khiến cho ở xa các nơi vạn niên hồn thú đều cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Tiểu Vũ nhìn hai vị Sâm Lâm Đế Hoàng giống như huynh trưởng, lệ quang chợt lóe trong mắt, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, "Đại Minh, Nhị Minh, cảm ơn các ngươi." "Ta hiểu." Nàng rất rõ ràng, thân phận của mình đã bại lộ. Tùy tiện xuất hiện ở thế giới nhân loại, không chỉ có tự thân lâm vào tuyệt cảnh, mà còn sẽ liên lụy Đường Tam cùng toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Vũ Hồn Điện tuyệt sẽ không buông tha nàng khối này hồn cốt và hồn hoàn 10 vạn năm di động. "Vũ Hồn Điện, phía trước Giáo Hoàng Điện." Nghe tới 10 vạn năm hồn thú hóa hình bị đông đống nhiên từ bảo tọa Giáo Hoàng đứng lên, một sự chấn động kịch liệt lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt duyên dáng sang trọng của nàng. Hồn hoàn 10 vạn năm, đáng tiếc đoạn thời gian trước đã để cho nàng trốn thoát bị đông thấp giọng tự nói, đầu ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Nếu là có thể nhận được hồn hoàn này, lại thêm ưu thế song sinh võ hồn mà nàng đã có, việc xung kích thần cấp cảnh giới trong truyền thuyết sẽ không còn là một mộng tưởng xa vời. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Quỷ Đấu La Quỷ Mị đứng bên cạnh giống như quỷ ảnh, giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, "Quỷ Mị, trước kia ta lệnh ngươi điều tra khu hoạch tâm tinh đấu đại sâm lâm, kết quả thế nào?" Quỷ Mị không lời, giọng khàn khàn mà trả lời, "Hồi bẩm Giáo Hoàng Miễn Hạ, thuộc hạ trước đây mạo hiểm xâm nhập khu hoạch tâm tinh đấu đại sâm lâm dò xét, xác thực cảm giác được khí tức tiểu vũ. Nhưng bên cạnh nàng, có hai con 10 vạn năm hồn thú thủ hộ, cực kỳ cường đại. Một con là Sâm Lâm Đế Hoàng Thái Thản Cự Viên mà mọi người đều biết, một con khác dường như là tồn tại càng khủng bố hơn, ẩn mình trong sinh mệnh chi hồ. Thuộc hạ không gian quá mức tới gần, nhưng khí tức của nó viễn siêu Thái Thản Cự Viên." Trong mắt bị đông lóe lên một tia hiểu rõ cùng ngưng trọng, "Thiên Thanh Lưu Mãng, quả nhiên là hắn. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Lưu Mãng là bá chủ thực sự của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hai đại 10 vạn năm hồn thú thủ hộ, khó trách khiến Quỷ Mị phải tay không mà lui." Hai con 10 vạn năm hồn thú vẻ tham lam trong mắt bị đông càng mạnh hơn. Nếu là có thể nhất cử cầm xuống ba cái 10 vạn năm hồn hoàn, ba khối 10 vạn năm hồn cốt, ý nghĩ này khiến tim nàng đập đều ra tốc mấy phần. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng biết rõ với thực lực hiện tại của Vũ Hồn Điện, việc muốn tại khu hoạch tâm tinh đấu đại sâm lâm, đồng thời săn giết hai đại 10 vạn năm hồn thú cùng tiểu vũ hóa hình, độ khó cực lớn, thậm chí có thể tổn thất nặng nề. Xem ra, cần bàn bạc kỹ hơn, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp bị đông đè xuống sự sao động trong lòng, một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, thế nhưng dã tâm cùng sát ý trong đôi mắt phượng kia không hề thuyên giảm. Màn trời kim quang tiếp tục hội tụ, một thứ tự mới hiện lên. Thiên tài bảng hạng 11, Diễm, hồn lực đẳng cấp, cấp 50 cường công hệ chiến hồn vương võ hồn, hỏa diễm linh chủ thuộc về, Vũ Hồn Điện đánh giá, võ hồn phẩm chất cực cao, công kích hỏa diễm cuồng bạo vô cùng, lực phòng ngự xuất chúng, thiên phú chắc tuyệt ban thượng, hồn lực đề thăng 2 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 4000 năm, võ hồn phát sinh tốt tiến hóa, thuộc tính hỏa diễm cùng lực phòng ngự nham thạch đồng bộ tăng cường, tin tức diễm lên bảng đơn giản, trực tiếp. Nhưng xếp hạng thứ 11 lại khiến toàn bộ quảng trường Vũ Hồn Điện trong nháy mắt lâm vào một loại yên tĩnh kỳ dị. Bản thân Diễm đắm chìm trong kim quang, cảm thụ được hồn lực đột phá đến cấp 52. Hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng tinh thuần, sự phòng ngự như nham thạch quanh thân dường như cũng càng thêm trầm trọng. Võ hồn tiến hóa mang tới sự tăng lên trên mọi phương diện là có thật, nhưng trên mặt hắn lại không có nửa phần vui mừng, chỉ có kinh ngạc cùng khó có thể tin, thậm chí có một tia khó đủ. 10, 11. Diễm cơ hồ là cắn răng thốt ra hai chữ này. Hắn, hoàng kim một đời của Vũ Hồn Điện, được vinh dự là cường giả trụ cột tương lai, vậy mà ngay cả cánh cửa top 10 cũng không chạm đến. Kết quả này giống như một chậu nước đá rội thẳng vào tim, tưới tắt mọi kiêu ngạo và tự tin của hắn. Bị đông nhìn hạng mục này, tay nắm quyền trượng đột nhiên siết chặt, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Gương mặt ung dung của nàng bao phủ một tầng sương lạnh. Thực lực Diễm nàng lại quá là rõ ràng, là cường công hệ chiến hồn vương cấp 51. Võ hồn hỏa Diễm linh chủ công thủ hợp nhất, bá đạo tuyệt luân. Là một trong những đệ tử hạch tâm mà nàng đã dốc đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, vậy mà chỉ xếp tại thứ 11. Mười người đứng trước, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một cỗ cảm giác cực kỳ hoang đường cùng điểm báo chẳng lành lan tràn điên cuồng trong lòng nàng, giống như một con độc xà băng lãnh. Chương 52, khí phận vi diệu chương 52, khí phận vi diệu phảng phất là để ấn chứng suy đoán trong lòng bị đông. Màn trời lại một lần nữa phóng xuất ra kim quang sáng chói. Thiên tài bảng hạng 10, Tà Nguyệt, hồn lực đẳng cấp, cấp 50 cường công hệ chiến hồn vương võ hồn, nguyện nhận thuộc về, Vũ Hồn Điện đánh giá, võ hồn đặc biệt, công kích quỷ dị, lăng lệ. Là lãnh tụ của thế hệ hoàng kim Vũ Hồn Điện, thiên phú siêu quần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng Hồ Liệt Na nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ yêu mị cực mạnh ban thưởng, hồn lực đề thăng 2 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 4500 năm, ban thưởng một khối 1 vạn năm hồn cốt cánh tay trái. Uy lực võ hồn dung hợp kỹ đề thăng ba thành, Diễm và Tà Nguyệt lên bảng cũng không gây nên quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao danh tiếng thế hệ hoàng kim Vũ Hồn Điện đã sớm truyền khắp đại lục. Hồn lực cấp 50, võ hồn nguyện nhận cường hãn, cùng với võ hồn dung hợp kỹ nổi tiếng, đều xứng với thứ hạng này. Thế nhưng phần thưởng phong phú, nhất là vạn năm hồn cốt cùng uy lực võ hồn dung hợp kỹ để thăng ba thành vẫn như cũ khiến người ta nóng mắt không thôi. Vũ hồn điện quảng trường, Tà Nguyệt khi tiếp nhận kim quang quán thể, cảm thụ được bản thân lột xác, trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng, ngược lại hơi nhíu mày. Hạng 10, thứ hạng này thấp hơn so với hắn dự đoán. Hắn vốn cho là chính mình ít nhất có thể tiến vào top 5. Bị Đông nhìn Tà Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia thất vọng khó mà phát giác, nhưng rất nhanh che giấu đi. Thực lực Tà Nguyệt nàng tin tưởng, hạng 10 mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng phía trước còn có những tồn tại càng quái dị hơn. Ánh mắt của nàng không khỏi lần nữa nhìn về phía phương hướng bắt đầu học viện. Ngay sau đó, không chờ mọi người kịp thở dốc, màn trời kim quang lại lóe lên. Thiên tài bảng hạng 9, Holena, hồn lực đẳng cấp, cấp 49 khống chế hệ chiến hồn tông võ hồn, yêu hồ thuộc bề, vũ hồn điện đánh giá, thiên phú tuyệt luân, năng lực mị hoặc và khống chế cực mạnh, tinh thần lực xuất chúng. Thân là thánh nữ vũ hồn điện, tâm tính cứng cỏi, trí tuệ hơn người. Cùng Tà Nguyệt nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ yêu mị cực mạnh ban thưởng, hồn lực đề thăng 3 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 5000 năm, ban thưởng một khối 1 vạn năm hồn cốt đầu, võ hồn bản nguyên chi lực tăng cường 2 tầng, tinh thần lực tăng cường mạnh, hồ liệt na lên bảng, chắc chắn thêm sự cường hãn của thế hệ hoàng kim. Tuy nhiên, thứ tự hạng 9 này lại giống một cái trọng truy, hung hăng đập vào lòng tất cả mọi người vũ hồn điện, nhất là Bỉ Đông. Ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giáo hoàng, Bỉ Đông nhìn đệ tử đắc ý nhất của mình. Thánh nữ được vũ hồn điện dốc sức bồi dưỡng, vậy mà chỉ xếp hạng 9. Ngay cả cánh cửa top 10 cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào. Chớ đừng nhắc tới top 5 vị trí đầu. Trên gương mặt duyên dáng sang trọng của nàng, lần đầu tiên xuất hiện vẻ âm trầm không thể che giấu. Ta Nguyên hạng 10, Hồ Liệt Na hạng 9. Tám người đứng trước, là ai? Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ Áo Tư Tạng, Tiểu Vũ, còn có ai? Đường Tam, bắt đầu học viện. Rốt cuộc cần giấu đi bao nhiêu thiên tài? Người được Lý Bạch đích thân đi đón kia, Diệp Linh Linh. Nguyên Tố Chi Long nào ẩn? Còn có ai? Một cỗ cảm giác cực kỳ hoang đường cùng điểm báo chẳng lành lan tràn điên cuồng trong lòng Bỉ Đông. Nàng vốn cho là thế hệ hoàng kim ít nhất có thể chiếm giữ 2 chỗ ngồi trong top 5, thậm chí bao hết top 3. Nhưng thực tế lại tàn khốc như vậy. Hồ Liệt Na sau khi tiếp nhận ban thưởng, cảm nhận được hồn lực bản thân đột phá đến cấp 52, tinh thần lực tăng vọt. Đầu hồn cốt mang đến sự thanh minh cùng cảm giác cường đại, nhưng trên mặt nàng lại không có mảy may vui mừng. Nàng đi đến trước mặt Bỉ Đông, quỳ một chân xuống, giọng nói mang theo vẻ khổ sở cùng không cam lòng, "Lão sư, đệ tử khiến người thất vọng rồi." Diễm cùng Tà Nguyệt cũng yên lặng đi đến bên cạnh nàng, cúi cái đầu cao ngạo xuống. Bỉ Đông nhìn ba đệ tử quỳ gối trước mặt, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Nàng biết, bây giờ tuyệt đối không thể để bản thân tự loạn trợ cước. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt, tự tay đỡ bọn hắn dậy. Giọng nói khôi phục sự uy nghiêm cùng thanh lãnh thường ngày, nhưng lại mang theo một cỗ sức mạnh chân thật đáng tin. "Đứng lên, chỉ là bảng danh sách xếp hạng, không có nghĩa là tất cả. Thực lực chân chính, cần phải xem hư thực trên chiến trường. Phần thưởng của các ngươi đồng dạng phong phú, võ hồn tiến hóa, dung hợp kỹ cường hóa, đầu hồn cốt. Đây đều là sự để thăng thực chất." Ánh mắt của nàng đảo qua ba người thế hệ hoàng kim, cùng với tất cả hồn sư vũ hồn điện trong quảng trường, giọng nói đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ sức mạnh mang tính kích động. "Nhớ kỹ, vinh quang vũ hồn điện không phải dựa vào một cái bảng danh sách để định nghĩa, là dùng máu tươi của địch nhân cùng thất bại để đúc thành. Đại tái sắp đến, dùng thực lực của các ngươi đi nói cho toàn bộ đại lục biết, ai mới thật sự là vương giả của thế hệ tuổi trẻ." "Là giáo hoàng miễn hạ." Quảng trường, tất cả hồn sư vũ hồn điện giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn thiên, tạm thời xua tan khói mù do xếp hạng không tốt mang tới. Nhưng phần bất an cùng khát khao tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt sâu trong nội tâm Bỉ Đông lại càng dày đặc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn trời kim quang như cũ sáng chói, ánh mắt sắc bén như đao. Top 10 đã đi 2 vị trí, 8 danh ngạch còn lại. Sử Lai Khắc học viện, bắt đầu học viện. Các ngươi, rốt cuộc còn có bao nhiêu người? Đầu bảng thiên tài bảng kia, rốt cuộc là ai? Ánh mắt toàn bộ đại lục đều tập trung tại 9 cái tên cuối cùng, cũng là đáng chú ý nhất phía trên. Bầu không khí khẩn trương đến mức cơ hồ khiến người ta ngạt thở. Vũ Hồn Điện, Cung Phục Điện. Trong đại điện thâm thúy, mấy đạo khí tức cường đại ẩn mà không phát. Ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên, chính là Đại Cung Phụng Vũ Hồn Điện, cực hạn đấu la cấp 99 thiên đạo lưu. Nhưng khi xếp hạng của Diễm được công bố, đôi mắt khép hở của hắn hơi hơi đóng mở, một tia ba động khó mà phát giác lướt qua. Thanh Loan đấu la phụng chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, "Thứ 11. Võ hồn hỏa diễm linh chủ của Diễm tiểu tử kia, thế nhưng là Bỉ Đông đã hao phí không ít tâm tư, mới giúp hắn ổn định đồng thời kích phát tiềm lực. Thậm chí ngay cả top 10 còn không thể nào vào được. Cổ quái đến vậy sao?" Quang Linh đấu la tiếp lời nói, xem ra tâm huyết Bỉ Đông chút xuống trên người thế hệ hoàng kim những năm này, hiệu quả dường như cũng không đạt đến mong muốn. Ngữ khí của bọn hắn bình thản, nhưng lại mang theo một tia ý vị xem kỹ như có như không. Giữa Cung Phụng Điện và Giáo Hoàng Điện vốn đã tồn tại sự ngăn cách vi diệu. Thế hệ hoàng kim được xem như dòng chính do Bỉ Đông một tay bồi dưỡng, thành tựu của bọn hắn ở một mức độ nào đó cũng phản ánh năng lực của Bỉ Đông. Bây giờ ba người xếp hạng dựa vào sau như thế, không thể nghi ngờ khiến một số người trong Cung Phụng Điện trong lòng sinh ra ý khác. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu đạm nhiên, một lần nữa nhắm hai mắt lại, chỉ có giọng nói bình thản quanh quẩn trong đại điện, màn trời bảng danh sách tự có quy tắc của nó. Thực lực, tiềm lực, tâm tính, thậm chí gặp gỡ, tất cả đều nằm trong suy tính. Đệ tử Vũ Hồn Điện có thể lên bảng đã là không tệ, còn về thứ tự. Lại nhìn xuống đi. Hắn nhìn như công bằng, thế nhưng câu tự có quy tắc của nó cũng đã là không tệ. Lại ẩn ẩn để lộ ra đối với Bỉ Đông, dốc sức bồi dưỡng lại không thể đoạt được thứ hạng đỉnh tiêm, không quá hài lòng. Chương 53, Thần Ban Tứ Hồn Hoàn chương 53, thần ban tứ hồn hoàn thất bảo lưu ly tông. Kiếm đấu La Trần Tâm cùng cốt đấu La Cổ Dung đứng song vai. Hai vị siêu cấp đấu la, bây giờ trên mặt cũng đầy vẻ ngưng trọng. Cốt đấu La Cổ Dung giọng khàn khàn mở miệng nói, nhìn thấy không, ba tiểu gia hỏa vũ hồn điện kia, cao nhất mới xếp hạng 9. Kiếm đấu La Trần Tâm khẽ gật đầu, bạch y bay phất phới trong gió, ánh mắt sắc bén như kiếm. Thấy được, thế hệ hoàng kim, đây chính là vương bài mà bị Đông đã vắt hết tâm huyết bồi dưỡng, với ý đồ đoạt giải quán quân trong giải thi đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn bộ đại lục. Có thể nói, trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng, có thế hệ hoàng kim, chức quán quân cuộc tranh tài này tất nhiên thuộc về vũ hồn điện. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, nhưng ai có thể nghĩ đến, ở trên thiên tài bảng này, nơi có tiêu chuẩn bình phán tổng hợp và hà khắc hơn hướng tới toàn bộ đại lục, bọn hắn ngay cả top 8 cũng không thể lọt vào. Cái bảng danh sách này, vạch trần những điều còn sâu sắc hơn so với chúng ta tưởng tượng. Cổ Dung trầm giọng nói, điều này ý vị, trong thế hệ trẻ, tồn tại những quái vật có tiềm lực hơn thế hệ hoàng kim, càng được màn trời công nhận. Top 8 người sắp tới, chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Hai người liếc nhau, đều thấy được sự chấn kinh cùng một tia sầu lo trong mắt đối phương. Bọn hắn tự nhiên quan tâm tiểu công chúa nhà mình Ninh Vinh Ninh có thể hay không chiếm giữ một vị trí tốt, nhưng càng ý thức được bảng danh sách này phản ánh sự biến thiên của cục diện thế lực phía sau. Thất bại hê trẻ của thế hệ trẻ vũ hồn điện có lẽ sẽ thúc đẩy bị đồng khai thác những thủ đoạn cấp tiến hơn. Nha đầu Vinh Vinh kia phục dụng khỉ la úc kim hương võ hồn tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp, tất nhiên có thể lên bảng. Trần Tâm ngữ khí chắc chắn nhưng mang theo một tia không xác định, chỉ là không biết có thể hay không lọt vào top 3 đang bị bắt đầu học viện chiếm lĩnh kia. Cổ Dung hừ một tiếng, mặc kệ thứ mấy, chỉ cần Vinh Vinh vui vẻ, thực lực có để thăng là tốt rồi. Bất quá, tiểu tử phong trí kia sợ là lại muốn không ngủ yên giấc, nước của đại lục này là càng ngày càng mơ hồ. Không chỉ là thất bảo lưu ly tông, bây giờ Hạo Thiên tông, bọn hắn mặc dù ẩn thế không ra, nhưng bên trong tông môn cũng có con đường bí ẩn để chú ý ngoại giới. Đường Khiếu nhìn xếp hạng của thế hệ hoàng kim, cau mày, trong lòng càng thêm lo lắng cho tình cảnh của chất tử Đường Tam chưa từng gặp mặt kia. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Ngọc Nguyên trấn trong lúc vui mừng vì Ngọc Thiên Hàng lên bảng, cũng đối với top 8 người không rõ lai lịch đã đè bẹp thế hệ hoàng kim kia, tràn đầy kiêng kỵ. Vô số thế lực đều đang kiếp sợ trước thất bại hế trẻ của thế hệ hoàng kim Vũ Hồn Điện. Đồng thời cũng đối với top 8 người sắp công bố, có thể áp đảo thế hệ hoàng kim phía trên, sinh ra sự hiếu kỳ cùng tính sợ chưa từng có. Ngay tại lúc các bên thế lực đại lục có tâm trạng phức tạp, mong mỏi và trông mong này, kim quang màn trời lại dâng lên với tốc độ chưa từng có, phản phất tích góp lực lượng cuối cùng. Ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt chăm chú, tên hạng 8, ngang tàng công bố. Thiên tài bảng hạng 8, Chu Trúc Thanh, hồn lực đẳng cấp, cấp 50 mẫn công hệ chiến hồn vương võ hồn, U Minh Linh Miêu thuộc về, bắt đầu học viện đánh giá. Tâm trí kiên nghị như thép, niết bàn trùng sinh trong tuyệt cảnh, phát huy tốc độ cùng công kích đến cực hạn. Thiên phú sinh ra sự lộ sắc kinh người dưới áp lực cực hạn và sự dẫn dắt chính xác. U Minh hình bóng, nhanh chóng như điện, tiềm lực lạ thường sẽ vượt qua cực hạn võ hồn bản thân, ban thưởng, hồn lực đề thăng 2 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 3000 năm, võ hồn bản nguyên tiến hóa một lần, ban thưởng một cái thần bàn cho hồn hoàn, ban thưởng một khối 5 vạn năm cấp độ hồn cốt đùi phải lao nhanh, bắt đầu học viện, sân huấn luyện. Chu Trúc Thanh nhìn tên của mình trên màn trời, đường cong căng thẳng trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng cuối cùng nhu hòa một chút. Nàng thở phào một hơi, nắm đấm vẫn luôn siết chặt chậm rãi buông ra. Không có ai biết nàng đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Trước đây bảng danh sách, Linh Binh Binh, Độc Cô Nhạ, Diệp Linh Linh thậm chí rất nhiều học viên khác đều thu được phần thưởng cực lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nàng mặc dù cũng vì đồng bạn vui mừng, nhưng cảm giác cấp bách và không cam lòng sâu trong nội tâm cũng ngày càng mãnh liệt. Nàng không muốn rớt lại phía sau, không muốn lại trở về trạng thái bất lực trưởng khống vận mệnh của chính mình kia. Bởi vậy, sau khi Linh Binh Binh cùng Độc Cô Nhạn và những người khác đại trướng thực lực nhờ ban thưởng, nàng cơ hồ là lập tức thân tỉnh bế quan với học viện. Dựa vào nội tình tích lũy từ chức và một cỗ chơi liều không chịu thua, cuối cùng tại lúc xuất quan, thành công đột phá đến bình cảnh cấp 50. Chỉ kém một cái hồn hoàn, nàng liền có thể trở thành một tên hồn vương chân chính. Mà tuổi của nàng vẫn chưa tới 15 tuổi. Có thể có được thành tựu như vậy, nàng biết rõ, may mắn mà có sự bồi dưỡng của bắt đầu học viện, nhất là sự chỉ đạo dốc lòng của Lục Tiêu lão sư cùng Lý Bạch lão sư và những người khác. Không có bọn hắn cung cấp tài nguyên cùng phương hướng tu luyện chính xác, nàng chỉ sợ còn đang giãy giụa theo quy tắc hít thở không thông của Tinh La Đế quốc kia. Tuyệt đối không thể nhanh chóng bày thoát vận mệnh bi kịch đã sớm định ra như thế. Nàng nhìn về phía Lục Tiêu cùng Lý lão sư đang mỉm cười cách đó không xa, trong mắt tràn đầy cảm kích chân thành. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, kim quang mênh mông buông xuống, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Hồn lực bàng bạc rót vào, khiến bình cảnh cấp 50 vừa mới đột phá của nàng trong nháy mắt được củng cố, đồng thời trực tiếp tăng lên đến cấp 52. Bốn cái hồn hoàn nguyên bản lượng vàng lạm tím trên thân, kịch liệt lấp loé. Màu sắc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên sâu hơn. Nhất là cái kia đệ tứ hồn hoàn, nguyên bản màu tím thâm thúy, bây giờ trở nên càng thêm u ám, phảng phất có thể thôn vệ tia sáng. 3000 năm niên hạn đề thăng, khiến ba cái hồn hoàn đầu tiên của nàng đều đạt đến đỉnh phong tầng thứ màu tím. Mà đệ tứ hồn hoàn thì hoàn toàn củng cố ở cấp độ bậc 5. Ngay sau đó, một khối hồn cốt đùi phải lao nhanh tản ra thanh sắc lưu quang, ẩn chứa năng lượng phong thuộc tính khổng lồ, chống rông xuất hiện, giống như có sinh mệnh mà dung nhập vào đùi phải của nàng. Một hồi cảm giác ngứa ngáy kịch liệt cùng cường hóa truyền đến. Chu Trúc Thanh cảm giác tốc độ của mình, dường như đang giờ khắc này đạt được sự bay vọt về chất. Cuối cùng là một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nhu hòa lại ẩn chứa khả năng vô hạn. Thần ban cho hồn hoàn lơ lửng ở trước mặt nàng. Đây là Chu Trúc Thanh nhìn viên cầu màu vàng này, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng thoáng qua vẻ nghi hoặc. nàng cũng không nhận ra đây là vật gì. Lục Tiêu thấy thế, mỉm cười tiến lên một bước, giọng nói ôn hòa giải thích, đây là thần ban cho hồn hoàn, chính là do thần lực của cường giả thần cấp ngưng kết mà thành, cũng không phải là săn giết hồn thú đạt được. Đặc tính lớn nhất của nó là, hồn hoàn niên hạn cuối cùng hình thành, sẽ tự thích ứng để thăng theo cường độ thân thể và sức mạnh ý chí của người hấp thu. Theo lý thuyết, thân thể của ngươi càng mạnh, ý chí càng kiên định, hồn hoàn niên hạn cuối cùng lấy được lại càng cao. Ngươi bây giờ vừa vặn kém một cái hồn hoàn, có thể trực tiếp hấp thu nó, xem như đệ ngũ hồn hoàn của ngươi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, trong mắt trong nháy tức bộc phát ra hào quang sáng chói, không có chút gì do dự, nàng duỗi ra tay trắng nõn lại tràn ngập sức mạnh, dùng sức bóp nát đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng kia. Ông. Trong chốc lát, kim sắc quang hoa đầy trời đem nàng hoàn toàn bao phủ, một cái hồn hoàn kim sắc sáng chói chậm rãi ngưng kết quanh thân nàng. Màu sắc hồn hoàn bắt đầu phi tốc biến hóa, màu trắng, màu vàng, màu tím, cơ hồ không có bất luận sự dừng lại nào, liền cấp tốc vượt qua giới hạn ngàn năm. Màu sắc đang chuyển biến hướng về màu đen thâm thúy. Chương 54, Đái Mộc Bạch Phong Ma. Chương 54, Đái Mộc Bạch Phong Ma. Tất cả mọi người hiện diện tại đây đều nín thở ngưng thần, tập trung quan sát. Độc Cô Nhạn thoáng lộ ra vẻ hâm mộ trong mắt. Nàng tuy đã là hồn vương, nhưng chỉ sở hữu một hồn hoàn vạn năm duy nhất. Thế nhưng, Chu Trúc Thanh lại đạt được hồn hoàn thứ tư và thứ năm, mà cả hai đều khởi điểm từ vạn năm. Hồn hoàn màu đen càng lúc càng thâm thúy, biểu thị niên hạn của nó không ngừng được kéo lên. Một vạn năm, một vạn năm ngàn năm, hai vạn năm. Thân thể Chu Trúc Thanh khẽ run rẩy, mồ hôi mịn lấm tấm trên thái dương nàng. Rõ ràng, nàng đã chạm đến giới hạn cực độ mà cơ thể hiện tại có thể chịu đựng. Cuối cùng, khi niên hạn hồn hoàn dừng lại ở khoảng 2 vạn 5 ngàn năm tà hữu, vầng kim quang sáng chói kia mới từ từ thu lại. Một hồn hoàn màu đen thâm thúy vô cùng, vững vàng lơ lửng dưới chân Chu Trúc Thanh. Nó cùng bốn hồn hoàn vốn có của nàng hòa quyện vào nhau, tản mát ra ba động hồn lực cường đại. "Chúc mừng ngươi, Trúc Thanh." Linh Minh Minh là người đầu tiên reo hò chạy tới. "Đệ ngũ hồn hoàn 2 vạn 5 ngàn năm, thật sự lợi hại." Độc Cô Nhạn cũng từ tận đáy lòng tán thưởng. Trong mắt nàng không hề có ghen ghét, chỉ thuần túy vui mừng vì đồng đội trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Linh Linh dù yên tĩnh, cũng nở một nụ cười nhẹ, đầy sự khích lệ dành cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cảm nhận sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, cùng với khối hồn cốt đùi phải mang đến gia tăng tốc độ cực hạn. Và cả đệ ngũ hồn hoàn vượt xa giới hạn hồn vương bình thường này. Trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, cuối cùng nàng cũng không kìm được mà hiện lên một vòng kích động và mừng rỡ. Nàng hít một hơi thật sâu, trịnh trọng thi lễ với các đồng đội và lao sư xung quanh. So với không khí hân hoan và phấn chấn tại Bắc Đầu học viện, bầu không khí bên trong giáo hoàng điện của Vũ Hồn Điện lại gần như hạ xuống điểm đóng băng. Bị Đông ngồi ngay ngắn trên giáo hoàng bảo tọa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tên Chu Trúc Thanh cùng với thông tin Bắc Đầu học viện hồn lực cấp 50 và hạng 8 trên màn trời. Nội tâm của nàng cực không bình tĩnh. Nàng nhận ra họ này, nhận ra võ hồn này. Chu U Minh Linh Miêu, đây là võ hồn truyền thừa của Chu gia tại Tinh La Đế quốc, gia tộc đời đời thông gia cùng đái gia, cùng chấp trưởng Tinh La Đế quốc. Chu Trúc Thanh này, tất nhiên là người có liên quan đến hoàng thất Tinh La. Thế nhưng loại võ hồn này trong hàng ngũ đỉnh tiêm võ hồn tuyệt đối không được xem là cao cấp nhất, nó thường tồn tại như một phụ thuộc giả và phối hợp giả của tà mâu bạch hồ. Vậy mà một thiếu nữ như thế lại đột phá đến cảnh giới hồn vương. Hơn nữa, theo đánh giá trên màn trời, thiên phú của nàng thậm chí còn vượt qua thế hệ hoàng kim do nàng dốc sức bồi dưỡng. Điều này làm sao bị Đông có thể giữ được bình tĩnh? Bắt đầu học viện, lại là bắt đầu học viện. Cảm giác nguy cơ trong lòng bị Đông ngày càng mãnh liệt. Học viện đột ngột xuất hiện này, trước đã có những người sở hữu đỉnh cấp võ hồn như Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn. Giờ lại xuất hiện một Chu Trúc Thanh phá vỡ mọi thường quy. Rốt cuộc, bọn hắn còn ẩn giấu bao nhiêu thiên tài xa lạ và cường giả chưa biết. Mà khi nàng nhìn thấy phần thưởng thần ban cho hồn hoàn con người nàng đỗng nhiên co rụt lại. Nàng đang trong quá trình la sát thần khảo, tự nhiên hiểu rõ thần ban cho hồn hoàn là gì. Đó là thần chi ân ban thưởng mà ngay cả nàng cũng khát vọng nhưng khó đạt được. Thiên tài bảng này lại dùng loại vật phẩm như thế để làm phần thưởng. Nếu ta có thể đạt được thứ hạng trên bảng cường giả sau này, liệu ta cũng có thể nhận được thần ban cho hồn hoàn? Một ý niệm điên cuồng sinh sôi trong lòng nàng. Nếu là có thể thu hoạch thêm vài cái đệ nhị võ hồn của ta. Nàng phảng phất thấy được đệ nhị võ hồn của mình được kèm thêm hồn hoàn 10 vạn năm do thần ban cho. Đó sẽ là một sức mạnh cường đại đến mức nào? Nhưng chợt, một cỗ bất nghẹn sâu sắc xông lên đầu. Một thần ban cho hồn hoàn chân quý như vậy, lại được ban thưởng cho một thiếu nữ có võ hồn không tính là đứng đầu nhất như Chu Trúc Thanh. Điều này càng chứng minh từ một khía cạnh khác, thiếu nữ này tất nhiên có chỗ hơn người. Sự bình phán của bảng danh sách này, tuyệt đối không chỉ dựa vào võ hồn và đẳng cấp, mà là sự tổng hòa của tâm tính, nghị lực, biên độ đột phá và nhiều nhân tố khác. Cung phụ điện. Xem ra, bắt đầu học viện này sở hữu thiên tài và bí mật còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Thiên đạo lưu nhìn lên bảng danh sách, thầm than trong lòng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thôi thúc hắn nhất thiết phải nhanh chóng hành động. Ánh mắt hắn chợt trở nên quyết liệt, trong lòng đã đưa ra quyết định, xem ra đã đến lúc gọi Tuyết Nhi từ Thiên Đấu Đế quốc trở về. Kế hoạch nhất thiết phải gia tốc. Chỉ có để Tuyết Nhi mau chóng hoàn thành thiên sứ thần thảo, thành tựu thần vị, mới có thể ứng phó bất cứ biến số nào có thể xuất hiện, đảm bảo địa vị bất khả lay động của Vũ Hồn Điện ta. Sử Lai Khắc học viện. Đái Mộc Bạch trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái tên Chu Trúc Thanh trên màn trời. Cả người hắn như bị sét đánh, đứng sững bất động tại chỗ. Trong đôi mắt tràn đầy sự khó có thể tin và một vẻ thất thần gần như sụp đổ. Không thể nào. Sao lại là nàng? Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc. Hắn quá quen thuộc cái tên này. Đó là vị hôn thê có hôn ước mà hắn đã không gặp rất lâu. Trước kia, vì sợ hãi quy tắc gia tộc và mê mang về tương lai, hắn đã lựa chọn trốn tránh, tự mình đi tới Sử Lai Khắc học viện tại Thiên Đấu Đế quốc. Trong ấn tượng của hắn, Chu Trúc Thanh hẳn vẫn còn đang khổ sở dãy rủa theo quy tắc tàn khốc tại Tinh La Đế Quốc, thực lực tuyệt đối không thể nào siêu việt chính mình mới đúng. Thế nhưng, sự thật trước mắt là gì? Chu Trúc Thanh, nhỏ hơn hắn vài tuổi, nay lại đột phá đến cảnh giới hồn vương, thậm chí còn leo lên hạng 8 của thiên tài bảng, thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn và hồn cốt 5 và 5. Còn chính hắn đâu? Thậm chí còn chưa đột phá hồn tông. Sự chênh lệch lớn đến tột độ này, giống như một trọng truy, hung hăng đập vỡ sự kiêu ngạo và những lời biện hộ tự an ủi bấy lâu nay của hắn. Hối hận mãnh liệt, không cam lòng, xấu hổ, cùng một tia sợ hãi khó tả tất cả trong giây lát che lấp lấy hắn. Hắn nhìn hai tay mình khẽ run rẩy, lần đầu tiên ý thức rõ ràng đến mức độ này, vị hôn thê mà hắn từng chọn lựa vứt bỏ, đã dùng một tốc độ không thể tưởng tượng, bỏ lại hắn xa tận đằng sau. "Trúc Thanh." Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Sự kích động mãnh liệt khiến hắn gần như mất kiểm soát. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp ở bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đè chặt lấy hắn. "Đái lão đại, bình tĩnh lại." "Đúng đó Đái lão đại, nói không chừng chỉ là trùng tên trùng họ." Nhưng lời vừa thốt ra, ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Võ hồn U Minh Linh Miêu, dòng họ Chu trên đời này nào có sự trùng hợp lớn đến thế. Ngọc Tiểu Cương nhìn Đái Một Bạch đang thất thố, lại nhìn lên màn trời, khuôn mặt cứng ngắc cau chặt lại. Việc Chu Trúc Thanh lên bảng, cùng với sự tăng trưởng kinh người của nàng, một lần nữa chứng minh năng lực kinh khủng trong việc bồi dưỡng học viên của Bắc Đầu Học Viện. Phần tự ngạo về võ hồn lý luận trong lòng hắn, dưới những đòn đả kích liên tiếp này, đã lung lay sắp đổ. Phất Lan Đức thì mang một nét đau khổ đầy mặt. Ban đầu hắn đã nghĩ rằng học viện có những tiểu quái vật như Đường Tam đã đủ kinh người rồi. Nhưng giờ đây, so với Bắc Đầu Học Viện, màn trời phía trên, kim quang không hề dừng lại sau khi hạng 8 được công bố, ngược lại, nó mang một tư thái càng thêm mãnh liệt. Kim quang bắt đầu hội tụ thông tin về hạng 7. Ánh mắt của toàn bộ đại lục, một lần nữa, lại bị hấp dẫn. Mọi người chờ mong cái tên tiếp theo được công bố, chờ mong thiên tài bảng phá vỡ nhận thức này, rốt cuộc sẽ trao vinh quang chí cao khôi thủ cho ai. Chương 55, Bắt đầu học viện lại một lần chấn kinh thế nhân. Chương 55, Bắt đầu học viện lại một lần chấn kinh thế nhân. Kim quang trên màn trời vẫn không hề dừng lại bởi dao động do Chu Trúc Thanh mang đến, ngược lại còn hội tụ với tư thái càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt của toàn bộ đại lục lần nữa bị hấp dẫn, mọi người nín thở chờ đợi. Thiên tài bảng, hạng 7, Linh Minh Linh, hồn lực đẳng cấp, cấp 49 phụ trợ hệ khí hồn sư võ hồn, cửu bảo lưu ly tháp, thiên hạ đệ nhất phụ trợ khí võ hồn, thuộc về Bắt đầu học viện đánh giá, võ hồn hoàn thành tiến hóa, tiềm lực đạt được cực hạn khai phát, năng lực phụ trợ độc nhất vô nhị cùng thế hệ, thâm tính trải qua thủy biến, thiên phú chắc tuyệt ban thưởng, hồn lực đề thăng 3 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 5000 năm, ban thưởng một cái thần ban hồn hoàn, cửu bảo lưu ly tháp, là tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông, cấp 49. Ta nhớ nàng còn chưa tới 16 tuổi mà. Tốc độ tu luyện này thần ban hồn hoàn, lại là thần ban hồn hoàn. Phần thưởng này rốt cuộc là thứ gì? Đại lục lần nữa chấn động. Thân phận cùng võ hồn của Ninh Vinh Vinh đều đã là chuyện người người đều biết. Thế nhưng, cấp bậc hồn lực và nơi nàng thuộc về, đặc biệt là sự tiến hóa của cựu bảo lưu ly tháp, cùng với sự xuất hiện lần thứ hai của ban thưởng thần ban hồn hoàn đều tạo ra một cú sốc cực lớn, đánh thẳng vào nhận thức của đám đông. Thất bảo lưu ly tông. Khi Ninh Phong Chí nhìn thấy tên con gái cùng dòng chữ cựu bảo lưu ly tháp trong mắt hắn bộc phát ra tia sáng kinh hỉ chưa từng có. Thế nhưng, khi hắn thấy rõ thứ hạng là đệ thất trong niềm vui mừng đó, lại khó tránh khỏi xen lẫn một tia thất vọng khó che giấu. Đệ thất, Vinh Vinh nàng lại không thể tiến vào năm vị trí đầu, hắn tự lẩm bẩm, ngữ khí phức tạp. Làm một người cha, hắn vô cùng kiêu ngạo với thành tựu của con gái. Nhưng với tư cách là tông chủ, hắn biết rõ thứ hạng này mang ý nghĩa trên đại lục còn có 6 vị thiên tài trẻ tuổi có thiên phú và mạnh mẽ hơn, thậm chí còn đứng trên cả cựu bảo lưu ly tháp đã tiến hóa. Lúc trước hắn còn ôm giữ một tia may mắn, cho rằng Vinh Vinh có thể xung kích 5 vị trí đầu, thậm chí là thứ hạng cao hơn. Nhưng thực tế đã nói cho hắn biết, yêu nghiệt ẩn tàng trong Bắt Đầu Học Viện và đại lục này còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Kiếm Đấu La Trần Tâm lạnh lùng trên mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng, "Phong Chí, Vinh Vinh có thể có được cơ duyên như thế, đã là vạn hạnh rồi. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, kỳ tích mà Thất Bảo Lưu Ly Tông ta chờ đợi vô số đời, cuối cùng đã thực hiện được trên người Vinh Vinh. Điều này so với bất kỳ xếp hạng nào cũng đều quan trọng hơn." Cốt Đấu La Cổ Dung cũng cặc cặc cười nói, "Đúng thế, quản hắn tên từ mấy, Vinh Vinh chúng ta hiện giờ là Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, tương lai bất khả hạn lượng. Cái Bắt Đầu Học Viện này quả thực là phúc địa của Vinh Vinh nhà ta." Linh Phong Chí nghe vậy, hít sâu một hơi. Hắn đè nén sự thất vọng trong lòng, một lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhã. "Hai vị thúc thúc nói phải, là ta chấp nhất rồi. Vinh Vinh mạnh khỏe, võ hồn tiến hóa, chính là việc vui lớn nhất. Cái Bắt Đầu Học Viện này thật sự có ân tình với Thất Bảo Lưu Ly tông ta." Trong lòng hắn đã quyết định, nhất thiết phải duy trì, thậm chí là đào sâu mối quan hệ này với Bắt Đầu Học Viện. Trong Bắt Đầu Học Viện, Linh Vinh Vinh đắm chìm trong cổ sáng màu vàng, hồn lực trong nháy mắt đột phá bình cảnh, thẳng tới cấp 52. Bốn cái hồn hoàn bốn có quang mang đại thịnh, niên hạn đề thăng 5000 năm, phụ trợ chi quang càng thêm ngưng thực, thuật túy. Thế nhưng, điều gây chú ý nhất là viên kim sắc châu lơ lửng trước mặt nàng, tản ra chấn động thần thánh lưu hòa, thần ban hồn hoàn. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, khoanh chân ngồi xuống, đem toàn bộ tâm thần chìm vào bên trong cơ thể, bắt đầu dẫn dắt viên thần ban hồn hoàn kia. Kim quang dung nhập, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào toàn thân nàng. Khác với loại năng lượng bá đạo, sắc bén, truy cầu tốc độ cực hạn cùng tăng thêm công kích lúc Chu Trúc Thanh hấp thu. Năng lượng tràn vào cơ thể Linh Vinh Vinh càng có vẻ ôn hòa, bàng bạc, mang theo đặc tính tẩm bổ và thăng hoa. Nó tác dụng chủ yếu vào việc mở rộng kinh mạch, ngưng luyện hồn lực, đồng thời dẫn dắt võ hồn bản nguyên của nàng hướng về cấp độ cao hơn nhảy vọt. Mặc dù thân thể của nàng cũng từng trải qua sự rèn luyện của tiên phẩm khỉ La Úc Kim Hương bền bỉ hơn hồn sư phụ trợ hệ bình thường, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với thể chất đỉnh cấp thú võ hồn được ma luyện từ nhỏ của Chu Trúc Thanh. Năng lượng của thần ban hồn hoàn lưu chuyển trong cơ thể nàng, nó đang tìm kiếm điểm cân bằng phù hợp nhất với khả năng chịu đựng của cơ thể và võ hồn hiện tại của nàng. Màu sắc hồn hoàn từ trong suốt ban sơ cấp tốc chuyển thành màu vàng, màu tím, cuối cùng nó ổn định dừng lại ở sắc đen thâm thúy. Màu đen dần dần đậm hơn, đại biểu cho niên hạn hồn hoàn đang kéo lên: 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, 8.000 năm. Cuối cùng, khi niên hạn hồn hoàn đạt đến chừng 12.000 năm, trên trán thanh lệ của Ninh Vinh Vinh đã lấm tấm mồ hôi mịn, cơ thể hơi run rẩy. Hiển nhiên, nàng đã đạt đến cực hạn có thể tiếp nhận hiện tại. Kim quang sáng chói chậm rãi nội liễm, một cái vạn niên hồn hoàn đen như mực, mang theo khí tức phụ trợ mênh mông mà nhu hòa, vững vàng lơ lửng dưới chân Ninh Vinh Vinh. Nó cùng bốn cái hồn hoàn vốn có của nàng hòa lẫn vào nhau. Hồn lực ba động cấp bậc hồn vương, kèm theo hào quang sáng chói của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lay động. Mặc dù không tràn ngập tính công kích như Chu Trúc Thành, nhưng nó tự có một cố vẻ phong phú và hoa lệ khiến người khác cảm thấy an tâm. Ta cuối cùng đã trở thành hồn vương. Linh Minh Minh chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, cảm thụ hồn lực mênh mông trong cơ thể, cùng đệ ngũ hồn hoàn mang tới năng lực phụ trợ hoàn toàn mới, trên mặt nàng tràn đầy kích động cùng đỏ ửng thỏa mãn. Nàng biết niên hạn hồn hoàn của mình kém xa Chu Trúc Thành, nhưng nàng không hề nhục chí, bởi vì nàng hiểu rõ, đối với hồn sư phụ trợ hệ mà nói, độ phù hợp của hồn hoàn với võ hồn bản thân và biên độ tăng lên năng lực phụ trợ còn quan trọng hơn so với niên hạn đơn thuần. Cái thần ban hồn hoàn 12.000 năm này tuyệt đối đã mang đến cho nàng đệ ngũ hồn kỹ thích hợp nhất và cường đại nhất ở thời điểm hiện tại. Chúc mừng ngươi, Linh Linh. Diệp Linh Linh nhẹ giọng chúc mừng. Cùng là phụ trợ hệ, nàng càng có thể lý giải niềm vui sướng của Ninh Linh Linh lúc này. Độc Cô Nhạn cũng cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, lợi hại nha Linh Linh, hồn vương trẻ tuổi như vậy, nói ra cũng không ai tin. Chu Trúc Thanh mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng hướng về phía Ninh Linh Linh ném một ánh mắt khẳng định. Ninh Linh Linh đứng dậy, trịnh trọng thi lễ về phía mọi người, đặc biệt là hướng Lý Bạch, thanh âm trong trẻo mà kiên định, cảm ơn mọi người, cảm ơn lão sư. Ta sẽ càng thêm cố gắng, tuyệt không cô phụ phần cơ duyên này cùng sự bồi dưỡng của học viện. Nàng biết, việc bước chân vào bắt đầu học viện là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời nàng. Không chờ đám người hoàn toàn bình tâm lại từ tin tức mà Ninh Vinh Vinh mang tới, kim quang trên màn trời lại lóe lên, hạng 6 ngang tàng đăng tràng. Thiên tài bảng, hạng 6, Độc Cô Nhạn, hồn lực đẳng cấp, cấp 52 khống chế hệ chiến hồn vương võ hồn, Bích Lân Sa Hoàng, biến dị, ẩn chứa băng, hỏa, độc ba loại cực hạn, thuộc về, bắt đầu học viện đánh giá, võ hồn sinh ra tốt cứu cực biến dị, trưởng khống đa trọng năng lượng có tính hủy diệt, uy lực không thể tưởng tượng, tiềm lực cực lớn ban thưởng. Hồn lực đề thăng 2 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 5.000 năm, ban thưởng 1 khối 5 vạn năm thân thể hồn cốt, tăng cường. Lực thuộc tính băng, hỏa, độc bổ sung cho võ hồn, chương 56, đường tam lại lần nữa thượng bảng chương 56, đường tam lại lần nữa thượng bảng Độc Cô Nhạn. Là tôn nữ của độc đấu la sao? Hồn vương cấp 52. Nói đùa cái gì? Bích Lân Xà Hoàng biến dị. Băng, hỏa, độc ba loại thuộc tính. Này! Cái võ hồn này chưa từng nghe thấy. Hồn cốt thân thể 5 vạn năm. Còn có thể tăng cường võ hồn thuộc tính. Phần thưởng này nếu như nói thứ hạng của Ninh Vinh Vinh vẫn còn nằm trong dự liệu của một số người, thì thứ hạng cùng tin tức của Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn dẫn nổ toàn trường. Hồn vương trẻ tuổi như vậy, đây là ghi chép kinh khủng chưa từng xuất hiện trong lịch sử đấu la đại lục. Huống chi là võ hồn Bích Lân Xà Hoàng ba thuộc tính đã biến dị đến mức có thể xưng là nghịch thiên của nàng. Độc Cô Bác nhìn xem tên, cấp bậc, giới thiệu võ hồn cùng với phần thưởng phong phú của cháu gái trên màn trời. Đầu tiên là sửng sốt bỗng nhiên, lập tức buộc phát ra tiếng cười lớn sảng khoái đầm địa. Ha ha ha. Hảo. 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 Nhạn nhạn, cháu gái ngoan của ta. Hồn vương, hồn cốt 5 và 5. Tốt, tốt, tốt. Hắn kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, tâm trạng tuổi già được căn ủi, trong lòng tràn đầy niềm kiêu ngạo cùng may mắn khó có thể dùng lời diễn tả được. Quyết định đưa Nhạn Nhạn đi bắt đầu học viện trước đây của lão phu, quả thực là quyết định sáng suốt nhất đời này. Nếu không phải như thế, làm sao Nhạn Nhạn có được thành tựu như hôm nay? Lục Tiêu tiền bối, bắt đầu học viện, ân tình này ta Độc Cô Bác khắc cốt ghi tâm. Hắn có thể tưởng tượng. Độc Cô Nhạn bây giờ, dựa vào biến dị võ hồn cùng thực lực hồn vương, lại thêm hồn cốt và thuộc tính tăng cường, thực lực của nàng e rằng đã vượt qua rất nhiều hồn vương lâu năm, thậm chí có thể chạm tới hồn đế. Điều này làm sao không khiến hắn mừng rỡ như điên. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba người nhìn xem tin tức của Độc Cô Nhạn, lần nữa lâm vào trầm mặc kéo dài. Mãi lâu sau, Cốt Đấu La mới khàn giọng nói, cấp 52. Cái bắt đầu học viện này, chẳng lẽ là nơi quỷ thần cư ngụ? Tốc độ tu luyện bậc này, đơn giản trái ngược lẽ thường. Kiếm Đấu La chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt hết sức nghiêm trọng, không chỉ là đẳng cấp, võ hồn của nàng. Băng, hỏa, độc ba loại cực hạn dung hợp trên Bích Lân Xà Hoàng, uy lực của nó e rằng đã vượt xa phạm chủ đỉnh cấp võ hồn bình thường. Linh Phong Chí cười khổ lắc đầu, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch vì sao Vinh Vinh chỉ có thể xếp ở đệ thất. Cùng những quái vật này ở cùng một thời đại là may mắn, cũng là áp lực cực lớn. Thất Bảo Lưu Ly Tông ta quả thực nên tự thấy hổ thẹn. Sự thất lạc trong lòng hắn vì thứ hạng đã hoàn toàn bị sự rung động trước thực lực thâm bất khả chắc của bắt đầu học viện thay thế. Đại lục các nơi, tất cả hồn sư đều bị thứ hạng cùng tin tức kinh thế hai tục của Độc Cô Nhạn làm cho choáng váng. Ngưỡng mộ khóc. Bắt đầu học viện rốt cuộc là bồi dưỡng kiểu gì? Đây không phải thiên tài, đây là chế tạo quái vật a. So sánh một chút thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, hồn vương hơn 20 tuổi hình như cũng chẳng là gì gia nhập vào bắt đầu học viện. Ta nhất định phải tìm cách gia nhập bắt đầu học viện. Vô số hồn sư trẻ tuổi trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt. Vũ Hồn Điện, trước giáo hoàng điện. Thế hệ hoàng kim ba người, Tà Nguyệt, Hồ Liên Na, Viêm, nhìn xem cấp 52 chói mắt của Độc Cô Nhạn, sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Đó là một loại bại hoại gần như tuyệt vọng. Niềm kiêu ngạo bấy lâu nay của bọn hắn, dưới sự so sánh số liệu trần trụi này, đã bị đánh cho nát bấy. Người ta chưa tới 18 tuổi đã là hồn vương, bọn hắn phải hơn 20 tuổi mới đã tới. Sự chênh lệch trong đó, giống như là trời. Bị Đông ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ngón tay dưới ống tay áo đã bóp đến trắng bệnh. Sự xuất hiện của Độc Cô Nhạn giống như một cái tát văng rồi, hung hăng quất vào mặt Vũ Hồn Điện, cũng quất vào mặt nàng, vị giáo hoàng này. Thế hệ hoàng kim mà nàng hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng, trước mặt thiên tài do Bắt Đầu Học Viện nuôi dưỡng, lại lộ ra bình thường đến như vậy. Bắt Đầu Học Viện, Lý Bạch, các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bầu không khí toàn bộ đại lục, bởi vì hạng 6 Độc Cô Nhạn được công bố, bị đẩy lên một cao trào mới. Danh vọng của Bắt Đầu Học Viện vào lúc này đạt đến đỉnh điểm, vô số ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Mà kim quang trên màn trời vẫn đang mãnh liệt hội tụ. Năm người đứng đầu càng thêm rực rỡ, càng thêm làm người ta chú mục, sắp công bố. Mọi ánh mắt đều chết chặt khóa ở trên màn sáng sắp vạch ra tên thứ 5. Cuối cùng, tia sáng rực rỡ đến cực hạn chậm rãi thu liễm, ngưng kết thành từng hàng văn tự chấn nhiếp nhân tâm, thiên tài bảng, hạng 5, Đường Tam, hồn lực đẳng cấp, cấp 41 chiến hồn tông khống chế hệ võ hồn, Hạo Thiên chủ y, Lam Ngân Hoàng, song sinh võ hồn, thuộc về, Sử Lai Khắc Học Viện đánh giá, người mang hai đại đỉnh cấp võ hồn, tâm trí kiên nghị, gặp gỡ lạ thường, thuế biến trong tuyệt cảnh, lực khống chế cùng tiềm lực đều thuộc về nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ ban. Thưởng, hồn lực đề thăng 2 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 6000 năm, ban thưởng một khối 6 vạn năm đầu hồn cốt, ban thưởng một lần cơ hội võ hồn bản nguyên tiến hoa ong. Các nơi trên đại lục tựa như có tiếng gầm vô hình nổ tung, nhưng lại trong nháy mắt quy về một sự kiểm chế đến cực hạn. Đường Tam, là Đường Tam kia, song sinh võ hồn, lại là song sinh võ hồn bạn người không được một. Hạo Thiên chủ y, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, còn có Lam Ngân Hoàng. Vô số người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sự hy hữu cùng cường đại của song sinh võ hồn đủ để khiến bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Huống chi thứ hắn sở hữu lại là võ hồn trong truyền thuyết như Hạo Thiên chủ y, cùng với một cái Lam Ngân Hoàng chưa từng nghe thấy nhưng lại được màn trời đánh giá là có thể đặt song song với Hạo Thiên chủ y. Sử Lai Khắc Học Viện điểm dừng chân. Ngay khoảnh khắc tên Đường Tam xuất hiện, Đái Mộ Bạch, Áo Tư Tạng, Mã Hồng Tuấn cùng những người khác đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra tiếng reo hò kinh thiên động địa. Tiểu Tam, là Lao Tam, hạng 5. Mã Hồng Tuấn kích động đến dậm chân. Song sinh võ hồn, Áo Tư Tạng quá thiếu. Mặc dù Đường Tam không có ở nơi này, nhưng bọn hắn vẫn vì Đường Tam mà cảm thấy cao hứng. Đến cả đại sư Ngọc Tiểu Cương, trên khuôn mặt cương nghị cũng lộ ra vẻ mừng rỡ cùng thần sắc kích động vô cùng, cơ thể hơi run rẩy. Song sinh võ hồn, sự tồn tại hoàn mỹ nhất trong lý luận của hắn, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn kiểm chứng đồng thời vượt qua nghiên cứu lý luận của hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh, song sinh võ hồn. Hạo Thiên chủ y, kẻ này lại là đệ tử của Hạo Thiên Tông. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều điều. Phía trước màn trời chỉ bộ quang võ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, chưa từng nghĩ đối phương còn nắm giữ một cái võ hồn Hạo Thiên chủ y. Song sinh võ hồn. Kiếm đấu La Trần Tâm ánh mắt sắc bén như kiếm, phản phất có thể xuyên thấu hư không nhìn thấy Đường Tam, Hạo Thiên chủ y, Lam Ngân Hoàng, song sinh võ hồn, được trời ưu ái, tương lai kẻ này bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, Vũ Hồn Điện khẳng định sẽ có hành động. Cốt Đấu La Cổ Dung cũng thu lại nụ cười, trầm giọng nói, "Phong Chí, xem ra cục diện đại lục này thật sự muốn thay đổi rồi." Nếu Hạo Thiên Tông vì vậy mà tái xuất Linh Phong Chí chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sử Lai Khắc Học Viện, trước có thức ăn hệ tiên thiên mãn hồn lực, sau có song sinh võ hồn Hạo Thiên chủ y. Cái học viện nho nhỏ này mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ.